Chương 1, luyện võ mấy chục năm, mới biết là Tây Du chương 1, luyện võ mấy chục năm, mới biết là Tây Du người mới sách mới, nếu như ưa thích lời nói mời một mực truy đọc xem tiếp đi, số lượng nhiều bao ăn no. DS, xoái ca mỹ nhân đánh dấu chỗ tờ DS, phú quý hoa khai đánh dấu chỗ mẹ nó. Ta luyện mấy chục năm võ. Hiện tại ngươi nói cho ta trên đời này còn có yêu quái. Thảo. Lục Trầm trong lòng một vạn đầu thảo nê mã vừa qua, hắn xuyên việt phương thế giới này đã 50 năm lâu. Theo 15 tuổi bắt đầu, biết được trên đời này có võ học, mặc dù không thể phi thiên độ địa, nhưng nhảy lên cao mấy chục trượng, lại là tùy tiện. Một trưởng vỡ bia nước đá không đáng kể. Thật vất vả tu luyện đến võ học đỉnh phong, lại đụng phải 50 thọ đảng, thế là dự định lớn xử lý một trận. Mời 10 dặm 8 hương người có mặt mũi đến đây nhà mình phụ đệ dự tiệc. Lại không nghĩ rằng, trong đó vậy mà ẩn giấu đi một đầu yêu ma. Tại thọ yến phía trên, hiện lộ nguyên hình, há miệng một hô, chính là một hồi yêu phong. Thực cốt phá vỡ hồn. Lấy Lục Trầm mấy chục năm tu vi võ học cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mà Lục phủ những người khác thì là toàn bộ táng thân tại cỗ này yêu phong phía dưới. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Lục Trầm mấy phòng thê thiếp. Cùng dòng dõi, nhìn xem cùng chính mình cùng nhau đi qua mấy chục năm mưa gió thê tử ngã vào trong vũng máu, hơi trắng thái dương lây dính máu tươi, biến xích hồng. Nhìn về phía mình, miệng bên trong dường như còn tại hô hào đi mau. Lục Trầm hoàn toàn nổi giận. Sau đó, dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, liền bị yêu quái lợi trảo xuyên tim mà chết. Chết được dứt dứt khoát khoát. Võ giả tại yêu quái trước mặt, chính là yếu đuối như thế bất lực. Lục Trầm không cam lòng hai mắt nhắm lại, xem như xuyên biệt người, hắn giống như thật có chút mất mặt, lúc trước biết trên đời này có võ học về sau, Lục Trầm liền bắt đầu cẩu lấy luyện võ, cẩu mấy chục năm, thật vất vả đem võ học luyện đến đỉnh phong, còn không có đại triển bản lĩnh. Cứ như vậy lạo thảo kết thúc chính mình cả đời này, chưa xuất sư đã chết a. Nhưng vào lúc này, Lục Trầm trong đầu đột nhiên chui ra ngoài một cái điểm sáng nhỏ, đột nhiên phóng đại, hóa thành một bức tranh. Chậm chậm triển khai. Bức tranh này rất dài, trước mắt chỉ triển khai một phần nhỏ. Phía trên giường như vẽ lấy cuộc đời của hắn. Xuất thân nghèo khó nông gia, 9 tuổi liền bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, 15 luyện võ, 28 có thể tiểu thành, 37 đại thành, đến 50 cuối cùng được viên mãn. Chết tại yêu quái thủ hạ. Mà những này, bức tranh này chỉ dùng giải rác mấy bút, liền đem hắn một đời phát họa. Bách thế họa quyển tuổi tác, 15 tu vi, không năng lực, không thần thông, không công pháp, không bảo vận, không công đức, không trước mắt bách thế họa quyển còn xuất lại bức tranh, 99 bách thế họa quyển, sau khi chết có thể trở lại lúc mới đầu ở giữa điểm, làm lại một thế. Mở lại về sau, có thể theo ở kiếp trước tu vi, công pháp, công đức chờ lựa chọn một hạng kế thừa, hoặc từ bỏ kiếp trước tất cả thu hoạch, thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Nhắc nhở, trước đó kế thừa sẽ vĩnh viễn kế thừa Lục Trầm có lẽ đã chết rồi, nhưng chết lại không quá khả năng. Lại mở mắt, Lục Trầm cũng không phải là tại chính mình giường cột chạm chỗ lục phủ, mà là chính mình 15 tuổi lúc ở thổ phôi phòng. Ngoài phòng, chính mình sớm đã chết đi phụ mẫu đang ngồi ở ngoài phòng, chờ lấy hắn ăn cơm trưa. Nhỏ nặng, ngươi đang làm gì đâu? Nên ăn cơm. Lục Trầm mẫu thân Giang thị la lên một tiếng. Lục Trầm trong phòng lấy lại tinh thần, lên tiếng, sau đó nhìn mình trước mắt bảng. Ngươi bị đại yêu tiểu toàn phong giết chết. Mở lại một thế, ngươi có thể từ tiền thế kế thừa một vật. 1. Tu vi 2, bảo vật 3, công đức 4, từ bỏ tất cả thu hoạch được một loại năng lực đặc thù. Lục Trầm vừa đi về phía bàn ăn. Một bên yên lặng lựa chọn tu vi, trong nấy mắt, kiếp trước mấy chục năm khổ tu tu vi võ học toàn bộ chút vào hắn toàn thân. Chỉ là 15 tuổi. Hắn liền đã nắm giữ chính mình kiếp trước khổ tu mấy chục năm tu vi võ học. Võ học đỉnh phong. Tại nhân thế, có tông sư danh xưng. Đáng tiếc, nhân lực có nghèo lúc, tu vi võ học lại cao hơn, cũng đánh không lại yêu quái, đối phương thuận miệng phun ra một hồi yêu phong, liền để hắn đau đớn khó nhịn, không có chút nào năng lực phản kháng. Bất quá, giết chết hắn cái kia yêu quái, lại là tiểu toàn phong. Chẳng lẽ phụ trách tuần sơn cái kia tiểu yêu quái? Chẳng lẽ nói, nơi này là Tây Du thế giới không thành? Hắn luyện cả đời võ, vậy mà liền đơn giản như vậy bị một cái tuần sơn tiểu yêu không cần tốn nhiều sức giết. Lục Trầm im lặng. Sau đó trực tiếp cầm chén đũa lên, lay lên đồ ăn, ngược lại việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Mà đúng lúc này, đối diện Lục Trầm phụ thân chép miệng ba một ngụm thuốc lá sợi, đột nhiên mở miệng nói ra, hai năm này trong nhà toàn chút tiền. Ngươi không phải muốn luyện võ sao? Ta cho ngươi tìm trong thành tốt nhất võ quán, ngươi đi thật tốt học, không cần lo lắng trong nhà. Lục Trầm kể từ khi biết trên đời này có võ học về sau, liền náo loạn thật lâu. Hai vợ chồng hợp lại kế, tại trong đất kiếm ăn cả một đời cũng không phải chuyện gì tốt, thế là liền định xuất ra tất cả tích xúc, đến cung cấp Lục Trầm luyện võ. Nếu là đổi lại ở kiếp trước, Lục Trầm khẳng định rất là cao hứng. Nhưng bây giờ, cha, ta không luyện võ. Lục Trầm cúi đầu, dường như đang suy tư điều gì. Mà đối diện, Lục phụ lập tức giận tím mặt, nổi giận nói: "Ngươi không luyện võ ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giống như ta tại trong đất đảo cả đời ăn sao? Ngươi có biết hay không?" Nhưng vào lúc này, Lục Trầm lại là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi mắt sáng đến đáng sợ. "Phanh!" Lục Trầm tay phải thành quyền, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem góc bàn ném ra một cái độc lớn. "Cha, võ ta đã biết luyện." Lục Trầm quay lưng lại, nhìn về phía ngoài cửa, chậm rãi nói rằng: "Đời này, ta muốn trở thành tiên." Xế chiều hôm đó, Lục Trầm liền trực tiếp tới cửa đem trong thành tất cả võ quán toàn bộ chọn lấy mấy lần. Một trận chiến dương danh, tất cả mọi người biết, Lục gia gia kỳ lân nhi, 15 tuổi, đối với võ học vô sự tự thông. Sau đó một năm, Lục Trầm thu đồ mở quán, đem chính mình một thân võ học không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ, đem cha mẹ của mình phó thác cho đồ đệ của mình, bảo đảm bọn hắn một thế áo cơm không lo về sau. Lục Trầm liền một thân một mình bước lên tìm tiên con đường, tại một đường tìm hiểu phía dưới, kiến thức kiếp trước chỗ chưa từng thấy qua rộng lớn bầu trời. Phát hiện hắn vậy mà thật là thân ở Tây Du thế giới, mà hắn vị trí khu vực chính là Tây Nưu Hạ Châu. Sư Đà Linh cũng ở vào Tây Nưu Hạ Châu, chỉ có điều khoảng cách khá xa, cũng không biết Tiểu Toàn Phong thế nào đông nhiên liền chạy trốn tới bên này. Nhưng Tây Nưu Hạ Châu lại cũng không chỉ có Sư Đà Linh, vẫn còn có một chỗ nơi tốt, tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chính là Bồ Đề Tổ sư nơi ở. Tại biết tin tức này về sau, Lục Trầm liền lập tức quyết định tiến về Phương Thốn Sơn bái sư học nghệ, nếu là có thể bái tại Bồ Đề Tổ sư môn hạ, thành tiên làm tổ cũng không phải không có khả năng. Đang hỏi thăm tốt Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí sau, Lục Trầm liền trực tiếp thu thập xong bọc hành lý, một đường thẳng đến lấy Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà đi. Chỉ là đoạn đường này cũng không thông thuận. Tây Du thế giới, nhìn qua một mảnh bình thản, nhưng sau lưng lại là quần quần sóng ngầm. Trên đường đi nguy cơ từ phía, hắn gặp qua một chỗ vứt bỏ chỗ miếu, có nữ quỷ ban đêm đi ra hấp hồn và phách, cũng đã gặp lòng đất mộ huyệt cương thi xuất thế, đao thương bất nhập, làm hại một phương. Lục Trầm có thể nói là cẩn thận tới không thể cẩn thận hơn. Nhưng dù vậy ngươi ở trên đường, ngẫu nhiên gặp hoa yêu, ngươi ỷ vào thâm hậu tu vi võ học cùng tuổi trẻ thể phách, cùng hoa yêu đại chiến 300 hiệp, giết bảy vào bảy ra. Làm sao nhân lực có nghèo lúc, ngươi bị hoa yêu ép khô mà chết. Trước mắt bách thế hòa quyển, 98 thổ phôi trong phòng, Lục Trầm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy bực bội, Phật tổ không phải đem Tây Như Hạ Châu khen ra hoa tới rồi sao? Vì cái gì yêu quái sẽ còn nhiều như vậy? Chương 2, Bách Thế Thương, Tôn Ngộ Không bái sư, không có tiên duyên. Chương 2, Bách Thế Thương, Tôn Ngộ Không bái sư, không có tiên duyên. Yêu quái còn chưa tính, vẫn là hoa yêu. Ở kiếp trước tiểu chết thực sự bị quất, đường đường võ học tông sư, không chết ở yêu quái lợi trảo hạng, ngược lại bị ép thành người khô. Lục Trầm vây vây đầu, cưỡng ép đè xuống kia cố buồn nôn cảm giác. Nhìn về phía bảng, mở lại một thế, ngươi có thể từ tiền thế kế thừa một vật. 1, tu vi 2, bảo vật 3, công đức 4, từ bỏ tất cả, thu hoạch được năng lực mới một thế này, Lục Trầm không có cái gì thu hoạch được. Võ học mặc dù có điểm tiến bộ, nhưng sự thật đã chứng minh, tại Tây Du thế giới luyện võ là không có tiền đồ. Cho nên Lục Thần không chút do dự lựa chọn từ bỏ tất cả thu hoạch được năng lực mới. Ngươi tại trường kỳ cùng yêu quái tranh né bên trong, lĩnh ngộ liễm tức phương pháp, không dễ dàng bị yêu quái phát giác được, hơn nữa ngươi từ nơi sâu xa có dự cảm có thể tránh né yêu quái. Ngươi thu được liễm tức thuật, bạch thoáng chỗ. Một cỗ thanh lương cảm giác tự mi tâm tản ra, chạy khắp toàn thân. Lục Trầm trong nháy mắt lĩnh ngộ liễm tức thuật. Đó là một loại trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, cảm giác vô hình uy hiếp bản năng. Cha, nương, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Trầm cất giọng, cũng không quay đầu lại xông ra gia môn. Một thế này Lục Trầm không có ý định lãng phí thời gian, bởi vì không cần thiết. Dù sao hắn cũng không biết chính mình có thể hay không còn sống trở về. Dọc theo con đường này yêu quái thật sự là nhiều lắm, đến lúc đó rất có thể còn phải mở lại. Sau khi ra cửa, Lục Trầm mục tiêu rõ ràng, Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lần này đường xá vẫn như cũ hung hiểm, vứt bỏ cổ tháp tâm phòng, mộ hoang dã mộ thi giống, chỗ rừng sâu thăm dò ưu lục thú đồng. Nhưng Lục Trầm lĩnh ngộ liễm tức thuật sau, tình huống lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn có thể giống một vệt vô thanh vô tức cái bóng, dán bóng cây, nham thạch bóng ma tiềm hành, nhường yêu quái không thể nào phát giác. Khí tức quanh người cùng cỏ cây núi đá liền thành một khối. Xa xa, làm kia cố làm người sợ hãi yêu khí hoặc cảm giác âm lãnh theo một phương hướng nào đó truyền đến lúc, trong lòng liền sẽ tự nhiên mà vậy dự cảnh. Tránh, quấn, tuyệt không tới gần. Thực sự tránh cũng không thể tránh, ngõ hẹp gặp nhau đê đẳng tinh quái. Lục Trầm lợi dụng võ học đỉnh phong lôi đỉnh thủ đoạn, phối hợp liễm tức thuật đống nhiên bộc phát, gắng đạt tới nhất kích tất sát, tuyệt không cho đối phương hô bằng dẫn bạn hoặc thi triển yêu thuật cơ hội. Một đường đi, một đường giết, một đường tránh. Phong trần mệt mỏi, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, bộ pháp càng ngày càng ổn. Mấy tháng buôn ba, rốt cục một tòa nguy nga thần sơn đập vào mi mắt. Tiên hà lượn lờ, điềm lành rực rỡ, kỳ phong trùng điệp ở giữa có linh hạt nhẹ nhàng, mơ hồ có thể nghe réo rắt đạo âm. Chân núi lập một cổ pháp bia đá, thượng thư ba chữ to, đạo vận do trời sinh, linh đại sơn. Một tấc vông có động thiên khác. Lục Trầm tim đập loạn, mọi mệnh quét sạch sành xanh. Tới Bồ Đề Tổ sư đạo trường, hắn sửa sang lại một chút rách dưới quần áo, hít sâu một hơi, đè xuống kích động, từng bước một hướng kia mây mù chỗ sâu đang đi. Đường núi gập ghềnh, lại dị thường sạch sẽ. Đi tới giữa sườn núi, vân khai vụ tán chỗ, lộ ra một tòa đơn giản lịch sự tao nhã động phủ. Cửa động đóng chặt, phía trên một khối tấm biển, thiết họa ngân câu, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Động phủ trước, cổ tung hạ, một vị áo xanh đạo đồng ngay tại vẩy nước quét nhà lá rụng. Lục Trầm tiến lên, cung kính hành lễ, tiểu tử Lục Trầm, mến đã lâu Bồ Đề Tổ sư đại đạo huyền diệu, không xa vạn dặm mà đến, khẩn cầu bái nhập môn hạ, cầu tiên vấn đạo. Nhìn tiên đồng thông bẩm, đạo đồng dừng lại động tác, dương mắt dò xét hắn. Ánh mắt kia thanh tịnh, lại dường như có thể xuyên thấu túi ra, thẳng đến bản chất. Một lát, đạo đồng khẽ lắc đầu, đưa khí bình thản, tổ sư đã biết ngươi ý đồ đến. Không sai, thiên duyên có định, căn cốt thiên nhận. Người chi tư chất, không có tiên duyên, mời trở về đi. Tư chất không được, không có tiên duyên. Thật đơn giản tám chữ, lại làm cho Lục Trầm tâm ngã xuống đáy cốc. Lục Trầm sớm coi đoán trước, nhưng chính hai nghe được, trong lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Hắn là người hai đời, khổ tu võ đạo, lộ ra liễm tức thuật, trải qua gian nguy đi đến nơi đây, sợ cầu bất quá một cái gõ mở tiên môn cơ hội. Nhưng mà, tiên môn vô tình. Hắn trầm mặc mấy tức, cũng không như đạo đồng đoán trước giống như đau khổ cầu khẩn hoặc thất hồn lạc phách, ngược lại lần nữa cúi người hành lễ. Thanh âm bình ổn nói, đa tạ tiên đồng bẩm báo. Tiểu tử tự biết tối dạng, không dám cưỡng cầu tiên duyên, không sai tâm mộ đại đạo, không dám kinh ly. Nguyên tại chân núi xây nhà mà ở, lắng nghe trong núi đạo âm, nhiễm mấy phần tiên khí, cũng khá an ủi bình sinh, nhìn tiên đồng thành toàn. Đạo đồng trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Người bình thường bị cự, hoặc phẫn nộ hoặc tuyệt vọng, người này cũng là tâm tính cứng cỏi, hiểu được biến báo. Hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tổ sư có lời, chân núi chi địa, không phải ta động phủ sở thuộc. Ngươi như nguyện giữ lại, tự tiện liền có thể, chỉ là chớ quấy rầy trong núi thanh tĩnh. Bái sư không thành, Lục Trầm liền tại Phương Thốn Sơn chân tìm một chỗ cản gió hướng mặt trời khe núi, đốn tuổi khai thác đá, tự tay dựng lên một gian đơn sơ nhà gỗ. Trong mỗi ngày, uống sơn tuyển, ăn quả dại, ngồi xuống điều tức, lặng lặng thể ngộ lấy trong núi tràn ngập từng tia từng sợi thiên địa linh khí cùng đạo vận. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia mây mù lượn lờ đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh mà chấp nhất. Vô luận như thế nào, hắn đều phải bái sư thành công mới được. Một thế không thành, vậy liền hai đời không thành, vậy liền tam thế. Trong núi không tuế nguyệt, Lục Trầm sinh hoạt quy luật mà đơn điệu. Cách mỗi mấy ngày, hắn cũng sẽ ở cố định giờ, nghe được trên đường núi truyền đến một hồi hùng hậu du dương bài ca đốn tuổi. Hát là sơn giã điệu hát dân gian, từ ngữ quê mùa, nhưng thanh âm to, lộ ra một cố nhìn thấu tình đời rộng rãi cùng tự tại. Ca hát chính là một vị trung niên tiểu phu, thân hình cao lớn trắng kiện, mặc vải thô áo ngắn, trên vai khiêng chịu nặng củi gánh, bên hông cải lấy mải đến bóng lưỡng lơi bữa. Hắn khuôn mặt giản dị, ánh mắt lại dị thường trong trẻo, hành tẩu ở trong núi, đi lại bước bằng, dường như cùng cả tòa đại sơn hòa làm một thể. Lục Trầm mới đầu chỉ là nghe, về sau liền sẽ tại tiểu phu đi ngang qua lúc, ở trước nhà gỗ mang lên một bát thanh tịnh nước suối. Một tới hai đi, hai người liền quen thuộc lên. Lục Trầm xưng hắn tiểu đại ca, tiểu phu thì cười ha hả gọi hắn Lục tiểu ca. Lục Trầm chưa từng hỏi nhiều tiểu phu lai lịch, tiểu phu cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu Lục Trầm vì sao độc thân ở đây xây nhà. Hai người nói chuyện phần lớn là trong núi thời tiết, nơi nào quả dại ngọt, cái nào phiến cánh rừng tuổi lửa tốt, ngẫu nhiên cũng nghe tiểu phu giảng chút trong sơn dã chuyện hay việc lạ. Thời gian liền tại cái này bình thản trò chuyện cùng bài ca đốn tuổi âm thanh bên trong, lặng yên lướt qua. Đảo mắt đã là 3 năm. Mà một ngày này, một hồi gấp rút mà linh xảo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Lục Trầm ánh mắt nhìn về phía đường núi, chỉ thấy một thân ảnh nhảy tung tăng, nhanh như gió táp giống như sông lên núi đến. Thân ảnh kia không cao, mỏ nhọn co lại má, mặt lông lôi cong miệng, mặc kiện không vừa người vải thô áo, dáng người linh động, tựa hồ là một cái hầu tử. Hầu tử? Lục Trầm con ngươi hơi co lại. Cái này hầu tử trên thân cũng không yêu khí, ngược lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh vận. Kia hầu đầu nhìn cũng không nhìn chân núi nhà gỗ, trực tiếp vọt tới Tà Nguyệt Tam Tinh động trước, đối với đóng chặt cửa động ngã đầu liền bái, trong miệng hô to, thanh âm thanh thúy vang dội, mang theo khó mà ức chế kích động cùng khát vọng, "Sư phụ, sư phụ, đệ tử chí tâm hướng lễ, chí tâm hướng lễ, cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ, thu ta trưởng sinh chi đạo." Lục Trầm tâm đột nhiên nhảy một cái. Tôn Ngộ Không, thật là Tây Du thế giới. Hầu Vương bái sư đang ở trước mắt. Hắn ngừng thở, lặng lặng nhìn xem. Cửa động im ắng mở ra, vẫn như cũng là vị kia áo xanh đạo đồng. Đạo đồng nhìn thoáng qua quỳ lạy trên mặt đất, vò đầu bức thai Hầu Vương, trong mắt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, "Tổ sư đã biết ngươi ý đồ đến, theo ta tiến vào đi." Dứt lời, nghiêng người tránh ra. Kia Hầu Vương vui vẻ đến vò đầu bức thai, một cái cân đầu liền lộn vòng vào cửa động. Cửa động chậm rãi quan bế, ngăn cách trong ngoài. Lục Trầm đứng tại nhà gỗ trước, gió núi thổi lất phất góc áo của hắn. Hắn nhìn xem kia đóng chặt cửa động, nhìn xem Hầu Vương biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Thiên môn vì hắn quan bế, lại vì Hầu Vương rộng mở. Chương 3, bái sư Bồ Đề lão tổ. Chương 3, bái sư Bồ Đề lão tổ. Trong núi Tuyết Nguyệt, đột nhiên tức thì, Lục Trầm ngồi xếp bằng nhà gỗ trước, nhìn mây cuốn mây bay, nghe thần trung mộ cổ giống như bài ca đốn tuổi vang lên lại nghỉ, nghỉ ngơi lại vang. Bất chi bất giác, đã là 10 năm nóng lạnh. Một ngày này, bài ca đốn tuổi chưa đến, trên đỉnh núi, Tà Nguyệt Tam Tinh động đóng chặt nhiều năm cửa động, lại ầm vang mở lại. Một vệt kim quang từ trong động bắn ra, nương theo lấy réo rắt thét dài, bay thẳng trời cao. Kim quang kia giữa không trung đột nhiên dừng lại, hiện ra thân hình, chính là 10 năm trước cái kia mặt lông lồi công miệng hầu tử. Chỉ là giờ phút này, trong mắt của hắn kim quang sáng rực, dáng người linh động càng hơn trước kia, quanh thân ẩn có thanh khí lưu chuyển, lại không nửa phần sơn giã tinh quái sao động, phản lộ ra một cỗ tiêu giao đạo vận. Thành A Lục Trầm tính toán thời gian một chút, bình tĩnh đứng dậy. Mà gần như đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn vẫn như cũ, lại so ngày xưa nhiều hơn mấy phần phiêu miểu chi ý. Lục Trầm quay người, tiểu phu đầu vai trống trơn, cũng không gánh củi, chỉ bên hông cài lấy cái kia thanh bóng loa bữa. Hắn đứng tại mấy bước có hơn, gió núi quét vài thô áo ngắn, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lục Trầm. "Lục tiểu ca, trong núi thanh âm nghe xong 13 năm, nhưng có đọc được." Tiểu phu thanh âm ôn hòa hiền hậu. Lục Trầm thật sâu bái chào, "Tiểu đại ca, 13 năm lắng nghe, dù chưa nghe đại đạo chân ngôn, nhưng cũng gột rửa tâm thần, xem rõ thiên địa chi diệu." Chỉ là hắn dương mắt nhìn hướng kia đã một lần nữa đóng chặt cửa động, chưa hết chi ngôn, đều tại không nói bên trong. Tiểu phu cười rạng rỡ, chậm rãi tiến lên, duỗi ra thô giáp đại thủ. Trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm một cái to bằng trứng bồ câu, ôn nhuận phát quang ngọc tử. Vật này tương tự hạt sen, toàn thân sáng long lanh như bạch ngọc, bên trong lại bao hàm từng tia từng sợi vật sống giống như trắng sữa linh thủy, chậm rãi lưu chuyển. Đây là tẩy tủy ngọc tử. Tiểu phu đem ngọc tử nhẹ nhàng để vào Lục Trầm lòng bàn tay. Xúc tu ô lương, một cỗ tinh thuần ôn hòa sinh cơ, trong nháy mắt theo cánh tay kinh mạch chảy vào toàn thân, nhường Lục Trầm tinh thần vì đó rung động một cái. "Tâm tư ngươi chí chí yên, hiếm thấy trên đời, 13 năm tuế nguyệt không bỏ, núi đá cũng là chi động. Tiểu phu trong mắt có tán thưởng, cũng có được tiếc hận, than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc, tiên đạo căn cơ, cuối cùng hệ với thiên vận mệnh xương. Vật này không phải thiên địa kỳ trân, nhưng cũng là ta cơ duyên đoạt được, có thể trợ ngươi tẩy cân phạt tủy, bỏ đi mấy phần phàm thai trọc khí. Phục dụng vật này sau, mong muốn bái nhập Tây Mưu Hạ Châu bình thường tiên môn, có thể không ngại. Cơ duyên, đây là đủ để cải biến phàm tục vận mệnh tiên duyên. Nhưng mà, Lục Trầm lại là như cũng không hề từ bỏ bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh động ý nghĩ. Hỏi, Tiểu đại ca, nếu có vật này tương trợ, hôm nay ta có thể hay không lại gõ sân môn? Hắn hỏi không phải bình thường tiên môn, mà là tòa kia chỉ xích thiên nhai Tà Nguyệt Tam Tinh động. Tiểu phu nao, lập tức chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, tổ sư hắn, thu đồ giảng theo hầu, giảng duyên phận, càng giảng thời cơ. Vật này có thể cải thiện tư chất, lại không cách nào nghịch chuyển thời tự. Như 10 năm trước, ngươi có vật này, căn cốt hoàn mới, tuy không rất theo hầu, nhưng lại vẫn có một tuyến khả năng, theo kia hầu đầu cùng nhau nhập môn. Tiểu phu nhìn về phía kia đóng chặt cửa động, có ý riêng. Đáng tiếc thời cơ bỏ lỡ, chính là bỏ qua. Không cưỡng cầu được. Nghe nói như thế, Lục Trầm không chỉ có không có cảm thấy thất vọng, ngược lại trong lòng vô cùng phấn chấn. Còn có cơ hội. Hắn có bách thế hòa quyền. Một thế mưu đồ không thành, vậy liền đời sau. Mà đúng lúc này, tiểu phu xoay người sang chỗ khác, hùng hậu du dương bài ca đốn tuổi một lần cuối cùng vang lên, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng đến mở mịt không có dấu vết. Xem cờ khan nát, phạt mục trên gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh tiếng ca tan hết, tiểu tung đã miểu. Mà ở trước nhà gỗ, Lục Trầm nhìn xem đi xa tiểu phu, thật sâu túi người hành lễ. Sau một khắc, hắn không chút do dự, chập ngón tay lại như dao, mạnh mẽ đâm về phía mình tim. Phốc phốc, huyết hoa tóe hiện, kịch liệt đau nhức đánh tới, ánh mắt cấp tốc mơ hồ, lại mở mắt. Mẫu thân quen thuộc kêu gọi chuyển đến, cổ phát bức tranh ở trong ý thức chậm chậm triển khai. Ngươi bị chính mình giết chết, mở lại một thế, ngươi có thể từ tiền thế kế thừa một vật. Một, tu vi hai, bảo vật ba, công đức bốn, từ bỏ tất cả, thu hoạch được năng lực mới. Lục Trầm không chút do dự lựa chọn bảo vật. Lựa chọn kết thúc, lòng bàn tay bỗng nhiên trầm xuống, ôn nhuận thanh lương xúc cảm trong nháy mắt chuyển đến. Viên kia ẩn chứa thay ra đổi thịt cơ hội tẩy tủy ngọc tử, đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, linh quang nội ẩn, sinh cơ giản dào. Lục Trầm không chút do dự đem nó ăn vào. Lập tức, một cỗ linh cơ lưu chuyển Lục Trầm toàn thân, nhường hắn hoàn toàn thay ra đổi thịt. Thậm chí ngay tiếp theo Lục Trầm võ học đều có chỗ tiến bộ. Đây cũng là tăng lên theo hầu chỗ tốt sao? Lục Trầm dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng phân chấn, sau đó đi ra ngoài trực tiếp tìm tới phụ mẫu ngả bài. Trong vòng một ngày, đem trong thành võ quán đá mấy lần. Mở quán tu đồ, đem phụ mẫu phó thác về sau, dứt khoát quyết nhiên rời đi. Sau đó đi vào tiến về Linh Đài Phương Thốn Sơn khu vực cần phải đi qua, chờ đợi cái kia hầu tử đến. Đảo mắt 2 năm qua đi, Lục Trầm điệu thấp làm việc, chỉ là lặng lặng chờ đợi cái kia hầu tử đến. Mà một ngày này, một người mặc không vừa người vải thô áo dài, mặt lông lôi công miệng hầu tử xuất hiện tại phụ cận trong thành. Lục Trầm nghe nói về sau, lập tức tiến về. Làm Lục Trầm chạy đến thời điểm, hầu tử đang bị người xua đuổi, bách tính trong mắt tràn đầy chán ghét. Hầu tử bị người vây xem, xua đuổi, có vẻ hơi không biết làm sao. Lục Trầm thấy thế, trực tiếp một cái phi thân, phóng qua đám người, rơi xuống hầu tử trước người, vô vô hầu tử bả bay. A! Lục Trầm bỗng nhiên xuất hiện, dọa hầu tử nhảy một cái. Hắn bản năng thử nhai răng, hướng về sau nhảy mở mấy bước, cảnh giác đánh giá Lục Trầm. Ngươi, ngươi là người phương nào? Hầu tử thanh âm mang theo hiếu kỳ. Lục Trầm tận lực để cho mình cười cười ôn hòa. Sau đó nói, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là nghe nói ngươi đang tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, vào đầu bứt thai động tác nhanh hơn. Vội vàng nói, chính là. Ách, ta theo Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đến, muốn đi tìm thần tiên sư phụ, học kia trường sinh bất lao bản sự. Ngươi cũng đã biết nơi đó có trường sinh bất lao biện pháp. Mà tại đối diện, Lục Trầm cười cười, nói rằng, ta biết một chỗ tiên sơn, tên cứ gọi Linh Đài Phương Tốn Sơn, trong núi có vị Bồ Đề lão tổ, thần thông quảng đại, nhất thiện giáo thụ trường sinh diệu pháp. Lần này đi đường xa xôi, hung hiểm khó lường, người ta đều là tìm đạo người, sao không kết bạn đồng hành? Lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe được Bồ Đề lão tổ danh hào sau, Tôn Ngộ Không dường như phúc trí tâm linh, lập tức nhảy dựng lên, lanh lợi nói, nghe so ta mù tìm mạnh. Tốt, tốt, cùng đi cùng đi. Lúc này, Lục Trầm liền thẳng tiếp dẫn lấy hầu tử hướng phía Linh Đài Phương Tốn Sơn mà đi. Đoạn đường này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, Lục Trầm cùng hầu tử liền đã tới Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Mà liên tại Lục Trầm cùng hầu tử đến lúc, Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, một vị tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng, thân mang đạo bảo lão giả bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, đầu ngón tay tản ra nhàn nhạt thiên cơ ba động. Dường như thế sự như bàn cờ, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Kỳ cũng, quái cũng, thời gian vậy mà trước thời hạn, là bởi vì duyên cớ của hắn. Lão giả ánh mắt vượt qua trùng điệp cách trở, rơi vào Lục Trầm trên thân. Mà lúc này Lục Trầm như lời thứ hai giống như cúi người hành lễ, đối với đạo đồng nói rằng, tiểu tử Lục Trầm, miễn đã lâu Bồ Đề tổ sư đại đạo huyền liền diệu, không xa vạn dặm mà đến, khẩn cầu bái nhập môn hạ, cầu tiên vấn đạo. Nhìn tiên đồng thông bẩm, một bên hầu tử cũng là ngã đầu liền bái, nói ở kiếp trước lời nói tương tự, nhưng một thế này kết quả lại có khác biệt lớn. Chỉ thấy đạo đồng đầu tiên là đem hầu tử bỏ vào, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trầm, nói rằng, tổ sư phương tài có lời, ngươi mặc dù theo hầu thấp, nhưng lại có tiên duyên, cũng có thể nhập môn. Sau một khắc, Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại môn là Lục Trầm rộng mở. Chương 4, trong núi Tuyết Nguyệt, cầu lấy tiên pháp. Chương 4, trong núi Tuyết Nguyệt, cầu lấy tiên pháp. Tà Nguyệt Tam Tinh động đại môn, tại Lục Trầm trước mặt đống nhiên mở rộng. Một cố khó nói lên lời thanh linh chi khí đập vào mặt, thấm vào ruột gan, dường như toàn bộ linh hồn đều bị gột rửa một lần. Trong động cũng không phải là cái gì u ám hang động, mà là một mảnh khắc rộng lớn thiên địa. Kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi trên đất, linh cầm thụy thú quan thai tự đắc, đạo âm lượn lờ, trực thấu tâm hồn. Lục Trầm hít sâu một hơi, cất bước bước vào cái này tiên gia độc phủ. Một bước này, hắn đi dòng dã hai đời. Mà tại phía trước, đạo đồng dẫn hắn cùng vào đầu bức thai hầu tử hướng chỗ sâu đi đến. Một đường thấy, nhường Lục Trầm mở rộng tầm mắt. Nửa ngày về sau, bọn hắn đi vào một tòa cổ phát trước đại điện. Trong điện bên trên giường mây, một vị tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan lão giả ngồi xếp bằng, chính là Tà Nguyệt Tam Tinh động chủ nhân, Bồ Đề tổ sư. Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không đội vàng chỗ mai phục lễ bái. Miệng nói tổ sư. Bồ Đề tổ sư ánh mắt bình thản, trước rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười, khẽ bước cằm. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục Trầm. Ánh mắt kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Lục Trầm lại cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Lục Trầm trong lòng siết chặt, ngừng thở. Hắn lo lắng nhất chính là thức hải bên trong kia thần bí bách thế họa quyển sẽ bị tổ sư phát giác. Một khi bại lộ, như vậy hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Bồ Đề tổ sư ánh mắt tại Lục Trầm trên thân dừng lại mấy tức. Lông mày của hắn mấy không thể xem xét có chút đông lúc đích, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấu Lục Trầm theo hầu. Tư chất bình thường, chỉ là dựa vào ngoại vật, có thể có một tia tiên duyên. Bất quá cũng chỉ có thể nhập kia bình thường tiên môn. Nếu không phải Lục Trầm cùng hầu tử cùng đi, Bồ Đề lao tổ căn bản sẽ không thu hắn nhập môn. Quái thai tổ sư trong lòng thầm nghĩ, Tây Du lượng kiếp đem khải, thiên cơ vốn là tối nghĩa, hẳn là kẻ này chính là kiếp trung tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Chịu kiếp khí dẫn dắt, sớm nhiễu loạn một chút nhân quả. Bất quá cũng là không quá mức trở ngại, liền trước đem hắn thu nhập trong môn, lại chờ ngày sau lại nhìn có hay không ảnh hưởng. Tổ sư lại thôi diễn trải qua, ngoại trừ điểm này biến số cùng cưỡng ép tăng lên tư chất, lại không dị dạng. Đã không phải đại năng chuyển thế, cũng không yêu ma phụ thể, càng không tiên tiên linh bảo hộ thân. Điểm này biến số đang cuộn trào lượng kiếp trước mặt, bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng để ý. Bồ Đề lao tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt mở miệng, các ngươi hai người đã nhập chúng ta, làm thủ ta quy. Một không có thể nói bừa, hai không thể vọng động, ba không thể ý nghĩ sang bậy. Dốc lòng tu hành, tự có công thành ngày. Các ngươi lại lên, đi xuống trước giàn xếp, ngày mai có thể chỗ này nghe đạo. Sau khi nghe xong, Lục Trầm cùng hầu tử hai người đứng dậy, nói theo đồng tiện đi xuống trước. Theo hoàn toàn giàn xếp lại, Lục Trầm trong lòng cự thạch rốt cục rơi xuống đất, đồng thời lại dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Thành. Hai đời mưu đồ, cuối cùng là thành. Tiên đạo, cách hắn không còn xa xôi. Nhưng rất nhanh, Lục Trầm liền thu thập lại dòng suy nghĩ của mình, lần nữa khôi phục bình ổn. Mà cứ như vậy, Lục Trầm tại Tà Nguyệt Tam Tinh động thời gian bắt đầu. Hôm sau, Lục Trầm cùng hầu tử tiến về đại điện nghe Bồ Đề tổ sư giảng đạo. Trên đại điện, Bồ Đề tổ sư thấy hầu tử tương tự hồ tôn, lại bởi vì trong môn bối phận xếp hạng thứ 10, thuộc về ngộ chữ lót, liền cho hầu tử lên một cái tên, gọi là Tôn Ngộ Không. Mà Lục Trầm cũng được một cái tên mới, Lục Ngộ Trần. Sau đó hai người liền bắt đầu nghe lên tổ sư giảng đạo. Chỉ là cái này cái gọi là giảng đạo, lại không phải là Lục Trầm suy nghĩ trong lòng thành tiên chi đạo, tổ sư giảng bao hàm toàn diện, có âm dương ngũ hành, sao trời vận chuyển chi đạo, cũng có huyền môn diệu pháp, tâm tính tu luyện chi đạo, chữ chữ châu ngọc ẩn chứa thiên địa chí lý. Nhàn lúc đến khắc sẽ còn cho chư đệ tử trình bày một chút đạo tạng, Phật kinh, nho điển đạo lý. Chỉ là lại chậm chạp chưa từng nói qua chân chính thành tiên phương pháp. Như thế thoáng qua một cái, chính là 3-4 năm. Núi này ở giữa quả đảo cũng đã 9-3-4 bể. Cái này 3-4 trong năm, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe tổ sư giảng đạo, cùng người khác sư minh học tập bên ngoài, mỗi ngày chính là quét rác quốc vườn, làm vườn thu cây, tìm tuổi đốt lửa, gánh nước vào tương, làm một chút tạp dịch việc phải làm. Tôn Ngộ Không chơi tâm trọng, thường thường bên giờ lầm tạp dịch, Lục Trầm liền yên lặng giúp hắn hoàn thành. Phía sau núi trong vườn trái cây vừa to vừa ngọt quả đào, Lục Trầm kiểu gì cũng sẽ vụng trộm cho Tôn Ngộ Không lưu thêm mấy cái. Tôn Ngộ Không mặc dù tinh lịch, nhưng cũng trọng tình. Hai người cùng nhau nghe đạo, cùng nhau vẩy nước quét nhà, cùng nhau tranh thủ thời gian tại hậu sơn nhìn mây cuốn mây bay, quan hệ ngày càng thân cận. Nhưng cái này thời gian 3-4 năm, Lục Trầm nhìn như thanh nhàn. Kỳ thực cũng đã có chút không giữ được bình tĩnh. Như hắn không có nhớ lầm, Tôn Ngộ Không đầu tiên là trong núi làm 7 năm tạp dịch, lại dùng 3 năm tập được thần thông. Nhưng hắn nhưng không có hầu tử tốt như vậy thiên tư. Hầu tử dùng 3 năm có thể học được đồ vật, hắn dùng 30 năm, thậm chí 300 năm đều không nhất định có thể học được. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi phí thời gian. Lục Trầm trong lòng dần dần lo lắng. Hắn hao hết bách thế họa quyển bên trong chân quý 2 lần trọng sinh cơ hội mới đổi lấy nhập môn, tuyệt không thể tại cái này phí thời gian tuế nguyệt. Hắn cần cải biến. Một ngày này, tổ sư như thường lệ trên đài giảng đạo, giảng chính là thiền nhà tĩnh tâm định tính phương pháp. Tôn Ngộ Không nghe được buồn ngủ, vò đầu bứt tai. Lục Trầm nhìn ở trong mắt, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết, Tôn Ngộ Không kỳ thật đã kìm nén không được tính tình, trong lòng giống như hắn lo lắng. Lục Trầm cần một cơ hội. Bây giờ mong muốn nhường tổ sư truyền thụ bản lĩnh thật sự, cũng chỉ có thể là dựa vào Tôn Ngộ Không. Dù sao, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể để cho tổ sư coi trọng. Giảng đạo sau, hai người như thường lệ đi quét dọn đình viện. Tôn Ngộ Không cầm đại tảo cây chổi, hữu khí vô lực phủi đi lấy, miệng bên trong lẩm bẩm, hằng ngày giảng mấy cái này không à, định à, nghe được ta lão Tôn đau cả đầu. Lại không thể trường sinh bất lão, học được làm gì? Lục Trầm trong lòng hơi động, dừng lại động tác, giống như vô ý mà thấp giọng nói, đúng vậy à, Ngộ Không. Tổ sư giảng đạo pháp tất nhiên huyền diệu, có thể ngươi ta nhập môn sở cầu, chung quy là kia trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất bản sự. Những này, dường như hắn cố ý dừng một chút, không có nói đi xuống. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đột nhiên nhảy đến Lục Trầm trước mặt, Ngộ Trần. Ngươi cũng nghĩ như vậy? Ta lão tôn đã sớm nhịn không nổi. Hàng ngày giảng những này hư đầu ba não, ta muốn học bản lĩnh thật sự. Học kia trường sinh phương pháp. Lục Trầm do dự một chút, hạ giọng, có thể. Tổ sư uy nghiêm, chúng ta làm đệ tử, như thế nào dám đòi hỏi quá đáng? Sợ cái gì? Tôn Ngộ Không khỉ tính tình đi lên, vỗ bộ ngực, lần sau tổ sư giảng đạo, ta lão tôn liền lớn mật hỏi hắn hỏi một chút. Sư Minh, ngươi cũng cùng một chỗ hỏi. Hai chúng ta cùng một chỗ hỏi, tổ sư nói không chừng đáp ứng đâu. Sau 7 ngày, Bồ Đề tổ sư ngồi cao vân đài phía trên, giống nhau thường ngày. Nhưng vào lúc này, hầu tử chợt nhảy ra ngoài, dập đầu nói, "Tổ sư, tổ sư." Đệ tử thành tâm nghe giảng, chỉ là những ngày mò trăng đáy nước công phu, nghe náo nhiệt, lại là không được trường sinh, không phải là thành tiên diệu pháp. Cầu tổ sư lòng từ bi, truyền chút chân chính có thể cùng thiên đồng thọ bản lĩnh thật sự a. Đệ tử vĩnh cảm giác đại ân. Mà tại cùng lúc đó, Lục Trầm cũng kiên định đi ra, không mình hành lễ, nói rằng, "Đệ tử Lục Trầm, cũng cùng này tâm, mong rằng tổ sư từ bi ban thưởng ta hai người trường sinh diệu pháp." Nghe vậy, dường như kinh lôi nổ vang, đại điện bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúng đệ tử phải sợ hãi, thầm nghĩ cái này mới tới hầu đầu cùng kia tư chất tối dạ Lục Trầm thật lớn mật. Vậy mà như vậy cầu tổ sư, mà ở phía trên, Bồ Đề tổ sư ánh mắt rơi xuống, dường như thiên đạo nghiêng ép, chỉ là cái này ánh mắt, lại chưa rơi vào hầu tử trên thân, mà là rơi vào Lục Trầm trên thân. Chương 5, tổ sư giảng đạo, địa dũng kim liên. Đến thụ 36 thiên cương chi pháp. Chương 5, tổ sư giảng đạo, địa dũng kim liên. Đến thụ 36 thiên cương chi pháp. Bồ Đề tổ sư ánh mắt thâm thúy như vực sâu, rơi vào Lục Trầm trên thân. Lục Trầm trong lòng lập tức còi báo động đại tác, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hắn áo trong. Nhưng mà ánh mắt kia chỉ dừng lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhanh đến mức như là ảo giác. Tổ sư cũng không đối Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩ sằng bậy mở miệng trách cứ, hắn chỉ là thu hồi ánh mắt, dường như vừa rồi cái nhìn kia chưa hề xảy ra. Tổ sư trên mặt ung dung thản nhiên, chậm rãi mở miệng, ngươi cái này hồ tôn, còn có ngươi, Ngộ Trần, ta giảng chi đạo lý, mặc dù không thể trường sinh, lại bao quát thế gian vật tượng, nếu có thể minh ngộ đạo lý trong đó một hai, liền đầy đủ các ngươi hai người hưởng thụ trung thân. Bất quá cũng được, hai người các ngươi nếu như thế sốt ruột, ta liền nói một chút nói với ngươi nói rằng, chữ đạo trong môn có 360 bảng cửa, đều có chính quả, không biết hai người các ngươi muốn học cái nào một môn. Chợt, tổ sư miệng tụng chân ngôn, đem chân chính tu hành chi đạo từng cái nói đi. Chỉ một thoáng, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, đạo âm rộng lớn, vang vọng đại điện, huyền ảo đạo lý hóa thành thực chất dị tượng, vờn quanh tại tổ sư quanh người, làm lòng người thần chập chờn. Chúng đệ tử như si như say, đắm chìm trong vô thượng diệu pháp bên trong. Lục Trầm vội vàng dừng nỗi lòng, cúi đầu cũng nghe, không dám có bất kỳ dị động. Nhưng cái này càng nghe thì càng không thích hợp, bởi vì tổ sư giảng đều là một chút thỉnh tiên phù loan, vấn bút biệt thí, tham thiền đả tọa, giới ngự trì trai, thái âm bổ dương, phan cung đạp nỗ bảng môn tiểu đạo, không thể được chính quả, không phải là chân chính trường sinh chi đạo. Mà ở một bên, Tôn Ngộ Không cũng là nghe được lắc đầu liên tục, gọi thẳng, không học, không học, ngại những này cũng không thể chân chính trường sinh. Lục Trầm thì là trầm mặc không nói, hắn biết điểm mấu chốt muốn tới. Quả nhiên, Bồ Đề tổ sư nghe vậy, trạng làm lớn giận, nhảy xuống đài cao, cầm trong tay giới xích, chỉ vào Tôn Ngộ Không quát, ngươi cái này hồ tôn, cái này cũng không học, vậy cũng không học, lại chờ như thế nào? Đi lên trước, tại Tôn Ngộ Không trên đầu, dùng giới xích gõ ba cái. Mà liền tại Tôn Ngộ Không chịu xong kia ba lần về sau, Bồ Đề tổ sư ánh mắt, nhưng lại chưa lập tức rời, mà là cực kỳ tự nhiên rơi vào bên cạnh không người cúi đầu Lục Trầm trên thân. Nhìn Lục Trầm một cái, các ngươi hai người, ngang bướng không chịu nổi, nếu ta thanh tĩnh, hôm nay giảng đạo đến đây, tản đi đi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, câm như hến, nhao nhao hành lễ cáo lui. Tôn Ngộ Không bị gõ phải có điểm ngộng, ôm đầu, thử lấy răng, lại không dám phát tác, vẻ mặt ủy khuất không hiểu. Lục Trầm trái tim, lại tại tổ sư sau khi đi, đột nhiên cuồng loạn lên. Tới, chân chính cơ hội, tới. Hắn cố nén kích động, kéo còn tại sững sờ Tôn Ngộ Không, thấp giọng nói, Ngộ Không, đi mau, trở về rồi hay nói. Tôn Ngộ Không mơ mơ hồ hồ bị Lục Trầm túm ra đại điện. Trở lại chỗ ở Tôn Ngộ Không còn tại xoa đầu, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tổ sư cũng quá hẹp hòi chút. Ta không đa nghi gấp chút, liền gõ ta lão tôn đầu. Còn gõ ba cái. Mà tại đối diện, Lục Trầm đóng cửa phòng, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, lúc này mới xoay người, nói rằng, Ngộ Không, chớ giận. Lục Trầm thấp giọng, trong mắt lóe ra tinh quang, ngươi có biết tổ sư vì sao đơn độc gõ ngươi ba lần, lại vì sao chắp tay sau lưng đi vào trung môn? Tôn Ngộ Không nháy mắt, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên phản ứng lại, lập tức nhảy, kích động trên nhảy dưới tránh. Là cực, là cực. Tổ sư gõ ta ba lần, là ám chỉ ta vào lúc canh ba. Gác tay thì là ám chỉ ta từ cửa sau đi. Tổ sư đây là để chúng ta nửa đêm nửa hôm thời gian, từ cửa sau đi tìm tổ sư, tốt đơn độc truyền thụ cho chúng ta trường sinh chi đạo a. Diệu a, diệu a. Tôn Ngộ Không không có chút nào nghĩ đến, tổ sư chỉ gõ một mình hắn đầu, gọi là hắn một người tiến đến, mà là cảm thấy hôm nay trên điện hai người cầu vấn trường sinh phương pháp, liền để cho hai người tiến đến. Lục Trầm cũng đương nhiên sẽ không nói toạc, chỉ cần hắn mặt dạn mày dày cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau tiến đến, giống như lúc trước bái sư đồng dạng, có lẽ có thể đạt được chân chính tiên pháp. Thế là, màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, tam tinh động bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ba canh bang bang vừa qua khỏi. Hai thân ảnh như quỷ mị giống như, dọc theo khúc chết đường mòn, đi tới tổ sư tẩm điện cửa sau. Chính là Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa sau. Trong môn, cũng không phải là phòng ngủ, mà là một gian cực kỳ rộng rãi lịch sự tao nhã tinh thất. Trong phòng không còn gì nữa, chỉ có một trương vân sàng. Bồ Đề tổ sư đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đó, hai mắt hơi khép, quanh thân thanh khí lở lở. Nghe được động tĩnh, tổ sư chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt kia đầu tiên là tại bắt hai cảo má Tôn Ngộ Không trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chợt, ánh mắt liền rơi vào Tôn Ngộ Không sau lưng Lục Trầm trên thân. Tổ sư ánh mắt tại Lục Trầm trên thân dừng lại một hơi. Ánh mắt kia thâm thúy vẫn như cũ. Người cũng là hiểu chuyện. Tổ sư thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Câu nói này, hiển nhiên là đối Lục Trầm nói. Lục Trầm trong lòng run lên, liền vội vàng con người, đệ tử ngu dốt, chỉ sợ bỏ lỡ tổ sư thâm ý, cả gan theo Ngộ Không đến đây, khẩn cầu tổ sư thứ tội. Tổ sư cũng không truy đến cùng, ánh mắt một lần nữa trở về Tôn Ngộ Không trên thân, người đã nhận biết trong mâm ám mê, nộ tính cũng là không kém. Nói đi, đêm khuya tới đây, sợ cầu gì pháp? Tôn Ngộ Không sớm đã kìm nén không được, ngã đầu liền bái, tổ sư, tổ sư. Đệ tử không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu kia trường sinh bất lão bản lĩnh thật sự. Tổ sư khẽ bước cằm, cũng được, ngươi đã thành tâm cầu pháp, ta cái này có hai môn đại thần thông. Ngươi tự chọn thứ nhất ta. Tổ sư duỗi ra hai ngón tay. Một là 36 thiên cương, một là thất thập nhị địa sát. Hai người đều có vô tận diệu dụng, luyện tới chỗ cao thầm, đều có thể tránh ba thai, chứng trường sinh. Tôn Ngộ Không nghe xong, vui vô cùng, vội vàng nói, tổ sư. Tổ sư. Đệ tử hâm hố, nguyện học kia nhiều. Học kia 72. Tổ sư đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, ánh mắt chuyển hướng một bên Lục Trầm. Nhưng lại cũng không nói chuyện. Lục Trầm hít sâu một hơi, biết lúc này mình không thể lại trầm mặc, nhất định phải mặt dạn mày dày lên. Vội vàng nói, đệ tử Lục Nội Trần, tư chất ngu dốt, chỉ mong cầu được kia 36 thiên cương chi pháp. Nhìn tổ sư thành toàn, 36 thiên cương, đây mới là hắn hai đời mưu đồ, tha thiết ước mơ hộ đạo trưởng sinh hiến pháp. Tổ sư nghe vậy, nhìn về phía Lục Trầm, trong lòng kỳ thật vốn không nguyện truyền thụ Lục Trầm 36 thiên cương chi pháp, nhưng nghĩ tới hắn dẫn động Tôn Ngộ Không sớm đến, điểm phá huyền cơ, đã có lần này nhân quả, đó chính là truyền thụ cho hắn 36 thiên cương chi pháp, cũng là không sao. Dù chỉ là một gốc nho nhỏ bằng nước, rơi vào kiếp hải, cũng tự có quy tích, tự có tác dụng. Thiện. Tổ sư nhàn nhạt phun ra một chữ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay một chỉ. Hai đạo thanh quang, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Một đạo rơi vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Một đạo ấn tại Lục Trầm thức hải. Và anh. Lục Trầm chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nổ vang. Vô số huyền ảo cổ pháp phù văn, pháp quyết, đạo vận, ý tưởng như ngân hà chảy ngược, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào ý thức của hắn chỗ sâu. Làm xoáy tạo hóa. Điên đảo âm dương. Di tinh hoán đầu. Hồi thiên phản nhật, hô phong hoán vũ, đủ loại đại thần thông, từng cái khắc ấn tại Lục Trầm trong thức hải, dạng dỡ phát quang. Đợt, ưa thích cuốn sách này, nhìn đến đây, các vị cha nuôi mẹ nuôi có thể hay không cho ngũ tinh khen ngợi, cùng tiểu lễ vật đi một đợt, nhỏ tác giả vô cùng cảm kích. Chương 6, trong núi không tuyết nguyệt, Tôn Ngộ Không rời núi, lượng kiếp mở ra. Chương 6, trong núi không tuyết nguyệt, Tôn Ngộ Không rời núi, lượng kiếp mở ra. Lục Trầm cương ép kềm chế nội tâm kích động, cùng kích động hầu tử cùng nhau bái tạ qua tổ sư sau. Rời đi tổ sư chỗ ở trở lại chính mình cùng hầu tử chỗ ở Lục Trầm bắt đầu tĩnh tâm tu hành. 36 thiên cương chi pháp, tinh diệu vô cùng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là từng môn bảo vệ bản thân thần thông, càng là một môn phương pháp tu luyện. Bên trong bao hàm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo phương pháp tu luyện, mà một khi đột phá, liền có thể trở thành địa tiên. Chỉ có điều, cùng hầu tử tu luyện lớn thành phẩm thiên tiên quyết, nhưng lại là chênh lệch rất nhiều. Không sai. Hầu tử không chỉ đạt được địa sát 72 thuật pháp, càng là đạt được một môn trực chỉ đại đạo căn bản, có thể thành chính quả công pháp. Một khi có thành tựu, cất bước chính là tiên tiên. Hầu tử sở dĩ có thể 3 năm rời núi, náo ra nhiều chuyện như vậy, một là dựa vào thất thập nhị địa sát thuật pháp bảo vệ, thứ hai là dựa vào lớn thành phẩm thiên tiên quyết căn cơ được đặt nền móng. Bất quá Lục Trầm nhưng cũng không ghen ghét. Dù sao hắn có thể được tới 36 thiên cương, đều vẫn là dựa vào Tôn Ngộ Không mặt mũi. Không phải Bồ Đề tổ sư làm sao có thể ban thưởng loại đại thần thông này. Đơn giản chính là căn bản công pháp nguyên bộ kém một chút mà thôi, hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội đi làm tốt hơn căn bản công pháp. Nhưng 36 thiên cương cái loại này đại thần thông, lại không phải bình thường có thể cầm tới. Trong núi không tuyết nguyệt, tu hành không biết năm. Chớp mắt, liền lại là 3 năm. Lục Trầm đã luyện tinh hóa khí có thành tựu, thể nội đã có pháp lực. Đối với 36 thiên cương bên trong thần thông phương pháp cũng một mực tại nghiên cứu, chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhất là ước toàn tạo hóa cái loại này đại thần thông, căn bản không phải Lục Trầm có thể tìm hiểu thông suốt. Dù sao lúc trước nữ hoa thánh nhân tạo ra con người thời điểm, chính là sử dụng môn đại thần thông này, coi là thật có tạo hóa chi năng. Những này thiên cương thần thông, mỗi một cái đều ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo pháp tắc, phức tạp thâm thúy tới cực điểm. Lục Trầm bắt đầu tìm hiểu đến, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, thần hồn nhói nhói, dường như phủ du nhìn thanh thiên. Đến bây giờ, cũng liền phi xa tẩu thạch cái loại này thần thông tìm hiểu một chút. Bất quá Lục Trầm đối với mình thành quả còn tính là tương đối hài lòng, ít ra đã bước vào quỹ đạo không phải. Nhưng trái lại sát vách kia hầu tử. Thời gian 3 năm, lớn thành phẩm thiên tiên quyết đã tu luyện có thành tựu, tu vi tới lục trầm hoàn toàn xem không hiểu tình trạng. Đồng thời thất thập nhị địa sát chi thuật cũng toàn bộ lĩnh hội có thành tựu. Có 72 loại biến hóa. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Lục trầm trong lòng quả thật có chút chua chua. Người là thật không có cách nào cùng khỉ so a. Bất quá lục trầm trong lòng kỳ thật càng nhiều hơn là cao hứng, dù sao một thế này hầu tử thật là trước thời hạn nhiều năm tu luyện có thành tựu, nếu là có thể nhiều tu hành mấy năm, ngày sau tình cảnh có lẽ cũng biết tùy theo biến hóa, không ắt gặp nhiều như vậy tội. Về phần cùng hầu tử lòng so sánh, lục trầm cũng là hoàn toàn không có, loại này theo hầu bản nguyên bên trên chiến lệnh, thật không phải dựa vào mở lại một hai lần liền có thể tùy tiện san bằng. Sau đó, lục trầm tiếp tục bắt đầu tinh tâm tu luyện, tranh thủ tu vi tiến thêm một bước. Lại qua hơn tháng, Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong bỗng nhiên đã xảy ra một kiện đại sự, Tôn Ngộ Không tập được 72 loại biến hóa, thế là tại các sư minh trước mặt khoe khoang, dẫn tới tổ sư lớn buồn bực, đem Tôn Ngộ Không trục xuất sơn môn đi. Chuyện này phát sinh bỗng nhiên, Lục Trầm thậm chí đều chưa kịp cùng Ngộ Không cáo biệt, Ngộ Không liền đã bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nghe được chuyện này sau, Lục Trầm trong lòng đột nhiên trầm xuống, dù là trước thời hạn, cũng vẫn như cũ không có cách nào cải biến sao? Rõ ràng thế này đã để Tôn Ngộ Không sớm bái sư học nghệ, nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng thời gian tu luyện như cũ chỉ có 3 năm, vẫn như cũ bị tổ sư trục xuất sơn môn. Như thế xem ra, chuyện này sau chỉ sợ cũng khó mà cải biến, mọi thứ đều là định số. Lục Trầm cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lại qua mấy tháng, Lục Trầm tu vi có chỗ đột phá, đạt đến luyện khí hóa thần chi cảnh. Tại nhân gian, cũng coi như được là một vị đại tu. Chỉ là đối với thành tiên mà nói, nhưng vẫn là quá mức xa xôi. Mà đúng lúc này, tổ sư bỗng nhiên triệu tập các đệ tử tiến về đại điện. Đại điện bên trong, tổ sư ngữ khí bình thản nói rằng, đại kiếp sắp tới, Tây Như Hạ Châu sẽ có đại loạn. Các ngươi tu vi còn thấp, theo ta Nazi tìm cái khác thanh tu chỗ. Nazi, tìm cái khác thanh tu chỗ. Lục Trầm chấn động trong lòng, trong nháy mắt hiểu được. Tây Du lượng kiếp đem khải, Bồ Đề tổ sư đây là muốn hoàn toàn ẩn độn, tránh đi trận này quét sạch tam giới phong bạo. Mà bọn hắn những này không quan trọng người, tổ sư nể tình sư đồ một trận, dứt khoát đóng gói mang đi, chuyển sang nơi khác tiếp tục tu hành. Quả nhiên, tổ sư không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay áo một cái. Trong chốc lát, toàn bộ động thiên đều kịch liệt chấn động lên. Lục Trầm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng bao khỏa toàn thân, cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, kỳ quái, dường như đưa thân vào lưu quang đường hầm. Từng màn ngoại giới hình tượng xuất hiện, hắn thậm chí tại chợt lóe lên lưu quang mảnh vỡ bên trong, thoáng nhìn một tòa thiêu đốt lên chiến hỏa hoa quả sơn, nghe thấy được chấn thiên tiếng la giết, còn có một cây bản lĩnh hết sức cao cường cự động hư ảnh. Nhưng tất cả những thứ này đều quá nhanh, nhanh đến mức như là ảo giác. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là hồi lâu, hai chân một lần nữa đạp vào thực địa, bao khỏa lực lượng toàn thân tán đi. Lục Trầm tập trung nhìn vào, đã thân ở một cái hoàn toàn xa lạ động thiên phúc địa. Tà Nguyệt Tam Tinh động bảng hiệu vẫn như cũ treo cao, nhưng ngoài cửa cổ tùng, đạo đồng, cùng đa số quen thuộc sư minh đệ đều đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại bao quát Lục Trầm ở bên trong giải rác hơn 10 người, hiển nhiên đều là tu vi còn thấp, bị tổ sư cùng nhau mang đi vương hữu. Tổ sư thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại mờ mịt dư âm trong động phủ quanh quẩn. Đây là Bắc Câu Lô Châu Vạn Nhật Uyên, U Huyền động phủ. Các ngươi ở đây tĩnh tâm tu hành, không phải đến địa tiên chi cảnh, không được tự ý rời động phủ kết giới, người vi phạm, trục xuất môn đường, sinh tử tự phụ. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Nhật Uyên. Lục Trầm trong lòng run lên. Đây chính là tứ đại bộ châu bên trong hoàn cảnh ác liệt nhất, yêu ma nhất hoành hành chi địa. Tổ sư đem bọn hắn bỏ ở nơi này, kết giới một quan, quả nhiên là hoàn toàn ngăn cách. Những ngày tiếp theo, Lục Trầm hoàn toàn bình tĩnh lại. Tâm hắn không chuyên tâm, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong tu luyện. Trong núi không biết tuế nguyệt dài, tại cái này ngăn cách U Huyền Động phủ, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Lục Trầm mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống luyện khí, chính là đối với thức hải bên trong thiên cương phủ văn minh tưởng lĩnh hội. Mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng nước chảy đá mòn phía dưới, nhưng vẫn là nắm giữ 6 môn thần thông chi thuật, có hộ thân phương pháp. Mà Lục Trầm tu vi cũng tại thời gian tích lũy xuống, đã tới luyện khí hóa thần đỉnh phong. Muốn đột phá, ngày nào Lục Trầm ngay tại động phủ biên giới một chỗ linh khí hơi nồng trên bệ đá ngồi xuống, chợt nghe cách đó không xa hai vị sư minh đang thấp giọng trò chuyện, trong giọng nói mang theo chấn kinh cùng thổ thức. Coi là thật, kia khỉ Tiêu Ngộ Không sư đệ lại thật xông ra bắt thiên đại họa, thiên chân vạn sát. Vài ngày trước phụ trách chọn mua ngoại vật sư minh mang về tin tức, bây giờ tam giới đều truyền khắp. T đại náo long cung, mạnh mẽ bắt lấy định hải thần châm, xé bỏ sinh tử bộ, xương hiệu Tề Thiên Đại Thánh, án bụng lão quân kim đan, đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, 10 vạn tiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn. Đáng tiếc cuối cùng Tây Phương vị kia Phật tổ ra tay, đem hắn đặt ở ngũ hành sơn hạ, nói là muốn ép 500 năm. Và anh, Lục Trầm chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe được thời điểm, nhưng lại là không giống tâm cảnh. Lục Trầm không có cách nào làm được trong tưởng tượng bình tĩnh. Hầu tử, hắn thật bị đè ép. Lục Trầm tâm đột nhiên đau xót, hắn cùng hầu tử tại Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong quan hệ có thể nói là tất cả sư huynh đệ ở giữa tốt nhất. Có như vậy một sát na, Lục Trầm rất muốn đi cứu hầu tử, đem hắn theo ngũ chỉ sơn hạ cứu ra. Nếu không được, cho hầu tử đưa cả làm cũng được. Nhưng làm sao, hắn liền động phủ đều ra không được. Cuối cùng vẫn là thực lực a. Lục Trầm nhắm mắt lại, chỉ có thể là đem rất nhiều lo lắng cưỡng ép đè xuống, tiếp tục tinh tâm tu luyện. Sau một khắc, cảnh giới đột nhiên đột phá. Lục Trầm đã là luyện thân phản hư chi cảnh. Chương 7, luyện hư hợp đạo. cuối cùng không được chính quả chương 7, luyện hư hợp đạo. Cuối cùng không được chính quả ưu huyền động phủ, tuế nguyệt như vực sâu. Lục Trầm Khô tọa tại một phương trên tảng đá, thân hình đã không còn năm đó thẳng tắp. Luyện thân phản hư chi cảnh, có thể trường tồn nhân thế 200 năm. Ngồi xem nhân thế tăng thương biến hóa, nhưng lại vẫn như cũ đủ không được tuế nguyệt biến thiên. Cứ việc Lục Trầm đã đem mỗi một phút mỗi một giây đều nghiền ép tới cực hạn, dùng hết toàn bộ thời gian đi tu luyện. Nhưng khi hơn trăm năm đi qua sau, Lục Trầm cảnh giới vẫn như cũ dừng lại đang luyện thần phản hư chi cảnh. Rất nhiều đại thần thông, như cũ xa không thể chạm, như trong xương nhìn hoa, mò trăng đáy nước, mong muốn mà không thể được. Không có cách nào, Lục Trầm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Phi xa tẩu thạch bị Lục Trầm luyện được 10 phần thuần thục, bây giờ có thể hóa trăm dặm cắt vàng là long, quyển núi đá thành binh. Đơn giản thần thông khí tượng, hoạch giang thành lục, chỉ địa thành cương, cũng nhao nhao bị Lục Trầm nắm giữ. Giá vụ đằng vân chi thuật, tốn thời gian nhiều nhất, nhưng cũng đã viên mãn. Mặc dù không kịp cân đầu vân như vậy ngã nhào một cái cách xa và dặm, nhưng cũng nhanh hơn bu lôi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Càng có kia trưởng khống ngũ lôi, phiên giang dạo hải, sửa đá thành vàng. Lục Trầm bây giờ có thể dùng cho bàng nắm hộ thân thần thông có thể nói là càng ngày càng nhiều. Chi tiết, tu vi lại là cắm ở luyện thần phản hư đột phá tới luyện hư hợp đạo bình cảnh bên trên. Chậm chạp không được đột phá. Lặp đi lặp lại thất bại phía dưới, ngay cả Lục Trầm cũng không khỏi đối với chính mình sinh ra hoài nghi, hắn cái loại này thiên tư, là có hay không thích hợp tiếp tục tu luyện xuống dưới. Không bằng thừa dịp còn có thọ nguyên, sớm ngày xuống núi, đi kia trong thế tục phạm trần hưởng lạc đi. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Lục Trầm liền cưỡng ép đem cái này suy nghĩ cắt đứt. Hắn có bách thế thư, hôm nay khổ tu là vì đời sau đánh xuống cơ sở vững chắc. Hắn nhất định phải tiếp tục tu luyện xuống dưới, tận khả năng đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Như thế, thời gian thấm phát, lại là hơn 50 năm qua đi. Rốt cục, tại một cái nào đó linh khí triều tịch phun trào sáng sớm, Lục Trầm thể nội tích xúc mấy trăm năm pháp lực, như là vỡ đê hồng lưu, xông phá kia sau cùng quan hải. Vâng. Quanh thân khí cơ tăng vọt, trong động phủ linh khí điên cuồng cuốn ngược, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, tràn vào hắn khô quắt thân thể. Lục Trầm đục ngầu hai mắt đột nhiên sáng lên, phản phất có tinh hà lưu chuyển, một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận từ hắn trên người tràn ngập ra, cùng tiên điệu dường như càng thêm thân cận một phần. Luyện hư hợp đạo, thành. Thọ nguyên lại tăng 300 năm. Tiêu tụy dung nhan dù chưa nghịch chuyển, nhưng thể nội sinh cơ lại một lần nữa biến bành trướng, như là cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sức sống mới. Thần kia nặng nề dáng vẻ dàn mua bị hòa tan không ít. Lục Trầm đấu chí càng tăng lên, mong muốn thừa dịp cái này 300 năm, xung kích một chút kia điệu tiên chi cảnh. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, nhân lực có nghèo. Luyện hư hợp đạo về sau, tu vi tăng lên biến càng phát ra gian nan. Mỗi một lần thổ nạp, thu nạp thiên địa linh khí đều dường như hạt cát trong sa mạc, không có tác dụng lớn. Như thế, lại qua 100 năm, 200 năm, 300 năm. Lục Trầm trơ mắt nhìn xem thể nội kia cố bởi vì đột phá mà mênh mông sinh cơ, tại dài rằng giặc mà vô vọng trong thời gian, như là giữa ngón tay cắt giống như, một chút xíu, không thể vãn hồi trôi qua. Hắn nếp nhăn sâu hơn, đã là tóc trắng thơ, thân hình còn xuống, hoàn toàn nhìn không ra năm đó bộ dáng. Lục Trầm, già, thọ nguyên gần. Mặc dù hắn bây giờ đã là luyện hư hợp đạo đỉnh phong, khoảng cách địa tiên, vẹn vẹn cách xa một bước. Có thể một bước này, lại như là lệch trời, vắt ngang ở trước mặt hắn. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào vượt qua. Theo Lục Trầm đối với tiên đạo lý giải càng phát ra thâm hậu, hắn hiểu được. Cái này đã là theo hầu phúc duyên không đủ, cũng là mệnh số không đủ. Hắn, một thế này không thành tiên được. Lục Trầm cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh của mình chi hỏa, ngay tại đi hướng dập tắt biên giới. Lại một ngày, Lục Trầm như thường ngày giống như khô tọa tu luyện. Thứ nhất có chút rung động tin tức, truyền trở về. Ngũ Hành Sơn phong ấn bị mở ra. Hầu tử, hắn rốt cục được thả ra. Lục Trầm trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số hình tượng, lần đầu gặp lúc kia mặt lông lôi công miệng hiếu kỳ bộ dáng, tam tinh động bên trong cùng nhau vẩy nước quét nhà, cùng nhau trộm đảo vui lùa ở Mỹ, tổ sư trước điện sóng vai cầu pháp kiên quyết. 500 năm, hắn bị đè ép 500 năm. Bây giờ, hắn rốt cục thoát khốn, trùng hoạch tự do. Một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui mừng xông lên đầu, lập tức lại bị càng sâu bất lực cùng bi thương bao phủ. Tự do, thật xem như tự do sao? Rời đi Ngũ Hành Sơn, kế tiếp chính là khẩn cô chú. Làm hầu tử rời đi sơn môn một phút này, tất cả đều đã bị tính sẵn, từ đầu đến cuối đều là tính toán. Có thể hắn một kẻ hấp hối sắp chết, lại có thể làm gì chứ? Lục Trầm lắc đầu, lấy ra một phong thư tiền, ngân bút đem chính mình những năm này tao ngộ viết xuống. Ngộ không, nghe quân thoát khốn, rất an ủi. Tây đảo núi ứng quen thuộc, tiếp ta giàn mua, không cách nào đến đây đi về phía tây đường xa, nói ngăn lại gian, vụ nhìn trân trọng. Nội chân tuyệt bút, giấy viết thư viết liền, Lục Trầm đem nó giao phó cho một vị có thể đi ra sư mình. Sau đó lẳng lặng trở lại chỗ ở của mình, ngồi tại trên bồ đoàn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thoải mái cười một tiếng, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đầu lâu buông xuống, khí tức đoạn tuyệt. Tàng nguyệt tam tinh động, chỗ sâu. Bồ đề tổ sư ngồi xếp bằng bần sàng, dường như tại thần du thái hư, lại như đang quan sát chư thiên. Làm Lục Trầm sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn dập tắt trong nháy mắt, hắn không hề bận tâm trong mắt, dường như đầu nhập vào một quả nhỏ bé cục đá, tạo nên một tia gần như không thể phát giác gợn sóng. Ánh mắt kia dường như xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào u huyền động phủ cố kia tiểu tụy thể xác bên trên. Cuối cùng một tiếng như có như không thở dài, tại trong tinh thất tiêu tán, chỉ là một đóa tóe lên tại kiếp hải nho nhỏ bọt nước a. Ngữ khí bình thản, nghe không ra buồn vui, chỉ có một tia đối cố định quỹ tích hiểu rõ. cùng một tia đối kia ương ngạnh vùng vẫy 500 năm phàm hồn gần như đạm mạc chứng kiến. Đi về phía tây trên đường, phong trần mệt mỏi thỉnh kinh đội ngũ vừa qua khỏi ương sầu giản. Tôn Ngộ Không đầu đội kim cô, người mặc da hổ váy, khiên kim cô đồng đi ở phía trước, mặc dù hai đầu lông mày vẫn có kiệt nạo, lại so 500 năm trước nhiều hơn mấy phần trầm ngưng. Đột nhiên, một đạo cực kỳ yếu ớt, gần như tiêu tán lưu quang, tinh chuẩn rơi vào Tôn Ngộ Không lông xù trong lòng bàn tay. Quang mang tán đi, hóa thành một chương trắng thuần giấy viết thư. Ân. Tôn Ngộ Không sững sờ, hỏa nhãn kim tinh vô ý thức quét qua, vốn cho rằng là cái nào đường bao thần đưa tới bái tiếp hoặc chiến thư, có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chạm đến giấy viết thư bên trên lúc, nhưng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ngộ Trần. Tôn Ngộ Không toàn thân đột nhiên cứng đờ, như là bị một đạo vô hình định thân pháp định trụ. Kia vào đầu bức thai động tác đỉnh trệ giữa không trung, vẻ mặt cười đùa trong nháy mắt ngưng kết tại mặt lông bên trên. Hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm kia ngắn ngủi mấy dòng chữ, một lần, lại một lần. Đột nhiên nhớ tới 500 năm trước Tam Tinh Động bên trong từng ly từng tí, cái kia tổng giúp hắn hoàn thành tạp dịch, chừa cho hắn lớn nhất nhất ngọn quả đảo đồng môn sư minh đệ. Lục Ngộ Trần thân ảnh vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Hắn nhớ kỹ một lần cuối cùng gặp mặt, là tổ sư tức giận, hắn bị trục xuất sân môn, liền cáo biệt cũng không kịp. Về sau bị ép dưới núi, đã từng nghĩ tới những sư minh đệ kia, lúc ấy còn tức giận, vì sao những sư minh đệ này một cái cũng chưa từng đến xem qua. Nhất là cùng hắn quan hệ tốt nhất Lục Ngộ Trần, lại bạn không nghĩ tới. Đối phương bị vây ở kết giới bên trong 500 năm, một thân tu vi nhưng vẫn không đến địa tiên cảnh giới. Không được mà ra, cuối cùng đột một mất. Một cố khó nói lên lời cực kỳ bi ai, trong nháy mắt phun lên hầu tử trong lòng. Lúc này hắn, không phải cái gì Tề Thiên đại thánh, mà là năm đó cái kia, cầu tiên thăm nói, cùng Lục Trầm cùng một chỗ bái nhập Bồ Đề tổ sư môn hạ hầu tử. Ngộ Không, thế nào? Một bên đường tăng quăng tới ánh mắt tò mò. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đem lá thư này tiên cất kỹ, vừa cười vừa nói, sư phụ, không có việc gì, chúng ta tiếp tục thỉnh kinh a. Dứt lời, Ngộ Không liền hướng phía trước đi đến. Hoang vu cổ đạo bên trên, đồng nhiên hạ lên tuyết đến. Chương 8, lựa chọn tu vi, mới một thế mưu đồ. Chương 8, lựa chọn tu vi, mới một thế mưu đồ. Nhỏ nặng, lê mề cái gì đâu, cơm đều lạnh. Mẫu thân Giang thị kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ tiến vào Lục Trầm lỗ tai. Lục Trầm đột nhiên mở mắt ra, là 15 tuổi năm đó thổ phôi phòng. Hắn trở về, lại một lần, ý thức chỗ sâu, bước kia gánh chịu hắn mấy trăm năm giấy rủa cùng tiếp nối cổ phát bức tranh im lặng bày ra ra, vết mực đầm địa, mang theo luân hồi nặng nề khí tức. Nhất bút nhất họa phát họa lấy hắn ở kiếp trước, người thọ hết chết già, mở lại một thế, ngươi có thể từ tiền thế kế thừa một vật. Một, tu vi hai, bảo vật ba, công đức bốn, từ bỏ tất cả, thu hoạch được năng lực mới. Lục Trầm ánh mắt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tu vi. Ở kiếp trước mặc dù có tiếp nối, nhưng càng nhiều hơn là thu hoạch. Luyện hư hợp đạo đỉnh phong tu vi, 36 thiên cương rất nhiều thần thông, tất cả đều là Lục Trầm bỏ ra 500 năm mới lấy được đồ vật. Tu vi, tâm niệm kết thúc. Vâng, một cỗ không cách nào hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi hồng lưu, trong nháy mắt từ hắn ý thức chỗ sâu nổ tung, như là vỡ đê đại giang đại hạ, là đủ để di sơn đảo hải pháp lực. Mấy trăm năm pháp lực tích lũy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, cho đến luyện hư hợp đạo đỉnh phong tinh thuần đạo hạnh, trực tiếp quán chú tiến vào hắn cỗ này vẹn vẹn 15 tuổi phàm tục trong thân thể, không có chút nào khó chịu. Dường như lực lượng này trời sinh hắn liền nắm giữ đồng dạng. Kia cố minh ngông, tinh thuần pháp lực liền trực tiếp có thể khiến cho Lục Trầm như cánh tay sai bảo. Đồng thời thức hải bên trong, 36 mai thần thông phù văn lập loè không ngừng. Tu vi trở về Lục Trầm tâm niệm vừa động, nội thị bản thân. Đan điền khí hải bên trong, minh ngông pháp lực thâm thúy vô biên. Phi xa tẩu thạch, hoạch giang thành lục, chỉ địa thành cương, giá vụ đẳng vân. Rất nhiều sớm đã thuần thục thần thông pháp quyết, tuy thời có thể hạ bút thành văn. Mọi thứ đều như là ở kiếp trước đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là, một thế này hắn mới chỉ có 15 tuổi, cũng đã đạt tới luyện hư hợp đạo tu vi. Nhưng mà, Lục Trầm trên mặt cũng không có quá nhiều cao hứng, bởi vì ở kiếp trước mấy trăm năm kinh lịch, nhưng hắn thấy rõ cái kia đạo vắt ngang tại luyện hư hợp đạo cùng điệu tiên chi cảnh ở giữa là trời, như một đạo thật dày hàng rào, đem Lục Trầm cách trở tại ngoài tường. Kiếp trước 500 năm khô tọa, hao hết tâm lực, đánh sâu vào vô số lần, cuối cùng dầu hết đèn tắt, cũng không có thể dung chuyển mảy may. Trung quy vẫn là theo hầu không đủ. Ở kiếp trước mặc dù có tiểu phu ban cho bảo vật tăng lên theo hầu, nhưng cùng hầu tử dạng này theo hầu so sánh vẫn là kém quá xa. Nếu để cho hắn một thế này tiếp tục khổ tu, đừng nói 500 năm, liền xem như lại cho hắn 500 năm, thậm chí 1000 năm, xung kích điệu tiên hy vọng vẫn như cũ xa vời. Dù sao, đây chính là tiên, tiên phàm chi biệt, so Lục Trầm trong tưởng tượng còn muốn lớn. Một thế này, hắn nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, như là như lưu tinh hiện lên Lục Trầm trong óc. Công đức. Không sai, chính là công đức. Bồ Đề tổ sư vì sao muốn thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ? Chính là bởi vì công đức. Tôn Ngộ Không xem như lịch kiếp người, công đức có thể nói là lớn nhất. Liền xem như Đường Tăng cũng không so bằng, mà Bồ Đề tổ sư đem Tôn Ngộ Không thu làm đồ đệ, liền có thể nói xem như chặt đứt lớn nhất công đức. Đây cũng là vì sao Bồ Đề tổ sư căn dặn Tôn Ngộ Không không được đem hắn nói ra nguyên nhân, bởi vì phần này công đức thật sự là quá lớn, mà công đức tác dụng cũng là cực lớn, bởi vì công đức liên lụy tới cái này Tây Du thế giới lớn nhất bí ẩn, cái kia chính là công đức thành thánh, thánh nhân. Kia lại như thế nào cảnh giới xa không thể bời, vạn kiếp bất diệt, lịch vô lượng lượng kiếp mà bất diệt, liên loại kia chí cao vô thượng đạo quả, đều có thể thông qua tích lũy vô lượng công đức đến thành tựu. Như vậy, Lục Trầm ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Thánh vị có thể bằng công đức thành tựu, chỉ là một cái điệu tiên đạo quả, làm sao không có thể? Ý nghĩ này như là liệu nguyên giáng hỏa, trong nháy mắt đốt sạch tất cả mê mang, cho Lục Trầm chỉ rõ con đường phía trước. Đối, chính là nó. Công đức. Đường này có thể đi đến thông. To lớn vui sướng phun lên Lục Trầm trong lòng, nhưng sau một khắc, Lục Trầm hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đại não bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Tích lũy công đức, cần thời cơ, cần bố cục, càng cần hơn thời gian. Tuyệt không phải một lần là xong. Mà Tây Du lược kiếp, chính là phương tiên địa này ở giữa, tương lai lớn nhất công đức. Cái này trong này Lục Trầm có thể nhúng tay đồ vật cũng không nhiều. Hắn một cái chỉ là luyện hư hợp đạo cảnh giới người, làm sao có thể nhúng tay một đám chuyện thần tiên. Sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Lục Trầm duy nhất có thể làm, chính là nghĩ biện pháp từ đó chia lại một chút công đức, dù là rất ít, nhưng cũng đủ hắn ăn đến đầy buồn đầy bát. Mà muốn nói có cái loại này công đức, Lục Trầm trước tiên nghĩ tới, chính là Ngũ Chỉ Sơn hạ cho hầu tử Uy Đào ăn. Tôn Ngộ Không chính là lịch kiếp người. Phàm là bất cứ chuyện gì, cùng Tôn Ngộ Không cùng Tây Du dính vào bên cạnh, như vậy chờ Tây Du kết thúc về sau, liền có khả năng chia lại tới một chút công đức. Nghĩ đến đây, Lục Trầm cũng không có gấp tiền đến, mà là yên lặng đi ra ngoài, ăn một bữa cơm. Sau đó hoàn toàn như trước đây, đem toàn bộ trong thành võ quán chọn lấy một lần, tuổi nhỏ thành danh, một ngày thu đầu vàng. Lại gây chính mình đời thứ nhất thế tử. Người một nhà sinh hoạt phải cùng hòa thuận hòa thuận. Như thế đi qua 2-3 năm. Lục Trầm vừa rồi đưa ra dọn nhà chuyện, chuẩn bị chuyển nhà hướng Ngũ Chỉ Sơn vị trí. Phụ mẫu mặc dù không hiểu, nhưng Lục Trầm hiện tại dù sao có tiên đồ, chính là nhất gia chi chủ, cũng liền gật đầu đồng ý về phần thế tử, tự nhiên càng là không có nửa điểm ý kiến. Toàn bằng Lục Trầm làm chủ. Sau đó Lục Trầm liền dẫn phụ mẫu thê tử rời đi, chuyển nhà tới tương lai Ngũ Chỉ Sơn nơi ở, bắt đầu hắn một thế này mưu đồ. Một gốc bọt nước lại bốc lên tại quần quần sóng ngầm kiếp hải bên trong, chỉ là lần này lại nổi lên một chút gợn sóng. Cùng lúc đó, Tây Mưu Hạ Châu một chỗ khác, Linh Đài Phương Thôn Sơn vẫn như cũ tiên hà lượn lờ, thủy khí bốc lên. Chân núi, một cái mặc cực không vừa người vải thô áo dài hầu tử đang vò đầu bứt tai, mặt lông bên trên tràn đầy kích động cùng khát vọng. Hắn chính là phiêu dương qua biển, trải qua gian nguy mới tìm ở đây Mỹ Hầu Vương. Tới, cuối cùng đã tới. Ta lão tôn rốt cục tìm được. Hầu tử hít sâu mấy ngụm trong núi thanh linh chi khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều thư thản không ít. Bái sư. Đối. Tranh thủ thời gian bái sư. Hầu tử sửa sang lại trên thân món kia siêu siêu mèo mèo, buồn cười không chịu nổi vải thô áo dài, cố gắng muốn cho chính mình lộ ra trang trọng chút. Hắn ba chân bốn cẳng, dọc theo đầu kia sạch sẽ không tưởng nổi đường núi, cực nhanh xông lên phía trên núi đi. Đường núi bốn lượn, mây che sương mù. Nhưng càng đến gần kia Tà Nguyệt Tam Tinh Đạo Phủ, Tôn Ngộ Không trong lòng liền có một cố không hiểu, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác càng là mãnh liệt. Hắn rõ ràng là một người tới, nhưng vì sao cuối cùng sẽ cảm thấy chuyến này nên là hai người mới đúng, dường như nên có một người cùng hắn đồng hành. Bước chân hắn không tự chủ được chậm lại. A, hầu tử gãi gãi gương mặt, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Chương 9, lấy thân vào cuộc, Tuế Nguyệt nhẹ nhàng. Chương 9, lấy thân vào cuộc, Tuế Nguyệt nhẹ nhàng. Mà tại một bên khác, Lục Trầm mang theo phụ mẫu vợ con thì là ở mảnh này nhất định rơi xuống Ngũ Hành Sơn Hoàng Vũ chi địa cắm rễ xuống. Hắn biến mất tất cả tu vi, liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, đem chính mình hoàn toàn dung nhập phàm trần. Đối với người khác trong mắt, hắn bất quá là ánh mắt độc đáo, có chút bản lãnh ông nhà giàu, chọn chúng mảnh này nhìn như cằn cỗi lại cây rong còn có thể địa phương khai chi tán diệp. Xây nhà, khẩn ruộng, doanh hương, lấy vợ sinh con, phụ dưỡng sống thân. Phàm trần tục thế tất cả quá trình, hắn đều cẩn thận đóng vai lấy. Thời gian tại mặt trời mọc mặt trời lặn, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch trung bình ổn chảy xuôi. Nhưng Lục Trầm tâm lại giống bình tĩnh dưới mặt hồ mãnh liệt mạch nước ngầm, chôn giấu quá nhiều tâm sự. Hắn mỗi ngày nhìn như tại vùng đồng ruộng bận rộn, hoặc là trong nhà ngậm kẹo đùa cháu, ánh mắt lại luôn không tự giác trôi hướng tây phương, trôi hướng kia xa xôi Tây Mưu Hạ Châu nội địa. Hắn biết ở nơi đó một cái hầu tử đang khuấy động phong vân. 10 năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt, hầu tử cũng đã học thành rời núi, một thân tu vi bản lĩnh hết sức cao cường. Lục Trầm thấy được trên đường chân trời cơn đầu vân vượt qua cách xa vạn dặm lưu lại quy tích, trong lòng minh bạch Tây Du lượng kiếp đã bắt đầu. Quả nhiên, sau đó cái này đến cái khác tin tức chuyển đến Lục Trầm trong hai. Mặc dù một thế này hắn nhìn qua chỉ là một cái bình thường ông nhà giàu, nhưng trên thực tế lại là ở bên ngoài trôn giấu không ít thái mắt. Thuận tiện thu thập tin tức, hắn biết kia Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn ra một cái yêu vương, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Cũng biết hầu tử sông Đông Hải Long Cung, rời sông lấp biển, chiếm định Hải Thần Châm. Cũng biết hầu tử đánh lên Nam Thiên Môn, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được chuyện của hắn. Còn có đâu xuất cung kim đan mất trộm, bàn đảo viên bàn đảo bị trộm, đủ loại chuyện đều rơi vào Lục Trầm trong hai. Thời gian ngay tại cái này đến cái khác thông tin bên trong trôi qua. Lục Trầm một bên nghe những tin tức này, một bên nhìn xem thê tử vì hắn thêm cơm, nghe lão phụ ho khan, cảm thụ được gấu tử cuốn đầu gối ấm áp, yên lặng trải qua chính mình bình thường lại bình thản thời gian. Trong lòng của hắn vô cùng thanh tịnh. Hầu tử bây giờ đây hết thảy vi hoàng cùng ồn ào náo động, đều chỉ là kiếp số trường nhạc khúc nhạc dạo. Chớp mắt, lại là không biết bao nhiêu năm đã qua. Rốt cục, ngày đó đến. Bầu trời vạn dặm không mây, xanh lam như tẩy. Đột nhiên, một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp tự cửu thiên phía trên ầm vang giáng lâm. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một cái bao trùm toàn bộ thương khung bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo chấn áp vạn cổ, ma diệt càn khôn vô thượng ý chí, tự tam thập tam thiên bên ngoài mạnh mẽ đập xuống. Mục tiêu, đúng là mình vị trí cái phương hướng này. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động, như là ngày tận thế tới. Cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi mù, che khuất bầu trời. Kinh khủng sóng xung kích lấy hủy thiên diệt địa chi thế quét sạch tứ phương, dù là cách một khoảng cách, lục trầm chỗ mảnh đất này cũng như cuồng phong bên trong lá rụng giống như kịch liệt lay động. Chính là Phật tổ trấn áp hầu tự chỗ làm đại thần thông. Phong ốc kẹt kẹt rung động, xúc vật hoảng sợ tê mình, mọi người nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tưởng rằng tiên thần tức giận, hạ xuống diệt thế thai hương. Hoảng sợ không thôi, cầu xin quỳ lạy. Lục Trầm đứng tại nhà mình trong viện, một tay ôm thật chặt ở hoảng sợ thút thít vợ con, một tay vịn giống nhau dọa đến mặt không còn chút máu lao phụ. Thân thể của hắn vững như sơn nhạc, không hề sợ hãi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia rơi xuống phương hướng. Nơi đó, đại địa vỡ ra, năm tòa kỳ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là năm cái trống trời lớn chỉ, gắt gao giữ lại khắp mặt đất trung tâm. Khe hở ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một vệt rãy rùa kim quang, cuối cùng bị triệt để trấn áp, uy về tĩnh mịch. Tất cả lại yên tĩnh trở lại. Chỉ là nơi đây, nhiều hơn một tòa kiệt xuất sân phong, tên gọi Ngũ Hành Sơn. Mà tại chân núi, chân áp cái kia đã từng không ai bị nổi, thiên cuồng tiêu căng tể thiên đại thánh. Lục Trầm dường như có thể nghe được kia chân núi chuyển đến, hầu tử không cam lòng, phẫn nộ, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng gào thét. 500 năm, kế tiếp hầu tử phải đối mặt là dòng dã 500 năm chân áp. Mỗi ngày chỉ có thể lấy đồng nước sắt hoàn làm thức ăn. Thật không dám muốn, thời gian này đến cùng sẽ có cơ nào gian nan. Đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm. Lục Trầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ép buộc chính mình rời ánh mắt, cúi đầu trấn an bị hoảng sợ người nhà, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Không sao, thiên sập không xuống. Đấy lòng mạch nước ngầm lại mãnh liệt như biển. Thế cuộc chính thức bắt đầu, mà hắn nhất định phải lấy phàm nhân ngụy trang, chịu đựng qua cái này dài dằng dặc 400 năm. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như lao. Lục Trầm cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy chính mình phàm nhân thân phận, đóng vai lấy nhi tử, trợ phu, phụ thân, tổ phụ nhân vật. Hắn nhìn tận mắt phụ mẫu tại mấy chục năm sau lần lượt thọ hết chết già, cáo biệt nhân thế. Ngày đó, Lục Trầm tự thân vì phụ mẫu hạ táng, khóc đến tình chân ý thiết, dường như hao hết tất cả khí lực. Lập tức một trận bệnh nặng đánh tới, liên tiếp nằm nửa tháng mới tốt lên, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống bình thản. Nhìn xem chính mình dòng dõi lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, cũng nhìn xem con của mình gặp bất trắc, chết tại yêu quái trong tay. Ngày đó, Ngũ Hành Sơn phụ cận một chỗ yêu quái động phủ bị ngũ lôi oanh đỉnh suốt cả đêm, trêu đến chung quanh tinh quái dòng dã mấy tháng không dám ra ngoài. Chớp mắt, lại là mấy chục năm. Lục Trầm thê tử cũng theo thanh xuân thiếu ngải biến thành tóc trắng lao hầu, thân hình cô gầy, từng ngày khí tức yếu ớt, cuối cùng tại ngày nào đó sáng sớm, ngã xuống trong ngực hắn, mang theo đối cái này trượng phu không bỏ, nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Một phút này, Lục Trầm nuốt vẻ thê tử lạnh buốt tay, trong mắt lộ ra bi thương cũng không phải là ngụy trang. Phàm chân giang buộc, cũng là chân thực nhiệt độ. Đưa tiễn tất cả trí thân, Lục Trầm biết, cái thứ nhất Lục Trầm đáng chết. Hán tuyển không người ban đêm. Tại một trận phong hàn bên trong, an tưởng nhắm mắt lại. Một trận long trọng tang lễ sau, Lục Trầm cái thân phận này bị chôn vào đất vàng. Vũ Trộm, một cái tinh thông dưỡng sinh, hạt phát đồng nhan Lý Lao Trượng xuất hiện tại Ngũ Hành Sơn phụ cận một cái thôn xóm nhỏ bên trong. Hắn lẻ loi một mình, trầm mặc ít nói. Ở lưng dựa vào Ngũ Hành Sơn, mặt hướng một mảnh đảo dại rừng hướng Dương Sơn sườn núi bên trên, xây nhà mà ở hắn trồng cây đào, hái thảo dược, ngẫu nhiên giúp thôn dân nhìn xem bệnh nhẹ, đổi lấy một chút ít ỏi khẩu phần lương thực. Không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ coi hắn là tị thế ẩn cư quái lao đầu. Một năm, hai năm, mười năm, 20 năm, thời gian tại Ngũ Hành Sơn tuyên cổ bất biến hình dáng bên trên chậm chạp chảy xuôi. Lục Trầm, hoặc là nói Lý Lao Trượng, ngày qua ngày chăm sóc lấy hắn rừng đảo. Hắn như là thành tín nhất nông phu, xới đất, bón phân, mũi tên, trừ sâu, đem thể nội một tia tinh thuần pháp lực, không để lại dấu vết dung nhập cây đào bộ rễ, từ dưỡng bọn chúng. Hắn muốn trồng ra cái này thế gian tốt nhất, nhất ngọt quả đào. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm chuyện, đợi đến một ngày kia, chính mình mưu đồ lúc bắt đầu, có thể khiến cho hầu tử ăn được cái này thế gian tốt nhất quả đào. Không chút nào kém cỏi hơn Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong quả đào. Đợt, ưa thích cuốn sách này, nhìn đến đây, các vị cha nuôi mẹ nuôi có thể hay không cho ngũ tinh khen ngợi, cùng tiểu lễ vật đi một đợt, nhỏ tác giả vô cùng cảm kích. Chương 10, cái này cho khỉ uy đào người là ai? Tiếp hải gọn sóng. Chương 10, cái này cho khỉ uy đào người là ai? Tiếp hải gọn sóng. Mà liên tại Lục Trầm hóa thân Lý Lao Trượng trồng đảo thời điểm, lượng kiếp kiếp hải phía trên. Đột nhiên một gốc bọn nước tại kiếp hải phía trên bốc lên. Cái này nho nhỏ chấn động, lập tức bị một ít tồn tại phát giác. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Liên đài phía trên, Như Lai Phật Tổ đang tuyên truyền giảng giải vô thượng diệu pháp, Thiệt Sán Liên Hoa, Địa Dũng Kim Liên. Đột nhiên, cái kia song ẩn chứa tam thiên thế giới, quá khứ vị Lai Tuệ Nhãn, cực kỳ nhỏ ba động một chút. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Tam thập tam thiên bên ngoài, Ly Hận Thiên Đâu xuất cùng. Lò bắt quái bên trong tử kim hỏa diễm cháy hùng hực. Đang nhắm mắt thần du huyền đô thái thượng lão quân, phất trần phần đuôi rủ xuống ngọc kia, không gió mà bay, khẽ đung đưa một cái chớp mắt. Chỉ là nhưng lại không có động tác. Tả hữu bất quá là kiếp hải bên trong một gốc tiểu thủy hoa, còn chưa nổi lên bọn sóng. Chờ đối lượng kiếp sinh ra ảnh hưởng về sau, lại phái chút thần tiên đi xuống xem một chút chính là. Chớp mắt, lại là mấy trăm năm đã qua. Thời gian thấm thoát, nhân thế biến thiên, thương hải tăng điển. Vương triều không biết mấy chuyến thay đổi. Ngũ Hành Sơn quanh mình thôn xóm, sớm đã không biết đổi nhiều ít gốc dạ gương mặt. chỉ có tòa kia hình như năm ngón tay sơn phong tuyên cổ đứng sừng sững chấn áp ngày xưa tể thiên đại thánh, cũng chỉ có chân núi kia phiến hướng mặt trời sườn núi bên trên đào dại rừng. Hàng tháng hoa khai, mỗi năm kết quả đào hương càng thêm thuần hậu, thịt quả càng thêm ngọt. Lục Trầm hóa thân Lý Lao Trượng mặc dù thân hình ngày càng còn xuống, nhưng thủy chung ngày qua ngày, năm qua năm, tỉ mỉ chăm sóc lấy mảnh này rừng đào. Phu cận thôn xóm cũng từ đầu đến cuối lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại Ngũ Hành Sơn phụ cận có một vị trồng đào lão trượng, nếu có thể nhìn thấy hắn, ăn được đối phương một hai quả đào, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Từng có còn nhỏ thời điểm ngộ nhập rừng đào, được đối phương quả đào, một mực sống đến 90 vừa rồi qua đời. Mà một ngày, ngay tại cho rừng đào tưới hoa Lục Trầm, đột nhiên bấm ngón tay tính toán, khoảng cách hầu tử bị ép Ngũ Hành Sơn hạ đã dòng dã 400 năm, cũng nên là lúc này rồi. Trước đây 400 năm, Lục Trầm cũng không dám đi cho hầu tử đi đào, lại không dám hiện thân. Dù sao công đức tuy tốt, lại hết sức phòng tay. Lấy Lục Trầm điểm này đạo hạnh tầm thường, tại cái này Tây Du đại kiếp bên trong bất quá sâu kiến. Như ném uy quá lâu, góp nhặt công đức quá nhiều, trêu chọc một ít đại năng không vui, đó chính là đường đến chỗ chết. Chia lãi một chút, vừa đúng, mới có thể chịu đựng qua Tây Du đại kiếp. Cuối cùng chia lãi tới công đức. Lục Trầm chậm rãi đứng dậy, còng lưng, đi lại tập tên đi hướng cái kia ở giữa đơn sơ nhà tranh. Một lát sau, hắn vác lấy một cái tắm đến trắng bệnh vải thô bao phục đi ra, bên trong căn phòng, tản mát ra trong veo mê người đào hương. Hắn hướng phía Ngũ Hành Sơn chân, từng bước một, chậm ung dung đi tới. Núi đá đá lởm chởm, cỏ hoang mạn sinh. Càng đến gần kia trấn áp hạch tâm, trong không khí tràn ngập Phật môn cấm chế uy áp liền càng nặng, bình thường chim thú sớm đã tuyệt tích. Tĩnh mịch, chỉ có gió núi nghẹn ngào. Lục Trầm đi lại dẫm tại đá vụn bên trên, chậm rãi hướng phía kia trấn áp hầu tử chân núi đi đến. Đương nhiên, có ai không? Uy, có người đi ngang qua sao? Một cái khàn giọng, khô khốc, mang theo nồng đậm nôn nóng cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi thanh âm, đột nhiên theo chân núi một chỗ khe đá bên trong truyền ra, phá vỡ tĩnh mịch. Là Tôn Ngộ Không. Cho dù bị đè ép 400 năm, hầu tử thanh âm vẫn như cũ đặc biệt như vậy. Lục Trầm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể nghe được, hầu tử ở chỗ này thời gian có nhiều gian nan. Lục Trầm ở trong lòng thở dài một tiếng. Lần theo thanh âm, đi ra phía trước. Rốt cục, tại to lớn đá núi dưới đáy, hắn thấy được viên kia lông sủ, dính đầy bụi đất vụn cỏ đầu. Hầu tử hiện tại có thể nói là đầy bụi đất, nhìn không ra lúc trước nửa phần thật khí. Nhưng này phần kiệt ngạo bất tuân gia tính, dường như chỉ là bị chôn giấu thật sâu, mà không phải ma diện. Hắn nhìn thấy Lục Trầm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hô, "Lão trượng, lão trượng, giúp đỡ chút, giúp đỡ chút." Lục Trầm a một tiếng, ra vẻ mắt mở xích lại gần chút, lắp bắp nói, "Ngươi là người hay là yêu? Như thế nào bị đặt ở núi lớn này dưới đáy? Ta lão tôn không phải yêu, là thần tiên, là Tề Thiên đại thánh." Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích, "Lão trượng xin thương xót, ta lão tôn mấy trăm năm chưa ăn qua đồ vật ra hồn. Nhìn thấy ta đỉnh đầu gốc kia tiểu đào cây không có, cho ta hái quả đào hiệu giải khát ta." Lục Trầm theo lời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hầu tử hướng trên đỉnh đầu, dán chặt lấy đá núi trong khe đá, ngoan cường mà mọc ra một gốc thấp bé đào dại cây. Cành lá thưa thớt, treo mấy quả khô quắt lên nô, chỉ có đầu ngón tay bụng lớn nhỏ quả đào lông. Keo kiệt đến cực điểm. Lục Trầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hầu tử kia tràn ngập khao khát ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Hắn run rẩy giải khai chính mình mang tới vải thô bao phủ. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra, mang theo linh vận trong veo mùi trái cây, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong bao quần áo là 7-8 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong trắng lộ hồng, thủy linh sung mãn quả đào. Tản ra mê người quan trạch. T. Tôn Ngộ Không hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia quả đào, nước bọt không bị khống chế bài tiết đi ra, cổ họng kịch liệt nhấp nô. Mấy trăm năm, ngoại trừ cái kia đáng chết đồng nước sắc hoàn, hắn chưa từng ngửi qua như thế thơm ngon hương vị. Chớ nói chi là hắn thích ăn nhất quả đào. Lục Trầm chậm rãi cầm lấy một cái lớn nhất nổi tiếng nhất quả đào, đưa tới hầu tử bên miệng. Lao đầu nhi, ta cuộc đời nhất là yêu trồng đào, hôm nay gặp người đáng thương, liền phân ngươi mấy cái a. Tôn Ngộ Không chỗ nào còn nhớ được khách khí, há mồm liền cắn. Ngọt nước trong nháy mắt tại khô cạn mấy trăm năm trong miệng nổ tung, thanh lương khí tức theo hết hầu trượt xuống, làm dịu phảng phất muốn bốc khói tạp phủ. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Tôn Ngộ Không ăn như hổ đói, mơ hồ không rõ khẽ lớn, mấy ngụm liền đem một cái lớn đào gặm đến sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy đây là hắn cuộc đời nếm qua món ngon nhất quả đào, cùng ban đầu ở Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong không kém bao nhiêu, chính là trên trời bàn đào cũng không có cái này ăn ngon. Đà tạ lão trượng, đà tạ lão trượng. Hầu tử kích động đến nói năng lộn xộn, nhìn về phía Lục Trầm ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lục Trầm chỉ là khoát khoát tay, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia chất phác lão nông bộ dáng, một cái quả đào mà thôi, không đáng tặng. Hắn đem còn lại quả đào cẩn thận đặt ở hầu tử bên miệng có thể đến trên bệ đá. Mấy người này quả đào, ta liền để ở nơi này, ngươi khác, đói bụng, liền lấy ra ăn đi. Hầu tử nhìn xem quả đào, lại nhìn xem Lục Trầm, trong mắt sinh ra một tia cảm động. Ta lão tôn gọi Tôn Ngộ Không. Lao trượng ngài xưng hô như thế nào? Nhưng Lục Trầm lại chỉ là lắc đầu, quay người run run rẩy rẩy rời đi. Tôn Ngộ Không nhìn Lục Trầm bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán, cái này lão trượng quả nhiên là một người tốt. Đợi hắn sau khi ra ngoài, nhất định phải thật tốt báo đáp vị này lão trượng. Mà từ ngày đó lên, Ngũ Hành Sơn chân liền nhiều một phong cảnh. Thường cách một đoạn thời gian, kia họ Lý mẹ đoá con tôi lão trượng liền sẽ vác lấy bao phục, run rẩy đi vào chân núi. Trong bao quần áo, vĩnh viễn là mấy cái kia vừa to vừa ngọn, hương khí bốn phía quả đào. Gió mặt gió, mưa mặt mưa. Có khi, hắn sẽ còn mang chút sơn tuyển thanh thủy. Tôn Ngộ Không theo lúc đầu kích động vui mừng như điên, dần dần biến chờ đợi. Mỗi lần nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, cái kia song ảm đạm hỏa nhãn kim tinh bên trong liền sẽ dấy lên một tia sáng. Lý Lao Trượng không nói nhiều, luôn luôn yên lặng buông xuống quả đảo thanh thủy, sau đó rời đi. Thỉnh thoảng nghe Tôn Ngộ Không nói rông dài vài câu năm đó đại náo thiên cung sự tình, hay là phàn nàn nơi đây bực khổ. Lục Trầm xưa nay đều chỉ là lặng lặng nghe. Tuyết Nguyệt, liền tại cái này im ắng ném uy cùng lắng nghe bên trong chậm rãi chảy xuôi. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm. Mà cùng lúc đó, Tiếp Hải gốc kia nho nhỏ bọt nước bắt đầu nổi lên bọt sóng. Vô số đại năng nhao nhao bấm ngón tay tính toán, nhưng mà kiếp khí sôi trào phía dưới, chỉ là tính ra ngũ hành sân hạ có một chút biến cố, thế là Thiên Đình cùng Tây Phương giáo thần Phật đùn đùn kéo đến. Chương 11, Ngũ Phương Nguyên Đế, tứ trực công tảo, lai lịch bất phàm. Chương 11, Ngũ Phương Nguyên Đế, tứ trực công tảo, lai lịch bất phàm. Ngũ hành sơn dưới biến cố mặc dù đối Tây Du lượng kiếp mà nói không có ý nghĩa, nhưng để bảo đảm không phát sinh biến cố, đối Tây Du 10 phần coi trọng Tây Phương giáo phái ra Ngũ Phương Nguyên Đế, Thiên Đình phái ra tứ trực công tảo, nhao nhao hướng phía Ngũ Hành Sơn mà đến, dự định nhìn xem nơi đây rốt cuộc xảy ra như thế nào biến cố. Mà cùng lúc đó, Ngũ Hành Sơn hạ, Tuế Nguyệt cô quạng, Lục Trầm vác lấy kia quen thuộc vải thô bao phục, đi lại tập tễnh, lại một lần đi vào chân núi. Bao phục tản ra trong nháy mắt, trong veo nồng đậm đảo hương xua tán đi trong núi một ngạn. Tôn Ngộ Không sớm đã trông mòn con mắt, chờ kia sung mãn thủy linh quả đảo đưa tới bên miệng, lập tức không kịp chờ đợi ăn như gió cuốn. Ăn ngon. Lão trượng, ngươi cái này quả đảo, sợ là so ta năm đó ở bản đảo viên bên trong ăn vụng những cái kia tiên đảo cũng không kém. Hầu tử mơ hồ không rõ khen. Lục Trầm chỉ là ngồi xổm ở một bên, yên lặng nhìn xem, không nói gì. Hầu tử gặm xong một cái quả đào, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, đột nhiên, hầu tử ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lục Trầm. Lao trượng Tôn Ngộ Không thanh âm giảm thấp xuống, mang theo vài phần thấy rõ, ta lão Tôn mặc dù bị cái này phá núi đè ép, thần thông mất hết, có thể này đôi bảng hiệu còn không có mù. Hắn nhìn chằm chằm Lục Trầm kia mấy chục năm như một ngày, chỉ là càng lộ vẻ gian nan vất vả nhưng không thấy chân chính giả yếu dấu vết còn xuống thân hình. Bình thường phàm phu tục tử, mấy chục năm quan cảnh đã sớm đất vàng chôn nửa thân thể, xương cốt đều nên hủ. Có thể ngươi mấy chục năm đưa đảo, bộ dáng tuy có biến hóa, nhưng cái này tinh khí thần. Hắc hắc, giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta lão Tôn hỏa nhãn kim tinh. Hầu tử ngữ khí biến chắc chắn, lão trượng, ngươi không phải người bình thường a. Gió núi dường như tại thời khắc này ngưng trệ. Lục Trầm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, chậm rãi, cực kỳ nhỏ khẽ động một chút khóe miệng. Hắn không có kinh hoàng, không có không thừa nhận, thậm chí không có giải thích. Hắn chỉ là ngẩng đầu, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vẫn đủ, nên tiếp Tôn Ngộ Không mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ ánh mắt. Lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Đại thánh, phải hay không phải, lại có gì trọng yếu? Đợi ngươi sau khi đi ra, lão trượng chỉ cần cùng ngươi nói năm chữ, ngươi liền có thể minh bạch trong đó nhân quả. Lời nói này đến mây che sương mù, đã không có thừa nhận, cũng không hoàn toàn không thừa nhận, ngược lại tăng thêm mấy phần cao thâm mặt chắc. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, trong lòng càng làm nhỏ bắt giường như ngứa, còn muốn hỏi lại. Nhưng ngay lúc này, ông, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm. Ngũ hành sơn trên không, Phật quang ẩn hiện, tường vân hội tụ. Đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương vị, Nam Tôn người mặc kim giáp, khuôn mặt hoặc từ bi hoặc trang nghiêm kim cương hư ảnh lặng yên hiện hiện, chính là Tây Phương Linh Sơn hộ pháp thần, Ngũ Phương Nguyên Đế. Bọn hắn ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt chân núi đưa đảo Lục Trầm. Gần như đồng thời, khác một bên chân trời thanh quang lấp lóe, bốn đạo thân mang tinh quan bảo phục, cầm trong tay ngọc hốt thân ảnh bước trên mây mà đến. Quanh thân còn cuốn tuế nguyệt lưu chuyển, tiết khí thay đổi huyền ảo khí tức, chính là Thiên Đình giám sát tam giới thời tự tứ trực công tảo. Phật môn cùng Thiên Đình sứ giả, lại cái này ngũ hành sơn hạ, bởi vì một cái đưa đảo lão ông, không hẹn mà gặp. Song phương hiển nhiên đều đã nhận ra lẫn nhau tồn tại. Không trung bầu không khí trong nháy mắt biến vi diệu mà ngưng trọng. Vô hình thần niệm trên không trung giao thoa, lẫn nhau xem kỹ, mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Phía dưới, Lục Trầm dường như không phát giác gì. Cũng không phải hắn không có phát giác, mà là Lục Trầm biết rõ, chính mình chỉ là một giới tán tu, luyện hư hợp đạo cảnh giới biết cùng không biết rõ, có cái gì khác nhau. Ngược lại càng là không biết rõ, hắn càng là an toàn. Hắn cũng chỉ là một giới tán tu, cũng không biết cái gì Tây Du, cũng không biết cái gì công đức, chỉ là nhìn hầu tử đáng thương, cho ăn hắn mấy chục năm đảo mà thôi. Mà ở phía trên, Ngũ Phương Nguyên Đế cùng tứ trực công tào ánh mắt giờ phút này đều tập trung tại Lục Trầm trên thân, không nói tiếng nào giao lưu, song phương cơ hội là đồng thời ra tay. Ngũ Phương Nguyên Đế chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn, Phật môn thần thông im ắng phát động, mênh mông Phật lực như vô hình thủy triều, ý đồ ngược dòng tìm hiểu Lục Trầm kiếp trước kiếp này nhân quả tuần hoàn. Tứ trực công tào thì đều cầm ngọc hốt, dẫn động chu thiên tinh lực, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tuế nguyện trường hạ. Muốn điều tra do cái này là ông căn nguyên lai lịch, tu vi sâu cạn, nhân quả dây dưa, hai đạo hoàn toàn khác biệt lại giống nhau cường đại dò xét chi lực, trong nháy mắt đem Lục Trầm bao phủ, trong nháy mắt đem Lục Trầm theo hầu. Rõ ràng rõ xét đi ra, nhục thân phàm thai, thọ nguyên sắp hết, nhiều lắm là bất quá có thể sống thêm 100-200 năm. Pháp lực yếu đuối, chỉ có luyện hư hợp đạo cảnh giới. Tại Ngũ Phương Nguyên Đế bọn người trong mắt, bất quá một giới tán tu. Nhưng khi đúng như này đơn giản sao? Nếu thật là một giới tán tu, làm sao lại vừa lúc xuất hiện tại Ngũ Hành Sơn hạ, cùng Tôn Ngộ Không kết một tia nhân quả? Phải biết, Tôn Ngộ Không chính là lịch kiếp người, phàm là trợ giúp hắn người, đều có thể chia lãi tới một chút công đức. Đây cũng là vì sao ngày sau 9981 khó bên trong, mỗi lần hầu tử đi tìm thần tiên hỗ trợ lúc, bọn hắn đều vui vẻ đáp ứng nguyên nhân. Thậm chí, tạo thành phiền toái yêu quái, đều là bọn hắn chủ động thả ra. Vì chính là trợ giúp lịch kiếp người từ đó thu hoạch được công đức. Một cái tán tu, cứ như vậy hảo vận, tại Ngũ Hành Sơn gieo hạt mấy trăm năm đảo, vừa lúc gặp Tôn Ngộ Không, vừa lúc cho hắn uy đạo. Đồng thời Ngũ Phương Yết Đế cùng Tứ Trực Công Tào dò xét phía dưới, lại chỉ dò xét tới Lục Trầm một thế này theo hầu. Không chút nào nhìn trộm không đến Lục Trầm ở kiếp trước tình huống. Dường như Lục Trầm căn bản lại không tồn tại ở kiếp trước. Như thế tình huống, nhường Ngũ Phương Yết Đế cùng Tứ Trực Công Tào lông mày đồng thời nhíu một cái. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Ngũ Phương Yết Đế cùng Tứ Trực Công Tào sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lục Trầm hình tượng thật sự là quá mức cắt đứt. Mặt ngoài là một cái bình thường đưa đảo lão đầu, chỉ có luyện hư hợp đạo tán tu tu vi, nhưng lại hết lần này tới lần khác trồng mấy trăm năm đạo, dường như sớm có mưu đồ. Đồng thời cũng dò xét không đến kiếp trước nhân quả. Cái này tuyệt không phải bình thường. Vũ Phương Yết Đế lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, kim quang lấp lóe, truyền lại uy mắng tin tức, người này cổ quái, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau người tất có bí ẩn, hoặc liên lụy không biết biến số. Tứ Trực Công Tảo cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Song Vương đều hiểu, trước mắt cái này đưa đảo lão đầu tuyệt không đơn giản. Hắn đến cùng là ai? Vì sao muốn mấy chục năm như một ngày cho cái này yêu hầu đưa ẩn chứa linh khí tiên đạo? Nó mục đích ở đâu? Hẳn là phía sau, cùng vị kia đại năng có quan hệ. Song Vương đều cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, càng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Cần lập tức trở về bẩm. Nhờ người ở phía trên tới làm ứng đối. Bọn hắn có thể trêu chọc không nổi. Ngũ Phương Yết Đế chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, thân ảnh hóa thành năm đạo kim quang, đột nhiên không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tứ Trực Công Tảo cũng không dám thất lễ, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng xa xa thi lễ, thanh quang lóe lên, trốn vào chân trời, biến mất không còn tăm tích. Tới đột ngột, đi đến cũng nhanh chóng. Vũ Hành Sơn hạ, lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Gió núi nhẹ nào, thổi lất phất Lục Trầm hoa dâm dâu tóc. Hắn chậm rãi thẳng lên còn xuống lưng eo, trên mặt không hề bận tâm. Hắn vô vô vải thô trên quần áo bụi đất, dường như vừa rồi kia đủ để khiến tu sĩ tầm thường hồn phi phách tán dò xét chưa hề phát sinh qua. Hắn xoay người, đem cái cuối cùng quả đào nhẹ nhàng đặt ở Tôn Ngộ Không bên miệng có thể đến trên bệ đá. "Ăn đi." Chương 12, Thiên đỉnh Tây Phương phản ứng, Hắc Bạch Vô Thường câu hồn. Chương 12, Thiên đỉnh Tây Phương phản ứng, Hắc Bạch Vô Thường câu hồn. Lục Trầm dường như không có cái gì xảy ra như thế, tiếp tục ném uy hầu tử. Mà tại một bên khác, Ngũ Phương Yết Đế hóa thành kim quang trở về Linh Sơn, Tứ Trực Công Tảo giá thanh quang quay về thiên đỉnh. Riêng phần mình đem Ngũ Hành Sơn hạ chứng kiến hết thảy, nhất là kia đưa đảo lão ông chỗ kỳ hoặc, tưởng tận bẩm báo cho phía trên. Linh Sơn lại lôi âm tự bên trong, Phật Tổ Tuệ Nhãn cụ xuống, đầu ngón tay vây động, thôi diễn thiên cơ, lấy đại thần thông, đại pháp lực, nhìn về phía Lục Trầm kiếp trước kiếp này, đem tất cả mọi chuyện đều nhất nhất đặt vào trong mắt. Lục Trầm, một giới tán tu, luyện hư hợp đạo cảnh giới, cho tới nay tồn thế hơn 400 năm. Phụ mẫu, vợ con qua đời nhiều năm, hồng trần nhân quả đã nhạt, chỉ một lòng trồng đạo, tại mấy chục năm trước vô ý gặp được bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới Tôn Ngộ Không, bắt đầu từ đó cho khỉ uy đạo. Mặt ngoài nhìn qua, không có bất cứ vấn đề gì, mọi thứ đều là trùng hợp, nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Như coi là thật chỉ là một giới tán tu, vì sao 400 năm trước, Lục Trầm chỉ có 15 tuổi thời điểm, liền đã có luyện hư hợp đạo chi tu vi. Cảnh giới cỡ này, tất nhiên thấp, nhưng cũng không phải bình thường tán tu 15 tuổi thời điểm có thể đạt tới. Tu vi như thế, tất có theo hầu. Hơn nữa chính như Ngũ Phương Yết Đế hồi bẩm lời nói, bọn hắn nhìn không thấu Lục Trầm kiếp trước, Phật Tổ cũng là như thế. Lục Trầm kiếp trước kiếp khí bốc hơi, dường như mông lung bức tranh che lấp, nhìn không rõ. Có thể khiến cho Phật Tổ đều không nhìn rõ ràng, sau lưng tất nhiên là có đại năng giúp đỡ che lấp, cũng không biết là vị nào đại năng đệ tử, mong muốn tại cái này Tây Du lượng kiếp bên trên chia lại một chút công đức, có phải hay không là một ít bất thế gia cổ lão tồn tại. Mà tại cùng lúc đó, Tam thập tam thiên bên ngoài, Đâu Xuất cung bên trong, lão quân phất trần lắc nhẹ, cũng âm thầm quan sát nhân quả. Nhưng mà, lão quân cùng Phật Tổ đồng dạng, cũng chỉ có thể nhìn thấy kiếp này chi quả, kiếp trước chi nhân lại mờ mịt khó tìm, dường như bị một câu ngang cấp thậm chí lực lượng cao hơn tận lực xóa đi hoặc che lấp. Một sát na này, Phật Tổ cùng lão quân bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, đều biết đối phương đang dò xét nhân quả. Kiếp hải phía trên, hai đạo chí cao thân ảnh sáng tối chập chờn, nhìn nhau đối phương một cái, trong lòng đều sinh ra các loại tính toán. Thiên đình một phương cùng Tây phương giáo một phương, cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không đối phương gây nên. Nếu thật là đối phương gây nên, kia liên lụy nhưng lớn lắm, không thể tùy tiện làm việc. Cần cẩn thận thăm dò một phen, nhìn xem phía sau đến tột cùng là người phương nào gây nên. Trùng hợp Lục Trầm thọ nguyên sắp hết, Thiên đình một phương, lúc này hạ lệnh, nhường địa phủ Diêm Vương tại sinh tử bộ bên trên vạch tới Lục Trầm mấy chục năm thọ nguyên, cầm Lục Trầm tra hỏi một phen, hiểu rõ tiền căn hậu quả. Như thật có đại năng ở sau lưng vì đó chỗ dựa, liên để cho đối phương chia lãi đi cái này mấy chục năm công đức cũng là không sao. Dù sao Tây Du công đức to lớn, một chút phế liệu, nếu thật là một phương nào đại năng bày ra quân cờ, vì thế lên thọ kiếng, ngược lại không hay. Mà tại hạ giới, nhân gian tuyết nguyệt lặng yên trôi qua, trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, trong chớp mắt lại là mười mấy năm qua đi. Vũ Hành Sơn dưới ném uy còn đang tiếp tục, chỉ là tần suất dần dần thấp. Lục Trầm hóa thân lý lão trượng, thân thể càng thêm còn xuống, đi lại càng thêm tập tễnh, nếp nhăn trên mặt rất được có thể kẹp lấy tuyết nguyệt, toàn thân tản ra đậm đến tan không ra tử khí. Tuổi thọ của hắn thật sắp đi đến cuối cùng, luyện hư hợp đạo đỉnh phong, nếu không có đột phá, cuối cùng cũng có tận lúc. Lại một ngày, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, trong túp lều ngọn đèn như đậu, quang mang mờ nhạt. Lục Trầm nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, hô hấp kéo dài mà yếu ớt, dường như nến tàn trong gió. hắn cũng không ngủ say, linh đài một mảnh thanh minh, lặng lặng tu hành. Cho dù lấy hắn theo hầu, đột phá địa tiên cảnh giới vô vọng, nhưng cũng không thể bởi vậy rơi xuống tu hành. Mà đúng lúc này, chợt âm phong bật khởi, xuyên thấu nhà tranh khẽ hở, thổi đến ngọn đèn hỏa diễm điên cuồng chập chờn, như muốn dập tắt. Hai đạo hư ảo, một đen một trắng, mang theo mũ cao, cầm trong tay xiềng xích thân ảnh, vô thanh vô tức xuyên thấu cánh cửa, bay vào trong phòng. Uống tùm bị khí tràn ngập ra, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Lục Trầm, ngươi tuổi thọ đã hết. Hắc vô thường thanh âm lột ngạt như nổi trống, băng lãnh không gợn sóng. Phụng Diêm quân chi mệnh, chuyên tới để dẫn ngươi hồn phách tiến về địa phủ, vào luân hồi đưa tin. Bạch vô thường thanh âm lanh lảnh, mang theo một cỗ hồn siêu phách lạc hàn ý tỏa hồn liên rầm rầm rung động, làm bộ liền muốn bộ hướng trên giường lão giả. Trên giường, Lục Trầm phút chốc mở mắt ra, cặp kia lao mắt giờ phút này không gây nửa phần đục ngầu, trong mắt đều là tình quang, nhìn về phía hai vị câu hồn sứ giả, tản ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Mà ở trong lòng, Lục Trầm hơi có không hiểu, hắn vậy mà thọ lấy hết. Rõ ràng dựa theo hắn tính ra, khoảng cách hầu tử tự ngũ hành sơn thoát khốn còn có hơn 20 năm. Ở kiếp trước lấy hắn luyện hư hợp đạo cảnh giới tu vi, thật là sống đến hầu tử thoát khốn. Chính thức đi về phía tây thời điểm, một thế này, làm sao lại so kiếp trước chết sớm nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ nói, đã xảy ra biến cố gì? Bất quá trong lòng cho dù đoán được cái gì, Lục Trầm cũng là sắc mặt bình tĩnh. Chấn định mở miệng, hóa ra là Hắc Bạch vô thường hai vị thần quân giá lâm. Chỉ là không biết hai vị thần quân tìm lão hủ chuyện gì. Lão hủ tuy không ngập trời bản sự, lại là biết được tự thân số tuổi thọ, nói lão hủ tuổi thọ đã hết, lại là có chút hoang đường à. Nhìn thấy Lục Trầm chấn định thân sắc, cùng quanh thân tán phát nhàn nhạt cảm giác áp bách, Hắc Bạch vô thường động tác hơi chậm lại. Bình thường phàm nhân thậm chí tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn, cái nào không phải hoảng sợ mơn dạng, kêu khóc cầu xin tha thứ. Như vậy bình tĩnh, lại là đầu một lần gặp phải. Hừ, ngươi chỉ là nhân gian một tán tu, làm sao có thể biết tự thân số tuổi thọ? Sinh tử bộ bên trên, ngươi tuổi thọ đã hết, chớ làm dãy rủa, theo chúng ta đi địa phủ a. Hắc vô thường hừ lạnh một tiếng, xiềng xích lần nữa dò ra. Lục Trầm lại có chút đưa tay, một cỗ vô hình lại tinh thuần pháp lực nhẹ nhàng đẩy ra xiềng xích, mặc dù yếu ớt, lại làm cho Hắc Bạch vô thường thân hình thoát một cái. Luyện hư hợp đạo. Bạch vô thường giọng khe thể nói, mặt quỷ bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ là một giới tán tu, có thể tu tới này cảnh, cũng là có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc, nhục thân tiểu thụy, hồn phách làm nhập địa phủ. Đừng muốn phản kháng, nếu không tội thêm một bậc. Mà đang nghe Bạch vô thường lời nói sau, Lục Trầm trong lòng càng là nghi hoặc, Bạch vô thường nói hắn tuổi thọ đã hết, nhục thân tiểu thụy, nhưng rõ ràng hắn thân thể này sống thêm số lượng 10 năm không thành vấn đề. Chẳng lẽ nói, xảy ra chuyện gì hắn không biết biến số? Vừa nghĩ đến đây, Lục Trầm đứng dậy. Cái này khẽ động, lập tức nhường đối diện Hắc Bạch vô thường cảnh giác lui về phía sau một bước, quát lớn, ngươi còn muốn phản kháng không thành? Mà tại đối diện, Lục Trầm sắc mặt như thường, chắp tay nói, hai vị thần quân không cần thiết khẩn trương, ta tùy các ngươi đi cũng được. Hắn mặc dù có 36 thiên cương bên trong rất nhiều đại thần thông bảo vệ, mà dù sao tu vi thấp, cùng địa phủ đối nghịch, tuyệt không phải sáng suốt chi tuyển, còn không bằng tiến về địa phủ tìm tòi hư thực, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra như thế nào biến cố, lại tính toán sau. Mà tại đối diện, Hắc Bạch vô thường nghe nói Lục Trầm lời ấy, lập tức yên lòng. Trước mắt người tán tu này, mặc dù tu vi thưa thớt bình thường, nhưng lại nhường Hắc Bạch vô thường từ đầu đến cuối có loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, dường như một khi đánh nhau, hai người bọn họ thua không nghi ngờ. Sau một khắc, chỉ thấy Hắc Bạch vô thường vung tay lên, cửa âm mở rộng, phía trước chính là âm phủ địa phủ. Chương 13, ngươi cho ăn là con nào khỉ con? Thề Thiên Đại Thánh. Chương 13, ngươi cho ăn là con nào khỉ con? Thề Thiên Đại Thánh. Âm phong thảm thảm, quỷ hỏa lan tan. Lục Trầm hồn phách đi theo Hắc Bạch vô thường, thổi qua một mảnh mặt đất màu đen, bước lên tòa kia nghe tiếng tam giới lại hạ tiểu. Dưới cầu vong xuyên hà nước huyết hồng, vô số không được siêu sinh cô hồn dã quỷ ở trong đó rẽ rủa kêu rên, rũa ra xương khô giống như cánh tay, ý đồ đem đi ngang qua hồn linh lồi xuống nước. Đầu cầu, một lão bà mặt không thay đổi đưa lên một bát đục ngầu nước canh. Bị Lục Trầm từ chối nhã nhặn, hắn cũng không phải là chết thật, tự nhiên không uống. Hắc Bạch vô thường cũng không cưỡng cầu, chỉ là thúc giục hắn nhanh đi. Một đường bước đi, nhưng thấy núi đao biển lửa, chảo dầu băng sơn chờ địa ngục thảm trạng, quỷ sai trách móc, tội hồn kêu khóc không ngừng bên hai. Lục Trầm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là địa phủ. So với linh đài Phương Thốn Sơn thanh linh tiên cảnh, nơi đây thật khiến cho người ta kiềm chế. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa sừng sững đại điện, bảng hiệu bên trên viết Sâm La Điện ba chữ to. Tiến vào trong điện, âm khí càng tăng lên. Hai bên đứng đấy như đầu mã diện, các thức quỷ phán, từng cái diện mục dữ tợn. Phía trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị đầu đội quan lưu, thân mang màu đen long bảo, sắc mặt uy nghiêm trung niên vương giả, chính là thập điện Diêm La đứng đầu, Tần Quảng Vương. Điện hạ lập người nào hồn phách? Diêm Vương thanh âm to, mang theo địa phủ chúa tể uy nghiêm, tại trong đại điện quanh quẩn. Hắc vô thường tiến lên một bước, không người bẩm báo, khởi bẩm Diêm quân, đây là nhân gian tán tu Lục Trầm, tuổi thọ đã hết, thuộc hạ đặc biệt đem nó hồn phách câu đến. Diêm Vương ánh mắt như điện, rơi vào Lục Trầm trên thân, quan sát tỉ mỉ. Một cỗ âm lãnh khí tức lập tức hướng Lục Trầm đánh tới. Lục Trầm. Diêm Vương chậm rãi mở miệng, tiếng như sấm rền, ngươi một giới luyện hư hợp đạo tán tu, không tại động phủ thanh tu, tìm kiếm đột phá, vì sao ở đằng kia hoang vu ngũ hành sơn hạ, một chờ chính là mấy trăm năm, còn trồng mấy trăm năm đạo? Ngươi có biết ngũ hành sơn là bực nào khu vực? Ngươi có mục đích gì? Phía sau nhưng có người khác sai bảo. Theo thực đưa tới, uy áp đống nhiên tăng thêm, ý đồ khiến cho Lục Trầm nói thật. Diêm Vương phụng thiên đình chi mệnh, chính là vì điều tra Lục Trầm hư thực mà đến. Lục Trầm trong lòng căng thẳng, quả nhiên là vì việc này, xem ra chính mình nhu đồ, cuối cùng vẫn là đưa tới một chút tồn tại chú ý, nhưng càng là lúc này, Lục Trầm liền càng là không thể rụt rè. Lúc này túi người hành lễ, nói rằng, Diệp Quân, lời này ý gì? Tiểu lão nhân chỉ là nhân gian một tán tu, yêu thích trồng đạo, sao là cái mục đích gì? Phía sau làm sao đàm luận có người nào sai bảo? Diệp Quân chẳng lẽ hiểu lầm cái gì? Lục Trầm liều chết không nhận, mà Diêm Vương cũng chưa theo Lục Trầm trên mặt nhìn ra cái gì đến. Sinh tử bộ bên trên cũng chưa điều tra tới cái gì. Tất cả như thường. Dường như Lục Trầm coi là thật chính là một cái bình thường tán tu. Bất quá dò xét không ra cái gì cũng tốt. Nếu thật là Lục Trầm phía sau có cái gì đại năng, đi lên liền nói cho hắn lai lịch, bày thân phận, vậy hắn ngược lại xử lý không tốt. Dưới mắt dò xét không ra cái gì, liền có thể trực tiếp hồi bẩm tiên đỉnh, nói cái này bất quá nhân gian một tán tu mà thôi. Đã câu hồn và phách, khiến cho luân hồi chuyển thế. Như thế, cũng coi là đem thiên đỉnh phân phó sự tình cho hoàn thành. Tốt một cái tán tu, tốt một cái yêu thích trong đạo. Diêm Vương đột nhiên vô kinh đường mục. Đã ngươi nói như thế, vậy ngươi Lục Trầm thân làm tán tu, tuổi thọ đã hết, cũng tất nhiên không có gì lợi oán giận. Mưu đầu mã diện, đem nó đè xuống, chuẩn bị đưa luân hồi chuyển thế. Mắt thấy Mưu đầu mã diện liền muốn tiến lên, đuổi bắt hắn đi luân hồi chuyển thế, hoàn toàn bỏ lỡ một thế này cơ duyên. Lục Trầm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, biết không thể lại một mặt giằng ngu. Có một số việc nhất định phải chỉ ra. Diêm Vương chấm đã. Lục Trầm đứng thẳng người, nhìn về phía Diêm Vương, mở miệng nói ra, tiểu lão đầu nhi một giới tán tu, tuổi thọ hơn 400 năm, cũng là không quá mức tiến mới. Nhưng này ngũ hành sơn hạ, lại có một cái khỉ con, ăn đã quen ta đảo. Ta như đột ngột chết đi, cái này khỉ con nếu là ăn không được ta đảo, chỉ sợ là sẽ gấp đến độ nổi điên. Nhìn Diêm Quân mở một mặt lưới, cho phép tiểu lão nhân về nhân gian một chuyến. Đem chuyện từ đầu chí cuối, rõ ràng bạch bạch cho kia hầu tử giải thích một phen, như thế nào? Lục Trầm nhìn chằm chằm Diêm Vương hai mắt, trong mắt có không hiểu hào quang lóe lên. Lời nói này, dường như có ý riêng. Nhưng Diêm Vương lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt có tàn khốc hiện lên. Hắn nghe rõ, đây là Lục Trầm tại cầm kia hầu tử tới dọa hắn. Nhưng vào lúc này, Diêm Vương bên cạnh, một cái không biết nội tình phán quan nghe vậy, lập tức cười nhạo một tiếng. Quan lớn, hoang đường, một cái hồ tôn mà thôi, coi như không gặp được ngươi lại có thể thế nào? Còn nói thanh nguyên do, quả thực buồn cười. Ngươi có thể nghe, Diêm Vương muốn ngươi bà canh chết, há có thể giữ lại ngươi tới canh năm? Ngươi cho ăn là cái gì khỉ? Còn có thể lật trời không thành? Lục Trầm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói rằng, tiểu lão nhân cũng không biết hắn cụ thể lai lịch ra sao, chỉ là những năm này tổng nghe hắn nói cái gì chính mình là hoa quả sơn thủy liêm động bên trong mỹ hầu vương, còn nói là cái gì tề thiên đại thánh, đại náo qua thiên cung, mười vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được hắn, còn giống như nói qua hắn xé bỏ sinh tử bộ sự tình, hắn cũng là nói có cái mũi có mắt, tiểu lão đầu nhi cũng không biết là thật là giả, đoán chừng hơn phân nửa là khoác lác à? Ngữ khí hơi có chút âm dương quái khí, nói có đúng không biết, nhưng lại đem tôn ngộ không danh hảo, nói rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Lập tức, toàn bộ Sâm La Điện bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Như đầu mã diện kia chuẩn bị đem Lục Trầm đưa vào luân hồi bước chân cứng tại nguyên điện. Vừa rồi lên tiếng trách móc phán quan, trên mặt rêu cợt trong nháy mắt đông kết, ngược lại biến trắng bệnh, bờ môi run rẩy, trong tay phán quan bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Thế thiên đại thánh, đại náo thiên cung, thế này sao lại là khoác lác? Đây rõ ràng chính là cái kia sát tinh. Bọn hắn địa phủ thật là ở đằng kia hầu tử trong tay bị nhiều thua thiệt, sinh tử bộ đều bị xé. Cái này lao ông mấy chục năm như một ngày cho ăn, lại là cái kia không sợ trời không sợ đất để thiên đại thánh. Hơn nữa nghe cái này lao ông ý tứ, kia hầu tử còn rất nhận hắn tình, thậm chí ỷ lại hắn đưa đảo. Cái này nếu để cho hắn biết, địa phủ duy nhất cho hắn đưa đảo người câu hồn, chờ hắn sau khi đi ra, địa phủ sợ là muốn xong a. Mà ở phía trên, biết được nội tình Diêm Vương, nhìn phán quan một cái, lại nhìn Lục Trầm một cái, ánh mắt phức tạp. Hắn vốn chỉ muốn đã thăm dò không ra Lục Trầm cái gì, vậy liền trực tiếp đem Lục Trầm mang đến luân hồi, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Chờ ngày sau Tây Du lượng tiếp hạ màn kết thúc, liền để cho Lục Trầm chia lãi cái này mấy chục năm công đức cũng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Trầm lại mượn phán quan lời nói, đem chính mình cùng Tôn Ngộ Không ở giữa nhân quả từng cái chỉ ra, thế này sao lại là cái gì tán tu? Rõ ràng chính là cái nào đó đại năng đệ tử, xuống tới chia lãi công đức tới. Chỉ là người ta phía sau đại năng không nguyện ý bại lộ mà thôi. Nhưng sau người đại năng, lại đã sớm đem tất cả mọi chuyện đều tính toán minh bạch. Người ta chính là đoán chắc, địa phủ không dám bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đi trêu chọc Tôn Ngộ Không, đem Lục Trầm đưa vào luân hồi. Nghĩ đến đây, Diêm Vương trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, cái này Lục Trầm sau lưng đại năng, có thể đem mọi chuyện tính được như thế tinh chuẩn, chỉ sợ lai lịch không cạn, không thể đắc tội. Về phần tiên đình bên kia mệnh lệnh, Diêm Vương hoàn toàn có thể trở về bẩm nói cái này Lục Trầm chính là một giới tán tu, không có điều tra ra cái gì. Kể từ đó, chịu tội cũng truy cứu không đến hắn địa phủ trên đầu, dù sao ngay cả phía trên đại năng đều không có dò xét ra cái gì, còn có thể trông cậy vào hắn một cái nho nhỏ Diêm La Vương. Còn nữa mà nói, hiện tại địa phủ trên đầu cũng không phải chỉ có một cái thiên đình. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Vương đoạt lấy phán quan trong tay sinh tử bộ, làm bộ nhìn kỹ một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra giống như nói rằng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Sinh tử bộ bên trên, lão trượng ngươi tuổi thọ chưa hết, lần này câu hồn chính là phán quan nhìn lầm. Phán quan, ngươi làm việc như thế nào như thế sơ ý chủ quan. Diêm Vương giận tím mặt, bố bàn, doa đến một bên phán quan một cái giật mình, biết mình tất nhiên là chọc Diêm Vương không vui, vội vàng dập đầu nhận lầm. Nhưng Diêm Vương lại là nhìn cũng không nhìn cái này phán quan, mà là quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, vội vàng nói, các ngươi hai người đã câu sai người, còn không nhanh lên đem lão trượng đưa trở về. Hắc Bạch Vô Thường sau khi nghe xong đội vàng bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, Lục Trầm chợt tiến lên một bước, nhìn về phía Diêm Vương, nói rằng, "Trầm đã, việc này không thể cứ định như vậy đi." Lục Trầm ngước mắt, nhàn nhạt lườm Diêm Vương một cái. Chương 14, đường tăng đến, Tây Du Khải, lượng tiếp mở. Chương 14, đường tăng đến, Tây Du Khải, lượng tiếp mở. Lục Trầm vừa dứt tiếng, Sâm La Điện bên trong vốn là ngưng trệ không khí dường như hoàn toàn đông kết. Diêm La Vương trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, đè xuống trong lòng không vui, trầm giọng hỏi, "A, ngươi còn có dị nghị nào?" Đối mặt Diêm La uy áp, Lục Trầm lại là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn chậm ung dung mở miệng nói, "Diêm quân minh giám, tiểu lão nhân đang tại Dương Thế An phận trồng đảo, mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Hôm nay hai vị thần quân không nói lời gì, liền đem tiểu lão nhân hồn phách câu đến, lời nói tuổi thọ đã hết. Cái này tới tới lui lui một phen dày vò, kinh hai không nói đến, chỉ là trên đường này hao phí giờ cũng không ít." Hắn tận lực dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Diêm Vương, ánh mắt ý vị thâm trường. Diêm quân cũng biết, dưới núi con khỉ kia nhi, tính tình gấp, tính tình nóng nảy, quyết định tiểu lão nhân cái này miệng đảo. Như tiểu lão nhân đi về trễ, lầm giờ, kia khỉ con chờ lâu không đến, truy vấn tiểu lão nhân không tốt giải thích à. Lời nói này, mềm bên trong mang cứng rắn, câu câu không đề cập tới yêu cầu, câu câu lại đều tại chỉ ra lợi hại. Càng là đem Tề Thiên Đại Thánh khối này biển chữ vàng múa đến hổ hổ sinh phong. Rõ ràng chính là tại cáo mượn oai hùng, dựa thế đè người. Diêm Vương ra mặt có quắc một chút. Hắn ha có thể nghe không ra Lục Trầm trong lời nói uy hiếp. Hết lần này tới lần khác cái này uy hiếp, thẳng đâm địa phủ chỗ đau, nhường hắn không thể không kiêng kỵ. Kia hầu tử chính là hôn bất lận sát tình. Bây giờ tuy bị đè ép, có thể luôn có đi ra một ngày. Vì chút chuyện nhỏ này, sớm kết xuống nhân quả, ngày sau rước lấy đẩy trời phiền toái, thực sự không đáng. Diêm Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ngữ khí chậm lại một chút, theo ý kiến của ngươi, việc này nên như thế nào chấm dứt? Lục Trầm muốn chính là câu nói này. Hắn lập tức tiếp lời, dường như đã sớm chờ lấy đồng dạng, Diêm Vân, tiểu lão nhân cũng không cần cái gì pháp bảo tiên đan, chỉ là trải qua này giật mình, thần hồn hao tổn, trở về cơ thể nghĩ mà sợ là càng phải triền miên dường bệnh, ngày giờ không nhiều. Nếu không thể còn sống nhìn thấy kia khỉ con thoát khốn, nhìn tận mắt hắn ăn được tiểu lão nhân loại cuối cùng một nhóm đạo, thật sự là trong lòng việc đáng tiếc, khó mà nhắm mắt ra. Còn nữa, như bởi vì tuổi thọ không đủ, sớm chết, không người đưa đạo, kia khỉ con hỏi, tiểu lão nhân dưới đất cũng khó có thể giải thích không phải. Diêm Vương nghe được mí mắt chực nhảy. Lao ra hòa này, câu câu không cách này hầu tử. Rõ ràng chính là ấn định địa phủ không dám để cho hầu tử biết hắn bị địa phủ đuổi bắt tới việc này. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn sinh tử bộ, lại liếc mắt nhìn phía dưới một bộ ta là địa phủ cân nhắc bộ dáng Lục Trầm, trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Trầm mặc mấy tức, Diêm Vương rốt cục mở miệng, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, "Mà thôi, việc này thật là ta địa phủ sơ sẩy. Niệm tính ngươi trồng đào không dễ, cùng kia, cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Liên tặng ngươi tuổi thọ 200 năm, giúp ngươi giải quyết xong tâm nguyện, an an ổn ổn đưa xong cuối cùng đoạn này thời gian, như thế nào?" 200 năm. Lục Trầm trong lòng nhất định, mục đích đã đến. Trên mặt lúc này lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, thật sâu vai chào, đa tạ Diêm Quân ân điển. Diêm Quân nhìn rõ mọi việc, tiểu lão nhân vô cùng cảm kích. Chắc chắn hảo hảo trông đạo, tuyệt không cho địa phủ thêm phiền. Diêm Vương phất phất tay, thực sự không muốn lại nhìn hắn bộ này sắc mặt, đối Hắc Bạch Vô Thường nói, nhanh đưa lão trượng Hoàng Dương. Mắt thấy Lục Trầm rời đi, Diêm Vương mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem cái này phiền toái cho bỏ rơi. Sau đó, xoay người lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía kia phán quan, nhà tranh bên trong. Trên giường thi thể ngực có chút chập trùng, đột nhiên khôi phục hô hấp. Lục Trầm mở mắt ra, ngồi dậy, hoạt động một chút tay chân. Cảm thụ được thể nội thêm ra 200 năm thọ nguyên, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Địa phủ một nhóm, hữu kinh vô hiểm, ngược lại kiếm lời. Hắn đẩy ra cổng tre, nhìn về phía Ngũ Hành Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Tiếp xuống mấy chục năm, Lục Trầm vẫn như cũ như là thường ngày như thế, vác lấy bao phục, đúng giờ xuất hiện tại Ngũ Hành Sơn hạ. Quả đào càng thêm thơm ngọt, hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ cũng càng thêm thân cận. Có khi đưa đi quả đào cùng nước sạch, sẽ còn nghe hầu tử nói liên miên lại nhải nói càng nhiều lời nói, phàn nàn chấn áp vượt khổ, hồi ức hoa quả sơn tiêu dao, ngẫu nhiên cũng phải hỏi lên Lục Trầm trồng đào chuyện lý thú. Lục Trầm phần lớn thời gian chỉ là nghe, ngẫu nhiên phụ họa vài câu. Một khỉ một người, tại cái này hoang sơn giã lĩnh, tạo thành một loại kỳ lạ ràng buộc. Tuế Nguyệt vẫn như cũ im ắng chảy xuôi. Lục Trầm yên lặng tính toán thời gian. Rốt cục, ngày hôm đó, Lục Trầm lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía phương đông quan đạo, chỉ thấy một gã thân mang cà sa, giáp ngựa, mi thanh mục tú lại trên mặt gian nan bất và chi sắc tăng nhân, chính nhất bước một tập tên hướng phía Ngũ Hành Sơn phương hướng mà đến, chính là đường tam tạng. Tới. Thầy Du lượng tiếp, trọng yếu nhất thỉnh kinh người, rốt cục đến. Lục Trầm trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên mấy lần. Hắn biết, hỗn loạn nhất, biến số nhiều nhất, cũng là có thể nhất từ đó mưu đồ Tây Du lượng kiếp chính thức mở ra. Lục Trầm từng nghe Bồ Đề tổ sư nói qua, lượng kiếp cùng một chỗ, tiếp khí bốc hơi, chính là đại năng, cũng khó có thể tính toán. Hắn nhìn thoáng qua Ngũ Hành Sơn hạ ngay tại An Đảo Ngộ Không, trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Một lát sau, hắn đổi một thân hơi hơi sạch sẽ chút vải thô y phục, chống quả trượng, run rẩy hướng lấy đường tăng tới phương hướng nên đón. Giả bộ như là ngẫu nhiên đi ngang qua sơn giã lao tẩu. Đi tới gần, Lục Trầm lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, "Ai nha, vị trưởng lão này, nhìn ngài cách ăn mặc, là theo Đông Thổ đại đường mà đến." Đường tăng đang đi được miệng đắng lưỡi khô, tâm thần mỏi mệt. Chợt thấy một lão trưởng hỏi ý, vội vàng chắp tay trước ngực đáp lễ, A Di Đà Phật, bần tăng chính là tự Đông Thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Không biết lão trưởng là? Lục Trầm chỉ Ngũ Hành Sơn phương hướng, nói rằng, tiểu lão nhân họ Lý, liền ở tại bên kia núi. Trưởng lão, lần này đi Tây Phương, đường xá gian nan, một đường sơn tinh dã quái rất nhiều. Trưởng lão nếu muốn đi Tây Phương, tiểu lão nhân biết một đầu đối lập tạm biệt chút đường mòn, có thể tha qua phía trước mấy chỗ hiểm ác sơn lâm, giảm bớt không ít phiền toái. Đường tăng nghe vậy lại hỉ, đa tạ lão trưởng chỉ điểm. Nếu có được lão trưởng dẫn đường, bần tăng vô cùng cảm kích. Thế là Lục Trầm liền run rẩy ở phía trước dẫn đường, Đường Tăng dắt ngựa theo ở phía sau. Trên đường, Đường Tăng thấy Lục Trầm cao tuổi, lại một mình ở hai nơi này hoang sơn giã lĩnh, không khỏi sinh lòng thương hại, bắt đầu hắn thường ngày lại nhải. Lão trượng, thế sự gian nan, đời người đều khổ a. Ngài đời này cơ khổ, đều là kiếp trước nghiệp chướng, kiếp này tu luyện, đời sau nhất định được phúc báo, đầu thai nhà giàu sang, thưởng kia vô biên hỷ nhạc. Hắn muốn là ra ngoài ý tốt, muốn dùng Phật lý an ủi cái này nhìn như khốn khổ lão nhân. Nhưng mà, lời này nghe vào Lục Trầm trong tai, lại phá lệ chói tai. Hắn mấy đời mưu đồ, đau khổ dãy rủa, sở cầu bất quá là nắm chắc cái này, nghịch thiên cải mệnh, không dám đem kia hy vọng đặt ở đời sau. Hòa thượng này lại há miệng ngậm miệng kiếp này khổ là muốn tu kiếp sau. Lục Trầm đột nhiên dừng bước lại, xoay người, cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua và đủ, giờ phút này lại uy thế bức người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tăng, đem Đường Tăng giật này mình. Trưởng lão, Lục Trầm thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ không đè nén được nộ khí, lời này của ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đời này chịu khổ, kiếp sau liền có thể tốt, đây là cái gì hôn chướng đạo lý? Nếu theo ngươi nói như vậy, kia thế gian người nghèo liền đáng đời nghèo khổ, liền đáng đời gặp nạn, chỉ vì bọn hắn đời trước tạo nghiệt. Vậy bọn hắn đời này chịu khổ sở, đây tính toán là cái gì? Những cái kia bị yêu ma nuốt bách tính, những cái kia bị tham quan lấn ép lương dân, đáng đời bọn họ như thế? Chỉ vì một câu hư vô mở mịt đời sau phúc báo, liền có thể san bằng kiếp này tất cả bất công. Lục Trầm lồng ngực có chút chập trùng, hắn nhớ tới chính mình đời thứ nhất bị yêu quái sát hại chết thảm vợ con, nhớ tới đời thứ hai bị hoa yêu ép thành người khô, nhớ tới ba đời khô tọa 500 năm sau chết giả. Nếu theo đối phương nói chuyện, há không đều không có chút ý nghĩa nào? Nhân thế rất nhiều bất công, không cầu kiếp này mà trông lại thế, sao mà buồn cười. Chương 15, Ngũ Hành Sơn Băng. Hầu tử thoát khốn. Chương 15, Ngũ Hành Sơn Băng. Hầu tử thoát khốn nghe được Lục Trầm mang theo tức giận chất vấn, Đường Tăng nao nao, dường như không ngờ tới cái này nhìn như bình thường sơn dã lao tẩu lại có như thế kịch liệt phản ứng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia trách trời thường dân vẻ mặt, ngữ khí lại càng thêm chắc chắn, phản phất tại trần thuật thế gian chí lý. Lao trượng, ngươi lời ấy sai rồi. Người giàu có kiếp này hưởng phúc, chính là bọn hắn nên được. Mà chúng sinh kiếp này chịu khổ, đây cũng là bởi vì hắn kiếp trước chưa từng tu luyện Phật pháp. Nếu không, vì sao cực khổ chưa từng đi tìm người giàu có, mà là tìm tới người nghèo đâu? Không sai, cực khổ cũng không phải là trừng phạt, mà là Phật tổ cho chúng sinh ma luyện tâm tính, tiêu trừ nghiệp chướng cơ hội. Có thể chịu được cực khổ, là phúc khí, là cơ duyên, lão trượng càng nên chân quý mới là, sao có thể sinh lòng oán hận? Lão trượng nếu là cảm thấy đời này khốn khổ, cần hỏi một chút chính mình kiếp trước là có phải có cố gắng tu luyện Phật pháp. Lục Trầm nhìn xem Đường Tăng bộ kia các ngươi dân đen không hiểu ngã Phật thâm ý, ta đây là tại chỉ điểm các ngươi thần sắc, nghe cái kia bộ ngươi nghèo người khổ là bởi vì ngươi đời trước không cố gắng luận điệu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Dù sao hắn mấy đời giấy rủa, lại thêm xuyên việt trước chính là châu ngựa bên trong châu ngựa. Đối với loại này luận điệu thiên nhiên liền mười phần bài xích. Nhưng nghĩ tới mục đích của mình, Lục Trầm vẫn là đem lửa giận của mình áp chế xuống tới, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Dù sao cùng loại người này tranh luận thì có ích lợi gì? Hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mình sai. Ngươi đưa ra một cái đạo lý, hắn có thể sử dụng gấp 10 gấp trăm lần ngụy biện tới kéo thấp uy của ngươi. Lục Trầm im lặng thu hồi ánh mắt, trên mặt vẻ giận dữ biến mất, một lần nữa biến trở về cái kia chất phác lao đồng, dường như vừa rồi kích động chỉ là ảo giác. Hắn không nói nữa, chỉ là trầm mặc chống quái trượng, tiếp tục phía trước dẫn đường. Đường Tăng thấy Lục Trầm chịu thua chỉ coi hắn bị Phật lý điểm hóa, sinh lòng hổ thẹn, liền cũng không nói thêm lời, chỉ là đọc thầm Phật hiệu, cảm thấy mình lại độ hóa một cái bể khổ trầm luân người. Hai người một trước một sau, lại đi một đoạn đường, quanh mình càng phát ra hoang vu, thế núi kết xuất. Đồng nhiên, uy, hòa thượng kia, hòa thượng kia, dừng lại, dừng lại, nghe ta lão tôn một lời. Một cái bội vàng trong trẻo tiếng gào đột nhiên từ tiền phương chân núi khe đá bên trong truyền ra. Đường Tăng bị bất thình lình tiếng la giật nảy mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tòa này tương tự năm ngón tay sơn phong dưới đáy loạn thạch đá lởm chầm chỗ, lại đè ép một quả lông xù đầu kia, trên đầu dính đầy bùn đất vụ cỏ, một đôi mắt lại sáng đến kinh người, đang nhìn chằm chằm hắn. A, Đường Tăng kinh hô một tiếng, vô ý thức ghìm chặt ngựa cương, trốn đến Lục Trầm sau lưng, run giọng nói, yêu quái. Lục Trầm cười vỗ Đường Tăng bả vai, trấn an nói, trưởng lao chớ sợ, cái này khỉ không phải yêu quái, mà là ta lâu dài ở đây nuôi nấng một cái bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới thần hầu, tuyệt sẽ không đả thương người. Ngươi lại nghe hắn một lời. Đường Tăng nhìn kỹ một cái, phát hiện cái này hầu tử quả nhiên bị trấn áp ở chỗ này, chỉ có một cái đầu xuất hiện. Lúc này mới yên lòng lại. Sư phụ, ta không phải yêu quái. Tôn Ngộ Không gấp đến độ kêu to, đầu dùng sức muốn đi bên ngoài đuổi, lại không làm gì được trên thân cự sơn mảy may. Ta là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chỉ vì phạm vào lừa gạt bên trên chi tội, bị Phật tổ đặt ở nơi đây trừng trị. Quan Âm Bồ Tát từng điểm hóa tại ta, gọi ta tại như thế đợi một vị tự Đông thổ đại đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng, bái hắn làm thầy, bảo vệ hắn đi về phía Tây Thỉnh kinh, lấy công chu tội. Ta gặp ngươi tự Đông thổ đại đường mà đến, lại về phía Tây vừa đi, tất nhiên chính là ta sư phụ. Sư phụ, sư phụ, nhanh cứu ta đi ra. Ta lão tôn bảo đảm ngài đi Tây phương, trên đường cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy cho ngài giết. Tuyệt không dám có nửa điểm lãnh đạo. Tôn Ngộ Không nữ tốc cực nhanh, đem tiền căn hậu quả nói minh bạch, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng nghe được nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem bên cạnh Lục Trầm, lão trượng, cái này. Lục Trầm lúc này gật đầu, vừa cười vừa nói, trưởng lão yên tâm, cái này khỉ con mặc dù có chút ngang bướng, nhưng là bản tâm không xấu, trước kia lão trượng đã từng nghe qua hắn một ít sự tích, tuyệt không phải là lừa gạt trưởng lão ngươi. Có bản địa lão trượng bằng chứng phụ, Đường Tăng lo nghĩ lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hắn muốn là phụng Bồ Tát pháp chỉ đi về phía Tây, một đường đang lo không người hộ vệ. Giờ phút này nghe nói lời ấy, lại nhìn kia hầu đầu mặc dù hình dung chật vật, ánh mắt lại trong trẻo vội vàng, không giống giả mạo, không khỏi sinh lòng từ bi cùng chờ đợi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đường Tăng tuyên tiếng niệm Phật, tiến lên mấy bước, hỏi: "Ngươi nếu thật là Bồ Tát điểm hóa đệ tử, Bần Tăng tự nhiên cứu ngươi. Chỉ là, Bần Tăng nên như thế nào cứu ngươi đi ra?" Tôn Ngộ Không vui mừng quá đỗi, vội vàng hô: "Sư phụ, Như Lai Phật Tổ áp thiếp ngay tại đỉnh núi." Kim quang lóng lánh chính là: "Ngài chỉ cần đi lên đem kia thiếp mới bóc, ta lão tôn liền có thể hiện ra." Đường Tăng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây đỉnh núi, mặt lộ vẻ khó xử. Núi này như thế dốc đứng hiểm trở, hắn một cái văn nhược hòa thượng, như thế nào leo đi lên? Lục Trầm ở một bên hợp thời mở miệng: "Trưởng lão, tiểu lão nhân biết một đầu người hái thuốc đi đường mòn, có thể thông tới sườn núi, dùng ít sức không ít." Đường Tăng lúc này lại hỉ, làm phiền lão trượng dẫn đường. Tại Lục Trầm chỉ dẫn hạ, Đường Tăng gian nan leo lên, rốt cục tiếp cận đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy một phương trên đá lớn dán một trường tản ra nhu hòa Phật quang kim thiếp, bên trên có phản văn chân ngôn. Đường Tăng sửa sang lại y quan, đối với kim thiếp cung kính tuần lễ, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đơn giản là đệ tử huyền trang, phụng Bồ Tát pháp chỉ, cứu đồ đi Tây phương loại hình nói nhảm." Tuần lễ hoàn tất, Đường Tăng hít sâu một hơi, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đi bóc kia Phật thiếp. Kia Phật thiếp nhìn như kiên cố, nhưng mà Đường Tăng tay vừa mới đụng phải, liền tự hành chốc ra, phiêu nhiên bay lên, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Oanh long long long, Phật thiếp vừa mới bóc đi, cả tòa Ngũ Hành Sơn liền kịch liệt chấn động. Núi đá cuồn cuộn rơi xuống, đại địa nứt ra. Phản phất có cái gì to lớn cự vật muốn phá đất mà lên. Ha 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 ha, ta lão tôn ra ngoài rồi. Một tiếng vang động núi sông, ẩn chứa vô hạn vui mừng như điên cùng đọc lại 500 năm phất đất thét dài, tự chân núi bầm vang một phát. Bàng bạc hạo đãng yêu khí hôn tạp tiên linh chi khí, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, phóng lên tận trời. Quấy phong vân. Đường Tăng thấy thế, vội vàng chạy trốn. Mà đúng lúc này, tòa kia trấn áp Tề Thiên Đại Thánh 500 năm năm ngón tay kỳ phong, từ đó ầm vang nổ tung. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù tràn ngập. Một đạo kim sắc thân ảnh theo kia băng liệt ngọn núi bên trong đột nhiên nhảy lên ra, thẳng lên trời cao. Hắn trên không trung liền lật ra mấy cái cất đầu, phát ra đinh thai nhức óc thoải mái cười to. Ha 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 ha. 500 năm. Dòng dã 500 năm. Ta lão tôn rốt cục ra ngoài rồi. Tiếng gầm cuộn cuộn, truyền khắp khắp nơi. Bụi mù hơi tán, thân ảnh kia đột nhiên rơi xuống đất, đang rơi vào Đường Tăng trước người cách đó không xa. Tôn Ngộ Không kích động hoạt động tay chân, cảm thụ được đã lâu tự do cùng lực lượng, đột nhiên nhìn về phía Đường Tăng, ngã đầu liền bái. Sư phụ. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Chương 16. Thì nộ yêu nghĩ muốn lo lục tặc. Lục Trầm ngăn cản. Lục căn không sạch. Chương 16. Thì nộ yêu nghĩ muốn lo lục tặc. Lục Trầm ngăn cản. Lục căn không sạch. Tôn Ngộ Không bái tạ qua Đường Tăng, một cái cân đầu lật lên, vào đầu bước hai, vui vô cùng. 500 năm trấn áp, hôm nay cuối cùng được tự do. Hắn đang muốn cùng cái này mới nhận sư phụ nói một chút, xoay chuyển ánh mắt, lại thoáng nhìn đứng tại cách đó không xa, một mực trầm mặc mỉm cười Lục Trầm. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh sáng lên, một cái bước xa lẹn đến Lục Trầm trước người, kích động bắt lấy Lục Trầm đôi tay khô gầy kia. Lao trượng, Lý lao trượng, ta lão tôn hiện ra, ta hiện ra. Hắn nói năng lộn xộn, trong mắt lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Những năm này, đã tạ ngươi đạo. Nếu không có ngươi đạo, ta lão tôn cái này 500 năm không biết muốn gian nan gấp bao nhiêu lần. Ân tình này ta lão tôn nhớ kỹ, ngày sau nhất định có hậu báo. Lục Trầm tùy ý hắn nắm lấy hai tay, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vô vô hầu tử mu bàn tay. Hiện ra liền tốt, hiện ra liền tốt ta. Ánh mắt của hắn đảo qua Tôn Ngộ Không, lại nhìn về phía một bên trên mặt vui mừng Đường Tăng, trầm rãi nói, đại thánh thoát khốn, trưởng lão thu được cao độ, đều là chuyện vui. Sơn giã chi địa không còn gì nữa, nhưng tiểu lão nhân trong nhà còn có không ít quả đào, cùng một vỏ tự nhưỡng đào rượu. Như trưởng lão cùng đại thánh cũng bỏ, không bằng theo tiểu lão nhân trở về nhà ngồi tạm, uống một chén rượu nhạt, ăn mấy cái đào nhi, cũng coi như tiểu lão nhân là hai vị chúc mừng, như thế nào? Đường Tăng thấy cái này lão trượng nhiệt tình như vậy, lại vừa mới nhận được hắn dẫn đường chỉ điểm, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Lúc này chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, như thế liền quấy giày lão trượng. Tôn Ngộ Không càng là vui vẻ, liên tục kêu lên, cùng đi cùng đi. Ta lão tôn vừa vặn khát. Lập tức, Lục Trầm phía trước dẫn đường, Đường Tăng dắt ngựa, Tôn Ngộ Không thì lanh lợi đi theo tả hữu, thỉnh thoảng chui lên ngọn cây, lại hoặc một cái cân đầu lật ra đi thật xa lại trở về. Thỏa thích phát tiết lấy bị nhốt 500 năm bất khí. Một nhóm ba người, dọc theo hoang vắng đường mòn xuống núi, đi tới một chỗ chật hẹp khe núi, hai bên quái thạch lởm chởm, khô đằng cuốn quanh. Đột nhiên, phía trước phần phần xông ra sáu đầu đại hán, ngăn cản đường đi. Một người cầm đầu, con mắt loạn chuyển, tinh quang bắn ra bốn phía, quắc, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Lại là kia cướp đường cường nhân. Hòa thượng kia, ngươi đem hành lý ném, chúng ta liền thả ngươi đi. Dứt lời, sáu cái cường nhân riêng phần mình lộ ra binh khí, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Đường Tăng thấy một lần trận thế này, doa đến mặt không còn chút máu, trốn ở Tôn Ngộ Không sau lưng, run giọng nói, đồ nhi, có cường nhân. Tôn Ngộ Không ngay tại cao hứng, bị mấy người này mắt không mở mao tặc ngăn lại, lập tức giận. Hắn đem Đường Tăng bảo hộ ở sau lưng, nhè răng quát, này, các ngươi là nơi nào tới ra hỏa, dám cả ngươi Tôn gia ra đường? Trợ to mắt chó của các ngươi nhìn xem, nhận ra ta lão Tôn là ai chăng? Những người kia liếc mắt nhìn gầy gò nho nhỏ hầu tử, lập tức cười ha ha, nói rằng, chúng ta lại không biết ngươi là người phương nào, nhưng tốt để cho ngươi biết, chúng ta chính là cái này Ngũ Hành Sơn Hảo Tâm Sơn chủ. Chúng ta sáu huynh đệ, một cái kêu là Nhãn Cán Hỉ, một cái kêu là Nhị Thính Nộ, một cái kêu là Tị Xú Ái, một cái gọi là Thiệt Thường Tư, một cái gọi là Ý Kiến Dụ, một cái gọi là Thân Bổn Ưu. Nghe vậy, Lục Trầm không khỏi nhướng mày. Hắn tất nhiên là biết, cái này Lục Tặc không phải bình thường Lục Tặc, mà là đại biểu cho Hỉ Nộ yêu nghị muốn lo cái này tu hành chi Lục Tặc. Chém tới cái này Lục Tặc, chính là đồng đẳng với chém tới Lục Can. Mà cái này Lục Tặc vừa lúc Tôn Ngộ Không Lục Can. Một khi Lục Can thanh tịnh, liền hoàn toàn thành người xuất gia. Lục Trầm lập tức ý tưởng đột phát, nếu là một thế này Tôn Ngộ Không cũng không chặt đứt Lục Can. Cái này đi về phía tây trên đường lại sẽ xảy ra như thế nào biến cố? Tây Du sẽ hay không có chỗ khác biệt? Nhưng một bên Ngộ Không lại là không biết những này. Hắn mới từ dưới núi đi ra, đang muốn hoạt động một chút gân cốt, nhưng đều là chút quái danh tự. Sư phụ chớ sợ, nhìn ta lão Tôn giết mấy người này mau tặc, cùng ngươi đổi chút vòng bèo lên đường. Dứt lời, không nói lời gì, theo trong thai móc ra kim cô đồng, đón gió nhoáng một cái, chém đến phần trước. Quay đầu liền hướng kia Lục Tặc đánh tới. Ngộ Không, không thể gây thương tính mạng người. Đường Tăng thấy thế, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Người xuất gia lòng dạ từ bi, có thể nào mắt thấy đồ nhi hành hung? Nhưng mà Tôn Ngộ Không sát tâm đã lên, nơi nào chịu nghe? Kim cô đồng mua đến vụ vụ xé gió, chỉ là mấy đồng, liền đem mấy cái tặc nhân đánh thành một bãi thịt nát. Sau đó lại là một gậy, liền phải đem trước mắt Nhi Thính Nộ đánh giết. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Lục Trầm, đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng quát, đại thánh, Côn hạ giữ lại người. Tôn Ngộ Không kim cô đồng đã xem chạm đến Nhi Thính Nộ đỉnh đầu, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung, mang theo kình phong thổi đến Nhi Thính Nộ sợi tóc của vũ, mặt như màu đất. Hầu tử không hiểu quay đầu, nhìn về phía Lục Trầm, lão trượng, ngươi vì sao ngăn ta? Những này dội tặc cản đường cướp bóc, chết chưa hết tội. Hắn đối Đường Tăng có thể không nghe, nhưng đối cái này cho ăn hắn mấy chục năm đảo, có ân với hắn lao trượng, lại bằng lòng dừng lại hỏi một câu. Lục Trầm đi đến Tôn Ngộ Không bên người, ánh mắt đảo qua Lục Tặc bên trong còn lại Nhị Thính Nộ cùng Ý Kiến Dụng, trầm rãi nói, đại thánh, hai người này không thể giết. Tôn Ngộ Không sững sờ, vì sao không thể giết? Chỉ là mấy cái cướp đường mao tặc mà thôi, như thế nào giết không được? Lục Trầm hơi lắc đầu, cũng không giải thích quá nhiều. Mặc dù bây giờ lượng kiếp đã lên, kiếp khí bốc hơi, thiên cơ che lấp, chính là đại năng cũng khó có thể suy tính. Nhưng Lục Trầm nhưng vẫn là cho rằng cẩn thận là hơn. Chỉ là cho hầu tử một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nói rằng, đại thánh, ngươi bây giờ đã bái Đường trưởng lão vi sư, vậy liền nên nghe Đường trưởng lão lời nói. Sư phụ để ngươi không giết, vậy liền không cần nhiều tạo sát nghiệt. Lục Trầm đôi mắt thâm thúy, hầu tử cũng không phải ngốc, liên tưởng đến Lục Trầm gần đây trăm năm cho mình uy đạo sự tình. Trong lòng lập tức có chỗ minh bạch. Sát ý trong nháy mắt thối lui. Hắn do dự một chút, nhìn một chút dọa đến nhắm mắt tụng kinh Đường Tăng, lại nhìn một chút thần sắc bình tĩnh Lục Trầm. Hừ, xem ở lão trượng trên mặt, tha các ngươi hai người bất tử, cho ta lão Tôn lăn. Dứt lời, kim cô đồng trùng điệp một sự. Phanh. Trong chốc lát, địa chấn sơn dao, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhĩ Thính Nộ, Ý Kiến Dục hai người mắt thấy hầu tử vì thế như thế, cũng không lo được cái khác mấy huynh đệ thi thể, đội vàng chạy nhanh như làn khói. Mà tại Lục Trầm sau lưng, Đường Tăng thấy chết bốn người, sợ đến trắng bệch cả mặt, liền tụng Phật hiệu, sai lầm, sai lầm. Ngộ Không, ngươi sao có thể tạo này sát nghiệt? Tôn Ngộ Không lại không kiên nhẫn quát tay, sư phụ đừng muốn rông dài. Những này mau tặc bất tử, ngày sau còn không biết yếu hại nhiều ít người. Ta lão Tôn đây là vì dân trừ hại. Hơn nữa, đây không phải không có giết xong sao? Dứt lời, cũng mặc kệ Đường Tăng, phối hợp đi kia bốn cỗ thi thể bên trên vơ vét một chút tiền bạc, đưa cho Đường Tăng. Sư phụ, đi về phía tây vòng bèo có, đi thôi. Đường Tăng nhìn xem kia mang máu tiền bạc, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, chỉ là than thở. Muốn nói hầu tử không nghe hắn lời nói a, cũng là cũng nghe. Ít ra không có giết xong, nhưng muốn nói nghe lời, trước mắt bốn cỗ thi thể liền bày ở trước mắt, nhường Đường Tăng thật sự là không biết nên như thế nào cho phải. Cái này Đồ Nhi, sợ là không dễ thuần phục a. Cùng lúc đó, đầy trời thần Phật, rất nhiều đại năng, đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Đi về phía tây trên đường dường như lại xuất hiện biến cố gì, chỉ là lượng kiếp đã lên, mặc cho bọn hắn như thế nào suy tính, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có kiếp hải phía trên, kia một gốc nho nhỏ bằng nước, dường như lại quyết tán ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Mà tại Ngũ Hành Sơn hạ, Lục Trầm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua sơn lâm, nhìn về phía tây phương phía chân trời xa xôi. Nói khẽ, trưởng lão, đại thánh, đường núi gập ghềnh, sắc trời không còn sớm, vẫn là mau mau theo tiểu lão nhân về nhà a. Chương 17, không cần đeo mũ. Không cần đeo mũ. Chương 17, không cần đeo mũ. Không cần đeo mũ. Nhà tranh bên trong, Lục Trầm lấy ra chân tàng đào rượu, lại bưng lên mấy đĩa sơn giá tiểu thái, mặc dù không phong phú, lại có một phong vị khác. Đường Tăng buôn ba một ngày, sớm đã đói khát, chắp tay trước ngực cảm ơn, liền yên tĩnh dùng chay. Trong lúc đó nhưng lại không nhịn được nghĩ cùng Lục Trầm nghiên cứu thảo luận vài câu Phật pháp tu kiếp sau chỗ tốt, nói liên miên lại nhại không ngừng. Lục Trầm thực sự không kiên nhẫn, thế là liền đã ăn không nói làm lý do, nhẹ nhàng vất qua. Tôn Ngộ Không cũng là ăn đến vui vẻ, mấy chén đào rượu vào trong bụng, vò đầu bứt tai, hào hứng cao hơn, thẳng khen so trên trời Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không kém. Một ngụm đồ ăn, một ngụm đảo, thật quá mức. Sau bữa ăn, ánh trăng nhập hộ. Đường Tăng dù sao nhục thể phàm thai, ủ rũ đánh tới, bị Lục Trầm dẫn đến một bên thu thập sạch sẽ giường chiếu nghỉ ngơi, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Lục Trầm cũng trở về tới chính mình trong phòng, ngủ thật say. Sau một hồi lâu, trời tối người yên, chỉ có ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang chít chít. Chợt, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lục Trầm đôi mắt mở ra, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa một cái gầy gò nho nhỏ hầu tử thân ảnh đang đứng ở ngoài cửa. Mắt thấy Lục Trầm mở cửa, lúc này đi đến, vò đầu đút hai, sốt ruột bận bịu hoảng mà hỏi, "Lão trượng, ta lão tôn trong lòng kìm nén sự tình, thực sự ngủ không được. Ngươi lúc trước vì sao ngăn đón ta, không cho ta đánh giết sạch sẽ mấy cái kia mao tặc? Hẳn là bọn hắn thật có cái gì cổ quái." Lục Trầm nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không trực tiếp đáp lời, giải thích hầu tử nghi ngờ trong lòng, mà là nhạo báng nói rằng, "Ngươi cái này hầu tử, đã nhiều năm như vậy, cũng là không thay đổi. Tổng yêu cái này nửa đêm nửa hôm, gõ người khác cửa phòng." Tôn Ngộ Không sững sờ, nháy mắt, "Lão trượng lời này ý gì? Ta lão tôn khi nào nói được nửa câu?" Hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu như là điện quang thạch hỏa giống như hiện lên một màn. Ta Nguyệt Tam tinh động lúc, tổ sư từng dùng giới xích gõ đầu hắn ba lần, ám chỉ hắn nửa đêm nửa hôm từ cửa sau đi tìm tổ sư thụ trưởng sinh phương pháp. Kia là hắn đời này lần thứ nhất, cũng là có lại chỉ có hai lần tại nửa đêm lén lút đi tìm người. Ngoại trừ lần kia, chính là tối nay. Cái này Lý Lao trượng như thế nào biết được? Trừ phi, Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, hô hấp đều dồn dập mấy phần, đột nhiên bắt lấy Lục Trầm cánh tay, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. "Lão trượng, ngươi chẳng lẽ, ngươi cũng là?" Lục Trầm một đôi trong mắt thâm thúy, nhìn về phía kích động đến vò đầu bức thai hầu tử. Trong mắt mang theo một loại Tôn Ngộ Không xem không hiểu, phức tạp khó tả thâm ý, hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là hướng phía Tôn Ngộ Không vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại tới gần chút. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi đem lông xù đầu đưa tới. Lục Trầm rũa ra khô gầy lại ở mắt tay, nhẹ nhàng cầm Tôn Ngộ Không lông xù bàn tay. Sau đó, hắn dùng ngón tay trỏ tại Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, nhất bút nhất họa, chậm rãi viết một chữ. Kia là một cái tâm chữ. Bút họa đơn giản, lại dường như nặng tựa vạn cân. Tôn Ngộ Không trong lòng một đạo kinh lôi mãnh không sai nổ tung. Cả kinh hầu tử trợn mắt hốt hồn. Tâm. Cái chữ này, nhìn như đơn giản, nhưng lại cùng hầu tử đã từng tu hành Tà Nguyệt Tam Tinh động có quan hệ. Cái gọi là Nghiên Nguyệt Tam Tinh, nghiên câu bút họa biểu tượng thượng nguyệt, ba điểm thiên bảng đối ứng sao trời sắp xếp, chính là một cái tâm chữ. Cái này tuyệt không phải trùng hợp. Cái này Lý Lao Trượng, cũng tuyệt không phải như chính hắn lời nói, chính là một giới tán tu. Có lẽ, cái này Lý Lao Trượng cùng Tà Nguyệt Tam Tinh động có quan hệ. Thậm chí là hắn Tôn Ngộ Không sư minh cũng có nói. Tất cả manh mối tại thời khắc này ầm vang quan thông. Hầu tử trong lòng tất cả lo nghĩ rộng mở trong sáng. Vì sao hắn quả đào hương vị cùng Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong quả đào tương tự như vậy? Vì sao hắn mây chụp năm như một ngày đưa đảo? Vì sao hắn biết được nửa đêm tìm sư chuyện? Tất cả đều rõ ràng minh bạch. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Trầm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tìm kiếm, vừa muốn mở miệng. Lục Trầm lại đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn im lặng. Hắn góp đến thêm gần, cơ hồ dán Tôn Ngộ Không lỗ tai, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, như là lạc ấn giống như khắc vào Tôn Ngộ Không não hải. Chớ có hỏi, chớ nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tiểu lão nhân hôm nay chi ngôn. Về sau trên đường, bất luận gặp như thế nào mới là đẹp mắt mũ, cho dù là ngươi sư phụ cho, cũng vạn vạn không cần đeo. Không cần đeo mũ. Nhớ lấy. Vừa dứt tiếng, Lục Trầm chậm rãi thối lui, sắc mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh nói nhỏ chưa hề phát sinh qua. Tôn Ngộ Không lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chờ Tôn Ngộ Không trở về gian phòng của mình sau, lòng bàn tay phảng phất có một cái tâm chữ khắc vào phía trên, bên hai không ngừng quanh quẩn một câu, không cần đeo mũ, không cần đeo mũ. Hắn nhìn xem trên giường ngủ say Đường Tăng, lại nghĩ đến muốn kia thâm tàng bất lộ Lý Lao Trượng, đột nhiên cảm giác được, cái này đi về phía tây đường, dường như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều. Hôm sau, bình minh, nhà tranh cửa xài khẽ mở, Lục Trầm chống quả trượng, chậm rãi đi ra, đứng ở thần ai bên trong. Trong phòng, Đường Tăng cùng Ngộ Không cũng đã thu thập xong bọc hành lý. Sư đồ hai người một trước một sau đi ra nhà tranh. Tôn Ngộ Không bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía đứng ở trước cửa Lục Trầm, trong mắt hình như có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Cái này mấy trăm năm ở giữa, hắn từng suy nghĩ qua, vì sao mình bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ mấy trăm năm, đều chưa từng có sư minh đệ đến đây thăm hỏi qua chính mình một lần. Lại không nghĩ rằng, đã từng nào đó một vị sư minh, sớm đã hóa thân thành Lý Lao Trượng, làm bạn ở bên cạnh hắn trăm năm lâu. Vì có thể khiến cho hắn ăn vào một ngụm thơm ngon quả đảo, càng là yên lặng dưới chân núi trồng 400 năm đảo. Thì ra, hắn cái này hầu tử, cũng không phải là không người nhớ kỹ. Sư minh vẫn luôn tại. Nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi quay người lại, đi đến Lục Trầm bên cạnh, mang theo nước nợ nói. Lao trượng, ta lão tôn, muốn đi. Chuyến đi này, chính là cách xa và dặm, hoặc lại khó có gặp nhau thời điểm. Lục Trầm dương mắt, nhìn trước mắt cái này mặt lông lôi công miệng hầu tử, dường như lại thấy được năm đó Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong, cái kia sẽ vụng trộm trốn đi quả đảo phân cho hắn một nửa ngang bướng sư đệ. Hắn mỉm cười, đưa tay sờ qua hầu tử lông xù đỉnh đầu. Đứng ốc. Thanh âm giàn mua, lại mang theo một loại khó nói lên lời ấm áp. Chớ làm như vậy dáng vẻ. Ngươi tự có con đường của ngươi muốn đi, tự có ngươi cướp muốn độ. Hắn thu tay lại, nhìn về phía tây phương, ánh mắt xa xăm. Lần này đi đi về phía tây, đường xa cướp sâu, ngươi còn có rất nhiều nàn quan muốn qua, chớ có lưu luyến, chớ có quay đầu. Đi thôi, đi thôi. Tôn Ngộ Không dùng sức hít mũi một cái, ngước mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Trầm. Phản phất muốn đem Lục Trầm bộ dáng nhớ kỹ. Hắn lui lại hai bước, cung cung kính kính, hướng phía Lục Trầm không người làm một đại lễ. Không còn là đối mặt ân nhân lão trượng lễ tiết, mà là đồng môn sư đệ đối sư huynh cúi chào. Tất cả đều không nói bên trong. Nghỉ, hắn đột nhiên quay người, mấy cái lên xuống liền đuổi kịp đã đi ra hơn 10 trượng đường tăng, tiếp nhận dây cương, thanh âm khôi phục thường ngày trong trẻo, lại mơ hồ nhiều một tia trầm ngưng. Sư phụ, đi lặc. Đường tăng mơ hồ cảm giác ra chút dị dạng, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ coi là đồ nhi cùng lao trượng phân biệt thương cảm, tuyên tiếng niệm Phật, liền tiếp theo tiến lên. Lục Trầm đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn kia một người một khỉ một ngựa thân ảnh, tại nắng sớm cùng trong sương mù dần dần từng bước đi đến, biến mất tại đường núi cuối cùng. Gió núi thổi lên hắn hoa dâm tóc mai, phất qua che kín nếp nhăn khỏe mắt. Hắn thật lâu chưa từng động đậy. Thật lâu, mới chậm rãi xoay người, đi lại tập tên đi hướng kia phiến hắn chút xuống mấy trăm năm tâm huyết rừng đảo. Rừng đảo chỗ sâu, hoa rơi nhau nhau. Chương 18, Quan Âm Hóa Thân, Hầu Tử Giận. Các ngươi đều muốn hại ta. Chương 18, Quan Âm Hóa Thân, Hầu Tử Giận. Các ngươi đều muốn hại ta. Tôn Ngộ Không rời Lục Trầm nhà tranh sau, cùng đường tăng một đường đi về phía tây. Lúc đầu vẫn còn an ổn. Hầu tử được tự do, nhìn cái gì đều mới mẻ, chờ đường tăng vô cùng tốt. Không chỉ có đem bao phục gì gì đó đều một vai trọn chi, thỉnh thoảng còn hái chút quả dại cùng đường tăng đỡ đói. Nhưng mà được không hơn phân nửa ngày, đường tăng thấy Tôn Ngộ Không tính tình nảy thoát, ngang bướng khó thuần, lại nghĩ tới hắn hôm qua đánh chết tặc nhân sự tình, trong lòng cuối cùng lo sợ bất an, liền lại nói liên miên lại nhải nói lên Phật môn giới luật, cần lòng dạ từ bi, không thể vọng động giết niệm vân mây. Tôn Ngộ Không như thế nào tâm tính? Bị đè ép 500 năm, thật vất vả thoát khốn, chính là tùy tiện trương dương thời điểm, chỗ nào nghe vào cái loại này cầu thúc chi ngôn. Huống chi lục căn chưa sạch. Giam ba câu, sư đồ hai người liền cãi vã. Ngộ Không, người xuất gia quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bơm bướm lồng bàn đèn, ngươi lại có thể nào giết bốn cái tính mạng. Đường tăng không ngừng tại Ngộ Không bên thai lại nhải. Hầu tử thực sự không kiên nhẫn. Nhưng nghĩ tới cái này dù sao cũng là chính mình sư phụ, còn cứu mình đi ra. Liên giải thích nói, những cái kia mau tặc đáng chết, ta lão tôn đây là thầy trời hành đạo. Như thế nào giết không được? Chẳng lẽ không phải buông tha bọn hắn, để bọn hắn đi thai họa cái khác dân chúng vô tội không thành? Ngộ Không quả thực không hiểu đường tăng đây là cái gì não mạch kín, đánh giết mấy cái cường đạo đều có thể có vấn đề. Cái gì thánh mẫu? Hết lần này tới lần khác đường tăng còn không có cái năng lực kia, nếu có thể đem người độ hóa, vậy cũng xem như có bản lĩnh. Có thể đường tăng liền chỉ biết ở chỗ này nói không ngừng. Đối mặt cường đạo thời điểm, lại hết lần này tới lần khác một câu đều nói không nên lời. Đường tăng bị Tôn Ngộ Không nói đến cứng miệng không trả lời được, đành phải oán giận nói, ngươi cái này hung ngoan con khỉ ngang ngược. Quả nhiên là hung tàn khó hấn, rất giống một cái oán phụ. Nói liên miên lại nhảy không ngừng. Tôn Ngộ Không lập tức tức giận trong lòng, nhớ tới 500 năm trấn áp nỗi khổ, bây giờ không ngờ chịu lấy cái này bất khí. Đột nhiên nhún chân, kêu lên, khó giữ được, khó giữ được. Ngươi hòa thượng này được không hiểu sự tình. Ta lão tôn về ta Hoa Quả Sơn làm ta Mỹ Hầu Vương đi đây. Dứt lời, cú mặc kệ đường tăng la lên, một cái cân đổ vần, trong nháy mắt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường tăng một mình bị vứt đi tại Hoang Sơn giá lĩnh, vừa tức vừa sợ, đành phải yên lặng rơi lệ, tự than thở số khổ. Mà Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, trong lòng phiền muộn, liền định tìm kia hàng xóm cũ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng uống chén rượu, tố khổ một chút. Vào Thủy Tinh Cung, Ngao Quảng thấy đại thánh tới chơi, tất nhiên là ân cần tiếp đãi. Qua ba ly rượu, Tôn Ngộ Không liền đem cứu sư, giết tặc, bị nói dung giải, bị tức giận rời đi sự tình nói. Ngao Quảng sau khi nghe xong, phủ dâu rồng khuyên nhủ, đại thánh, ngươi đã thụ Bồ Tát điểm hóa, bảo đảm kia thánh tăng đi về phía tây, chính là chính quả con đường, há có thể bỏ dở nửa chừng. Một chút khoe miệng, làm gì để ở trong lòng. Kia đường tăng một giới phàm tăng, không rõ đại thánh thần thông, nói rông dài vài câu cũng là thường tình. Đại thánh lòng dạ rộng lớn, vẫn là trở về đi, chớ có lầm tiền đồ. Tôn Ngộ Không nghe xong, cắm đầu lại uống mấy chén, trong lòng cân nhắc. Hắn mặc dù kiệt nạo, nhưng cũng biết Long Vương lời nói có lý, càng nhớ tới đường tăng theo Ngũ Hành Sơn hạ cứu hắn đi ra một chuyện, trong lòng điểm này toán khí cũng là tiêu tan mấy phần. Đang cân nhắc, chợt thấy tâm thần có chút không tập trung, phản phất có cái gì cùng mình tương quan sự tình ngay tại xảy ra. Hắn đặt chén rượu xuống, đối Long Vương nói, hàng xóm cũ, ngươi lời nói ta lão tôn nhớ kỹ, ta cái này liền trở về nhìn xem. Nói xong, từ biệt Long Vương, Thung Mây liền hướng trở về. Một bên khác, Đường Tăng đang âm thầm rơi lệ. Chợt thấy một lão mẫu, cầm trong tay một cái cẩm y điệp, một hạng hoa mão, chậm rãi đến. Gần đến đến đây, kia lão mẫu nói, trưởng lão vì sao một mình ở đây rơi lệ? Đường Tăng nói lên nguyên do. Lão mẫu nói, thì ra là thế, ngươi đồ đệ kia nếu như thế ngang bướng, ta lại có nhất pháp có thể trợ ngươi quản thúc với hắn. Ta cái này có một đỉnh khảm kim hoa mão, đợi ngươi đồ đệ trở về, liền gọi hắn mặc vào. Hắn như mặc, ta chỗ này còn có một thiên chú ngữ, tên là Định Tâm Chân Luân lại tên Khẩn Cô Chú. Người âm thầm niệm quen thuộc, nhớ kỹ trong lòng, chớ tiết lộ cùng người khác biết. Hắn như lại không nghe lời, ngươi liền mặc niệm vừa này, hắn tự không còn dám hành hung sinh cuồng. Đường Tăng đại hỉ, tiếp nhận cẩm y liễu hoa mão, lại nhớ kia khẩn cô chú lời nói, lại bái tạ lúc, kia lão mâu đã hóa một vệt kim quang, hướng Nam Hải phương hướng đi. Đường Tăng trong nháy mắt minh bạch, cái này lão mâu đúng là Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Đường Tăng đối với Phương Nam lệ vài cái, đem mũ áo cẩn thận cất kỹ, tính toán đợi hầu tử trở về sau, liền cho hắn đeo lên. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân vượt qua cách xa và dặm, trở về mà đến. Nhìn thấy Đường Tăng, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng, sư phụ, ta lão tôn nghĩ vẫn là trở về bảo đảm ngươi đi Tây Phương. Dù sao Đường Tăng cứu hắn thoát khốn, hắn bảo đảm Đường Tăng đi về phía Tây, cũng coi là toàn nhân quả. Mà tại đối diện, Đường Tăng gặp hắn trở về, trong lòng lập tức mừng thầm, hắn đang lo cái này khỉ con lúc nào thời điểm trở về. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói, trở về thuận tiện. Hắn thấy Tôn Ngộ Không phong trần mệt mỏi, liền lấy ra bộ kia cẩm y liễu hoa mão, ra vẻ tùy ý nói rằng, Ngộ Không, ngươi đến xem. Đây là vi sư trong bọc hành lý một bộ cũ mũ áo, đặt vào cũng là vô dụng, ngươi đã bái ta làm thầy, quần áo tạ tơi cũng không ra thể thống gì, liền cùng ngươi mặc vào a. Tôn Ngộ Không xem xét, kia cẩm y liễu rất là hoa lệ, hoa mão cũng tinh xảo, nhất là kia mũ, kim tuyến thêu bên cạnh, nhìn qua rất là hoa mỹ. Hắn thiên tính yêu thích những thứ mới lạ, không khỏi liền đưa tay đón. Ngón tay chạm đến kia lạnh buốt chân nhăn mình nón, trong lòng đang là vui vẻ, vừa muốn đeo lên. Đột nhiên, bên hai giống như sấm nổ vang lên một cái giàn mua mà thanh âm nghiêm túc, không cần đeo mũ. Không cần đeo mũ. Là Lý Lao Trượng căn dặn, cũng là đến từ hắn đồng môn sư huynh căn dặn. Tôn Ngộ Không tay đột nhiên rụt trở về, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, tỉ mỉ đánh giá đến kia đỉnh hoa mao đến. Cái này một nhìn kỹ, quả nhiên phát giác không đúng đến. Cái mũ này bảo quang nội ẩn, mơ hồ có một tia cực kỳ nhạt chói buộc chi lực quấn quanh trên đó, tuyệt không phải bình thường quần áo. Đường Tăng thấy hầu tử cầm lấy lại buông xuống, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sợ hầu tử không mang mũ, nội vàng thúc giục, Ngộ Không, sao không mặc vào? Cái mũ này có chút sấn người, đeo lên chính là vừa và tốt. Tôn Ngộ Không dương mắt, nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt hình như có lửa giận chợt lóe lên, hỏi, sư phụ, cái này mũ áo, quả nhiên là người vật cũ. Đường Tăng bị hầu tử hỏi được trong lòng chột dạ, hắn một người xuất ra, không nghĩ tới giờ phút này lại còn muốn nói dối, nhưng vì thuần phục cái này yêu hầu, Đường Tăng vẫn là cố tự chấn định nói, tự nhiên là vi sư vật cũ. Người xuyên nhanh lên đi, chớ có cô phụ vi sư có hảo ý. Tôn Ngộ Không gặp hắn ánh mắt lấp lóe, luôn từ nói quanh co, trong lòng lập tức hiểu rõ ra, cái mũ này quả nhiên có vấn đề. Sư Minh nhắc nhở, là đúng. Tôn Ngộ Không lập tức cười ha ha vài tiếng, nói rằng, nếu là sư phụ bậc cũ, cái mũ này vẫn là cho sư phụ ngươi đeo lên a. Dứt lời, bất luận Đường Tăng như thế nào thuyết phục, hầu tử cũng không chịu đeo lên mũ. Sư đồ hai người đang căng thẳng ở giữa, chợt nghe cách đó không xa có một lão mâu đi tới, nói rằng, nếu là sư phụ ngươi ban tặng một mảnh hảo tâm, ngươi cái này hầu đầu, sao ra sức thất tử? Chỉ thấy một lão mẫu tay cầm giỏ trúc, theo trong rừng đi tới, trên mặt vẻ giận mà nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn là lòng mang đề phòng, cái này lão mẫu đông nhiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không càng cảm giác không ổn, lập tức sử xuất hỏa nhãn kim tinh quét tới. Kim quang lướt qua, không phải cái gì trong thôn lão mẫu, cái này lão mẫu chân thân tường quang bao phủ, liên đài ẩn hiện, chính là kia Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Quả nhiên là cái bẫy, thậm chí ngay cả Bồ Tát đều tự mình hiện thân đến buộc hắn mang cái mũ này. Cái mũ này đến tột cùng là cái gì ác độc đồ vật, lại lao động Bồ Tát hóa thân đến đây tính toán với hắn. Nghĩ đến Lục Trầm Sư Minh mấy trăm năm qua mai danh nhận tích, bỏ bao công sức nhắc nhở, lại nhìn thấy trước mắt cái này Bồ Tát hóa thân từng bước ép sát, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô danh nghiệp hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu. 500 năm trước bị ép dưới núi, 500 năm sau còn muốn chịu cái loại này tính toán. Thật coi hắn Tề Thiên Đại Thánh là dễ làm được sao? Tốt ngươi Quan Thế Âm Bồ Tát, lại cũng làm cái loại này mánh khóe đến lửa gạt ta lao tôn. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, trong mắt lửa giận bốc lên. Lại không nửa điểm do dự, rút ra kim cô đồng, trực tiếp một gậy đánh qua. An ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không lại là trực tiếp một gậy hướng phía Quan Âm đánh qua. Chương 19, giết yêu đoạt bảo, Tây Du đại loạn. Chương 19, giết yêu đoạt bảo, Tây Du đại loạn. Kim Bồ Đồng mang theo ngập trời nộ diễm cùng 500 năm tích tụ, ngang nhiên rơi đập. Quan Âm Bồ Tát trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới cái này hầu đầu càng như thế dữ dằn, nói đánh liền đánh, lại là thật đánh. Nàng quanh thân tường quang đống nhiên đại thịnh, thiên diệp liên đài hư ảnh chống rông hiện hiện, bảo vệ quanh thân. Oanh! Bóng gậy cùng liên đài ầm vang đụng nhau. Pháp lực khí lãng như là như thực chất nổ tung, bốn phía cỏ cây tận gãy, cát bay đá chạy. Quan Âm thân hình hơi trao đảo một cái, dưới chân vân khí tán mà phục tụ, kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên cũng không phải là từ bi hoặc uy nghiêm, mà là một vẻ ngạc nhiên cùng một tia giận tái đi. Ngộ Không, ngươi dám! Quan Âm vừa muốn trách móc, nhưng mà đối diện hầu tử nhưng căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, một gậy lại đánh tới. Ta lão tôn có gì không dám? 500 năm trước liền lừa gạt ta lão tôn, 500 năm sau còn muốn lừa gạt ta, thật coi ta lão tôn là kia bùn nặng không thành. Lời còn chưa dứt, hầu tử thân hình thoát một cái, cũng đã thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành ngập trời pháp tướng, côn ra như rồng, quấy phong vân, đầy trời bóng gậy mang theo băng sơn nước hải chi thế, lại lần nữa hướng phía Quan Âm bao phủ tới. Hắn lục căn chưa sạch, hung tính chưa mất, giờ phút này bị triệt để chọc giận, một thân bị đè ép 500 năm thông thiên tu vi không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Quan Âm sắc mặt ngưng tụ, ngọc thủ liên vật, dương liễu chi hư ảnh tung xuống tam lâm, hóa giải cuồng bạo quân kình. Dưới chân liên đài xoay tròn, hóa thành từng đạo phật quang, không ngừng tan mất lực đạo. Nàng mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng Tôn Ngộ Không nén giận ra tay, thế như liên giải, trong lúc nhất thời lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Một bên Đường Tăng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu, chỉ có thể không được dập đầu, run giọng hô to: "Bồ Tát thứ tội, Bồ Tát thứ tội." Ngộ Không mau dừng tay, không thể va chạm Bồ Tát ta. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không chỗ nào còn nghe vào nửa câu, trong lòng chỉ có bị lặp đi lặp lại tính toán phẫn nộ. Cái này đầy trời thần phật, mọi thứ muốn cho hắn mặc lên dây cương, chỉ có sư minh bằng lòng cho hắn cảnh cáo. Đánh, nhất định phải đánh, đánh ra một cái thông khoái. Quan Âm vừa đánh vừa lui, trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ. Nàng không ngờ cái này hầu đầu thoát khốn sau hung tính càng hơn trước kia, không chỉ có lục căn chưa sạch, càng là khám phá kia cái mũ tính toán. Quan Âm mong muốn bấm ngón tay diễn toán, chỉ là lượng kiếp đã lên, thiên cơ tối nghĩa, nàng lại cũng tính không ra đến đấy là ra như thế nào biến cố. Mà trước mắt cái này hầu tử, chính là thiên định thỉnh kinh người, thiếu hắn không thể. Như thật cùng hắn tử đấu, tổn thương hòa khí, lầm đi về phía tây, đó mới là tội lớn ngập trời. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Quan Âm đã sinh thoái ý, nàng lần nữa ngăn kim cô động trùng điệp một kích, vận lực phiêu nhiên lui lại trong trượng, quanh thân Phật quang rộng lớn. Thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng uy nghiêm: "Tôn Ngộ Không, ngươi hôm nay ngỗ nghịch, ta nhớ kỹ, không sai đi về phía tây chính là số trời, ngươi dường như là." Nói xong, không lại dây dưa, hóa thành một đạo tinh khiết Phật quang, phóng lên tận trời, chớp mắt tan biến tại chân trời. Tôn Ngộ Không nắm côn mà đứng, nhìn qua Quan Âm biến mất phương hướng, nhếch răng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lồng ngực các khí mới thoáng lắng lại. Hắn thu hồi kim cô động, hóa thành bình thường lớn nhỏ, đi đến sủi lơ Đường Tăng trước mặt, ánh mắt phức tạp. Đường Tăng gặp hắn xem ra, doa đến run một cái, luôn miệng nói: "Ngộ Không, ngươi có thể nào đối Bồ Tát con lựa trọng?" Tôn Ngộ Không cắt ngang hắn, thanh âm mang theo không kiên nhẫn cùng lạnh lùng: "Là Bồ Tát trước tính toán ta lão tôn. Ngươi như cảm thấy ta lão tôn làm không đúng, ta lão tôn hiện tại liền có thể đi." Đường Tăng nghe vậy, tay run một cái, hắn đương nhiên không dám để cho Tôn Ngộ Không đi. Cái này Tây Du trên đường gian nan hiểm trở đông đảo, không có cái loại này thần thông Ngộ Không bảo vệ, hắn làm sao có thể đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự? Đường Tăng đành phải ấy nói: vi sư cũng không phải là ý này, chỉ là mà lúc này Ngộ Không cũng bình tĩnh lại. Đi thôi sư phụ." Tôn Ngộ Không xoay người, gánh kim cô đồng, thanh âm khôi phục thường ngày giọng điệu, lại thiếu một chút nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần trầm ngưng: "Con đường phía trước còn rất dài, chớ lầm giờ." Hắn cuối cùng vẫn là nhớ lấy hòa thượng này cứu hắn rời núi Lân Tình. Đường Tăng thấy hầu tử không truy cứu nữa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám lại nhiều nói, đội vàng bỏ lên, chỉnh lý tốt y quan, yên lặng đuổi theo. Trải qua chuyện này, sư đổ giữa hai người dường như cách một tầng vô hình hàng rào, một đường không nói chuyện. Chỉ là từ đó, đi về phía tây trên đường, Ngộ Không tác phong đại biến. Phùng Sơn Ngộ Thủy, phàm là có kia mắt không mở yêu ma tinh quái nhảy sắp xuất hiện đến, hoặc là muốn ăn Đường Tăng thịt, hoặc là muốn đoạt Đường Tăng bảo. Tôn Ngộ Không lại không nửa phần do dự, càng không đi tìm cái gì nền tảng lai lịch. Quản ngươi là lộ nào thần tiên tọa kỵ đồng tử, quản ngươi chính là Bồ Tát thả ra khảo nghiệm. Kim Ô đồng hạ, hết thảy bình đẳng. Thường thường yêu quái mới báo ra danh hảo, hầu tử liền đã một côn nện xuống. Tốc độ nhanh, lực đạo hung ác, ra tay tuyệt. Cái gì thần thông biến hóa, pháp bảo gì hộ thân, tại nổi giận trạng thái dưới không giữ lại chút nào Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, thường thường sống không qua 3 năm hiệp. Liên bị đánh đến hình thần câu diện, liên động phủ đều cùng nhau phá hủy. Ngẫu nhiên có kia cơ linh, thấy tình thế không diệu tưởng trốn, lại như thế nào nhanh hơn được cân độ vân. Đuổi kịp chính là một gậy hết nợ. Những cái kia yêu ma vất vả luyện chế pháp bảo, sưu tập linh tài, tự nhiên cũng toàn bộ rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Hầu tử cũng không khách khí, để mắt liền bỏ vào trong túi, không để vào mắt liền một gậy hủy đi. Kể từ đó, Tây Du trên đường, đúng là trước nay chưa từng có thông thuận. Đầu tiên là làm thịt Hắc Hùng Tinh, sau là một gậy đánh thức chư bát giới, an phận gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ, Hoàng Phong lĩnh bên trên càng là đại hiện thần uy, trực tiếp diện Hoàng Phong quái. Lưu Sa Hà lại là một gậy kém chút đem Sa Hòa thượng đập chết. Bây giờ đã là qua ngũ trang quan, hướng Bạch Cốt lĩnh mà đi. Nhưng mà, Tam thập tam tiên bên ngoài, Lang Tiêu bảo điện phía trên, bầu không khí lại ngày càng nghiêm trọng. Một ngày này, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ liền lăn bò xâm nhập trong điện, gấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ, không xong, kia hầu đầu sát tính nổi lên, càng đem Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử cho giết." Trấn Nguyên Đại Tiên đang tại nghe Nguyên Thủy Tiên Tôn giảng Hỗn Nguyên đạo quả, biết được việc này sau, thực sự tức giận lúc này liền phải hạ giới, nói là muốn đem Thỉnh Kinh người toàn bộ cho cầm, cùng nhau đánh giết. Nếu không phải Nguyên Thủy Tiên Tôn khuyên can, sợ là Thỉnh Kinh người đã hải cốt không còn. Ngọc Đế lông mày đột nhiên vẩy một cái, điện hạ quần tiên càng là xôn xao. Kia Trấn Nguyên Đại Tiên là nhân vật bậc nào? Địa Tiên chi tổ, chính là chân chính đại năng. Nếu là đối phương thật muốn đánh giết Thỉnh Kinh đội ngũ, chỉ cần một ý niệm liền có thể. Còn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn dự cảm tới chuyện không ổn, liền tranh thủ Trấn Nguyên Tử ngăn lại. Nhưng mong muốn lắng lại Trấn Nguyên Tử lửa giận, Thiên Đình tổn thất, sợ là liền lớn. Mà tại một bên khác, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, kia con khỉ ngang ngược không chỉ có đắc tội Trấn Nguyên Tử, càng là đem nguyên bản rất nhiều muốn bị Phật môn đặt vào yêu quái cũng cùng nhau giết. Thí dụ như kia Hắc Hùng Tinh, chính là Quan Âm dự định hộ pháp, lại bị con khỉ ngang ngược giết. Lúc đầu có thể gia tăng nhân thủ, chia lại đến công đức, toàn diện cũng bị mất. Ngược lại là toàn bộ bị hầu tử cho chiếm đi. Giờ phút này không chỉ tu vi phóng đại, càng là được không ít tiên Phật bảo vật, về sau Tây Du trên đường, sợ là không đối thủ nữa. Thế Tôn, cái này yêu hầu nếu là lại không chừng trị một phen, sợ là hắn muốn đem chúng ta mưu đồ, toàn bộ xáo trộn, cái này siết chặt nhất định phải cho hắn beo lên mới được. Một bên, Quan Âm sắc mặt khó coi nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, thông bẩm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Thế Tôn, Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh tới. Lập tức, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi đến, không hề sợ hãi, nhìn thẳng Như Lai. Thế Tôn, đây cũng là Thế Tôn hướng ta Thiên Đình cam đoan, Tây Du sự tình, tất cả đều tại trong kế hoạch. Kia hầu đầu bây giờ sát tính ngập trời, xấu ta Thiên Đình rất nhiều bố trí, tức thì bị Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới cửa. Món nợ này, ngươi Linh Sơn, nên như thế nào tính? Phật Tổ cũng là bất đắc dĩ, hắn lại là không nghĩ tới, lục căn chưa sạch, không có thuần phục hầu tử có thể không cách nào vô thiên đến mức độ này. Tổn thất tuyệt không vẹn vẹn chỉ là Thiên Đình, hắn Linh Sơn cũng là tổn thất nặng nề. Chỉ là Thiên Đình bên kia, lại cần cho bàn giao, nếu không Tây Du lại kế, nếu là Thiên Đình chính xác thật sự quyết tâm, vậy coi như không phải cái này vô cùng đơn giản 81 khó khăn. Sợ là cái gì Dương Tiễn, Chân Võ Đại Đế, lão quân loại hình, tất cả đều muốn kết quả. Phật Tổ chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, việc này, Linh Sơn chắc chắn sẽ cho Thiên Đình một câu trả lời thỏa đáng. Tinh Quân lại hồi bẩm Ngọc Đế, Linh Sơn sẽ không bỏ mặc cái này hầu đầu làm càn xuống dưới. Linh Sơn muốn đối hầu tử độc thủ. Tây Du bàn cờ này hoàn toàn loạn. Chương 20, Thỉnh Kinh. Thỉnh Kinh. Lấy cái chim trải qua. Chương 20, Thỉnh Kinh. Thỉnh Kinh. Lấy cái chim trải qua. Mà liên tại đầy trời thần Phật chuẩn bị có hành động thời điểm. Một bên khác, Thỉnh Kinh một nhóm qua ngũ trang quan, chợt thấy một tòa hiểm ác sơn lĩnh, âm phong thảm thảm, quái thạch lởm chởm, chính là kia Bạch Cốt lĩnh. Lĩnh bên trong có một độc phủ, ở Bạch Cốt phu nhân, nhiều năm lắm mà, quen có thể biến hóa, thiện xem xét lòng người. Nàng sớm nghe nói về Đông Thổ Đường Tăng chính là mười thế tu hành người tốt, một chút nguyên dương chưa tiết, ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, cho nên ngày đêm nhìn trộm, chỉ đợi thời cơ. Ngay hôm đó, xa xa nhìn thấy sư đồ bốn người đi tới, kia Đường Tăng ngồi ngay ngắn lập tức, mặt như con ngọc, dáng vẻ trang nghiêm, quả nhiên phi phàm. Lại gặp bảo vệ ở bên Tôn Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh, hung uy hiển hách, cảm thấy kiêng kỵ, không dám cứng rắn đoạn. Thế là Bạch Cốt Tinh Nhãn Châu xoay động, nảy ra ý hay. Nàng lắc mình biến hóa, hóa thành Tuấn Tiếu Thốt Cô, tay cầm một bình đồ ăn, nhăn nhăn nhó nhó tiến lên đón đến, giả bộ dịu dàng nói, mấy vị trưởng lão, thật là hướng Tây Thiên đi. Đường núi khó đi, có thể dùng chút cơm chay. Đường Tăng thấy là nữ tử, vội vàng xuống ngựa, cũng không có cảnh giác, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, nói rằng, nữ Bồ Tát ý tốt, Bần Tăng tâm lĩnh. Chỉ là cái này cơm chay, Bần Tăng lại là không cần. Bần Tăng kia đại đồ đệ đã đi hái quả dại đi, Bần Tăng ăn chút quả chính là, thí chủ tạm giữ lại chính mình hưởng dụng à. Một bên Bát Giới nhìn thấy là Tuấn Tiếu Thôn Cô, cũng sớm đã ý loạn thần mê, vội vàng ngửi lấy miệng đã qua, sư phụ không cần, lão trừ ta dùng. Vừa vặn nói bụng, nữ Bồ Tát, lao trừ ta tới. Nhưng chư Bát Giới vừa muốn đã qua, liền bị Sa Tăng cản lại. Hắn là hiểu chuyện, biết cái này rừng núi hoang vắng, đột nhiên xuất hiện một cái Tuấn Tiếu Thôn Cô, trong đó tất nhiên có trá. Vội vàng khuyên can nói, nhị sư minh, cái này hoang sơn giã lĩnh, ở đâu ra nữ tử? Cẩn thận có trá. Sa Hòa Thượng thanh âm lớn. Bị đối diện nữ tử nghe xong rõ rõ ràng ràng, lập tức nhăn nhăn nhó nhó liền phải rơi lệ. Chư Bát Giới sớm đã bị mê không đi nổi, sắp tâm nổi lên, căn bản không quản Sa Tăng ngăn cản, trực tiếp đã sắp qua đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo cân đầu vân rơi xuống, chính là đi hái quả Ngộ Không. Hắn vừa mới trở về, liền cảm giác không thích hợp, hắn vừa rồi tìm khắp sân dã, cũng không nhìn thấy một gia đình. Thế nào nơi này lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái nũng nịu nữ tử, còn muốn cho bọn họ đưa cơm? Ngộ Không trong lòng lập tức có phán đoán, Hỏa Nhãn Kim Tinh trực tiếp quét tới. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, đối diện cái này nũng nịu nữ tử không phải cái gì thôi cô, rõ ràng là một bộ bạch cốt cương thi, quanh thân yêu khí lở lở, oán niệm sâu nặng. Tốt yêu quái, dám lừa ngươi Tôn gia gia. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, căn bản không đợi kia Bạch Cốt phu nhân lại diễn, rút ra kim cô đồng, húc đầu liền đánh. Ngộ Không, không thể Đường Tăng kinh hô ngăn cản, lại nơi nào đến được đến. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kia thôn cô kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền bị một gậy trực tiếp đánh chết, hóa thành một hồi yêu khí bốc hơi, hồn phách thăng thiên mà đi. Ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội đào tẩu. Bát Giới cùng Sa Tăng đều bị giật nảy mình. Đại sư này mình, thật là lớn hung tính. Nhưng Đường Tăng nhục nhãn phàm thai, lại là không nhìn thấy những này, hắn chỉ thấy Ngộ Không đem một cái đưa cơm nữ tử cho giết. Lập tức tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tôn Ngộ Không, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, như thế nào lại làm hại nhân mạng? Nàng rõ ràng là đưa cơm nữ tử, ngươi Đường Tăng đoạn đường này đi xuống. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không không ngừng đánh giết yêu ma, bất mãn trong lòng rốt cục chồng chất tới cực hạn, chỉ vào hầu tử gở trách không ngừng. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, không kiên nhẫn nói, sư phụ ngươi mắt mù không thành, kia là yêu quái biến, chuyên lừa gạt ngươi cái loại này xuẩn hòa thượng. Ngươi lại vẫn nhục mạ vi sư. Đường Tăng sắc mặt đỏ lên, nàng liền xem như yêu chưa từng hại người, ngươi có thể nào không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền giết? Ngươi xuất ra lòng dạ từ bi, mắt thấy Đường Tăng còn muốn lại nải, hầu tử cũng là có chút không kiên nhẫn. Từ bi cái chim. Tôn Ngộ Không trực tiếp cắt ngang Đường Tăng lời nói, mấy ngày nay đọc lại lửa giận cũng dâng lên, chờ nó hại người, ta lão Tôn lại đến đánh giết, chẳng phải là chậm? Ngươi cái này con lựa chọc, được không hiểu sự tình, thật sự là lại xuẩn vỡ nát. Sư đồ hai người lập tức cãi vã, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Bát Giới cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, đi hận hầu tử lần trước kia một gậy kém chút không có đem hắn đánh chết sự tình. Ám đâm đâm âm dương quái khí mà nói, sư phụ, đại sư minh tính tình là gấp chút, nhưng nói không chừng thật sự là yêu quái đâu. Sa Tăng thì chậm chậm nói, đại sư minh, bớt tranh cãi, sư phụ cũng là có ý tốt đang huyên náo túi bụi lúc. Đột nhiên, chân trời tường quang đại thịnh, phản âm trận trận. Một đạo uy nghiêm tường hòa thanh âm quần quần truyền đến, Tôn Ngộ Không. ngươi nhiều lần tạo sát nghiệt, ngỗ nghịch sư tôn, tội không thể tha. Chỉ thấy giữa không trung, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hiện ra một vị La Hán kim thân, cầm trong tay một cái vàng óng ánh cuốn nhi, chính là kia kim cô. Sau người còn đi theo hai vị kim cương, cầm trong tay dáng ma sử, sát mặt lạnh lùng. Chính là Linh Sơn hoàn toàn ngồi không yên. Phái người tới. Kia La Hán tiếng như hồng trung, quát, thế tôn pháp chỉ. Tôn nộ không ngang bướng khó thuần, đặc biệt ban thưởng kim cô, khiến đường tăng tụng niệm khẩn cô chú, quản thúc với ngươi, giúp ngươi hồi tâm viên, khóa ý mã, sớm chứng kim thân. Dứt lời, liền đem kia kim cô ném đường tăng. Đường tăng vô ý thức tiếp nhận, chỉ thấy kia kim cô không phải vàng không phải sắt, khắc đầy phan văn, tản ra làm người sợ hãi trói buộc chi lực. Mà cùng lúc đó, một đạo Phật môn kim quang bắn về phía Tôn Ngộ Không, Phật môn La Hán cùng hai vị kim cương sóng vai hiệp lực, đem hết suốt đời thần thông, đem Tôn Ngộ Không định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Mắt thấy đường tăng còn sững sờ tại nguyên chỗ, cảm giác vô cùng cật lực La Hán đội vàng thúc dụng. Tam tạng, còn không mau mau là Ngộ Không leo lên, chớ có lầm đi về phía Tây chính quả. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng nhìn xem một màn này, nhao nhao nín hơi, không dám nhiều lời. Đường Tam Tạng cầm trong tay kim cô, do dự mãi, cuối cùng là cảm thấy cái này yêu hầu ngang bướng khó thuần, nhất định phải cho hắn bèo lên mới được. Thế là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mà tại đối diện, bị Phật môn kim quang định lấy Tôn Ngộ Không, nhìn xem kia kim cô, lại nhìn xem không trung Linh Sơn người tới, cuối cùng nhìn về phía đang hướng hắn đi tới đường tăng. Trước nay chưa từng có thất vọng, phun lên hầu tử trong lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đang vì đường tăng đi hái quả chắc bụng, hiện tại đường tăng lại muốn cho hắn bèo lên kim cô, nhưng hắn hoàn toàn mất đi tự do. Trong lúc nhất thời, tất cả tính toán, tất cả lựa gạt, tất cả trói buộc, toàn bộ xông lên đầu. Âm vang dẫn nổ hắn bị ép 500 năm lửa giận cùng tiền nạo. Các ngươi đều muốn bức ta, đều muốn tính toán ta, đều muốn cho ta mặc lên cái này đáng chết kim cô. Liên cái này cổ hủ con lựa chọc, cũng không để ý sư đồ tình nghĩa, phải đưa cho hắn đeo lên kim cô. Thỉnh kinh. Chính quả. A. Ha ha, Tôn Ngộ Không đống nhiên cười nhẹ lên, bả vai run run, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng điên cuồng. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hỏa nhãn kim tinh đã là hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm đường tăng trong tay kia kim cô, vô biên ngang ngược cùng thất vọng mãnh liệt mà ra. Tốt, tốt một cái lòng dạ từ bi, tốt một cái khẩn cô chú, tốt một cái Tây Thiên chính quả. Ngập trời pháp lực, tại hầu tử trên thân ầm vang một phát, thân hình đột nhiên biến lớn, đúng là tránh thoát cái kia đạo Phật môn kim quang trói buộc. Các ngươi hầu tử ngón tay xẹt qua không trung La Hán, kim cương, cuối cùng dừng lại tại đường tăng bị dọa đến trắng bệch trên mặt, đều muốn hại ta, đều muốn câu lấy ta, đều đem ta lão tôn làm xúc sinh buồng địch. Đường tăng bị nộ không giống như phong ma bộ dáng dọa đến lảo đảo lui lại. Nộ không, ngươi kia La Hán cũng là biến sắc, Tôn Nộ Không, ngươi muốn làm gì? Chớ có sai lầm. Lập tức gia tăng thần thông, nhưng lại không thể làm gì. Hắn thần thông đã không chế trụ nổi Tôn Nộ Không. Sai lầm. Tôn Nộ Không nghe răng cười một tiếng, đột nhiên há mồm, lại không phải trả lời, mà là thi triển kia thôn thiên vệ địa thần thông. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực trong nháy mắt bộc phát, giống huyết buồn đại khẩu dường như hóa thành một cái lô đen, phong vân cuốn ngược, nhật nguyệt vô quang. Đường tăng một tiếng kêu sợ hãi, trong tay kim cô rơi xuống đất, cả người như là trong cuồng phong lá rụng, không bị khống chế cách mặt đất bay lên. Tại bát giới, Sa Tăng hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, tại Linh Sơn La Hán kim cương khó có thể tin nhìn soi mói. Mèo một cái, lại bị Tôn Ngộ Không một ngụm nuốt vào trong bụng. Cả người lẫn ngựa, biến mất không còn tăm tích. Giữa thiên địa, thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ nguyên địa, liếm liếm quẻ miệng, trong mắt lộ hồng quang, bệ nghệ tứ phương. Dường như lại về tới năm đó, cái kia đại náo thiên cung, kiệt ngạo bất tuần tể thiên đại thánh. Thỉnh kinh. Ha ha ha, thỉnh kinh. Lấy cái chim trải qua. Đều nói ăn đường tăng thị trường sinh bất lao, hôm nay, ta lão Tôn cũng tới nếm tươi. Chương 21, đường tăng không có, còn thế nào thỉnh kinh. Chương 21, đường tăng không có, còn thế nào thỉnh kinh. Sa Tăng cùng Chư Bát Giới tại chỗ đứng thẳng bất động, như bị sét đánh, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Trước mắt hình tượng đối với hai người xung kích thật sự là quá lớn. Lớn, đại sư Minh, ngươi điên rồi phải không? Kia là sư phụ a, ngươi như thế nào bắt ăn cho nuốt? Cái này trải qua còn lấy hay không? Ta lão Chư tiền đồ, ta lão bà bản, toàn kết thúc a. Bát Giới trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, khóc ròng ròng. Không trung kia La Hán cùng hai vị kim cương cũng là trợn mắt hốt mồm, sợ đến hồn bay lên trời. Bọn hắn phụng pháp chỉ mà đến, chỉ để lại hầu đầu mặc lên siết chặt, sao liệu cái này Hồ Tôn hung tính đại phát đến tận đây, lại một ngụm nuốt lấy thỉnh kinh người. Cái này đầy trời tai họa, như thế nào đến? Yêu hầu, an dám như thế? Kia La Hán dẫn đầu hoàn hồn, vừa kinh vừa sợ, quanh thân Phật quang tăng gọn, dáng ma sử dơ cao, nghiêm nghị hét lớn, nhanh chóng phun ra đường tăng. Nếu không hôm nay định đưa người đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Một vị khắc kim cương càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra pháp bảo, một vệt kim quang sáng chói phục ma quyển vào đầu chụp vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại chỉ là nhe răng cười một tiếng, trong mắt xích hồng đã lui, phản thêm mấy phần của biến. Ha 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 ha, nuốt con lửa chọc liền thiên địa không dung. Ta lão Tôn hôm nay liền gọi các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính không cách nào vô thiên. Hắn căn bản không tránh không né, kim cô đồng đón gió liền dài, hóa thành kình thiên trụ lớn, một côn quét ngang. Và anh, phục ma quyển cùng kim cô đồng ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng lăn lộn ở giữa, kia phục ma quyển trực tiếp bị một côn đập bay, quang mang ảm đạm. Hai vị kim cương cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn, suýt nữa theo đám mây cắm rơi. Kia La Hán thấy thế, sắc mặt lại biến, trong miệng gấp tụng chân ngôn, y đổ lấy Phật pháp áp chế. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không, sát tâm hừng hực, pháp lực không giữ lại chút nào, lại thêm nuốt lấy đường tăng sau, một cỗ khó nói lên lời dòng nước cấm tự trong bụng tăng ra, lại nhường hắn khí tức lại tăng vọt một đoạn. Lan đi. Hầu tử quát to một tiếng, pháp thiên tượng địa lại lần nữa thi triển, cự bổng như là sơn nhạc sụp đổ, lôi cuốn lấy hủy diệt chi uy, mạnh mẽ đánh tới hướng ba người. La Hán cùng Kim Cương đem hết toàn lực ngăn cản, Phật quang kim thân lại bị tia cuồng bạo lực lượng chấn động đến từng khúc nứt ra. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, ba người lại đồng thời miệng phun kim huyết, bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi. Trên lệch cách xa, căn bản không phải địch. Ba người bọn họ lại há có thể là Tề Thiên Đại Thánh đối thủ? Yêu Hầu, ngươi chờ Linh Sơn Lôi đỉnh chi nộ a. Kia La Hán quẳng xuống một câu ngoan thoại, không dám tiếp tục hăng chiến, cùng hai vị kim cương hóa thành lưu quang, hoảng hốt bỏ chạy, thẳng đến Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Tôn Ngộ Không cũng không đuổi theo, thu thần thông, trở về mặt đất. Chư Bát Giới liền lăn bỏ trốn đến Sa Tăng sau lưng, run nói không ra lời. Sa Tăng thì sắc mặt đau thương, nhìn qua Tôn Ngộ Không, đau nhức giọng nói, đại sư minh, ngươi vì sao muốn như thế a? Tôn Ngộ Không lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là vô vô bụng, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Thỉnh kinh, chính quả, cuối cùng cũng bất quá là cho những này đẩy trời thần Phật làm chó mà thôi. Ta lão Tôn không hầu hạ. Nói xong, một cái cân đầu vân đằng không mà lên, không tiếp tục để ý trên mặt đất sủi lơ Bát Giới cùng Sa Tăng, thẳng hướng phía Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phương hướng mà đi. Thân ảnh chớp mắt tan biến tại chân trời, chỉ để lại nguyên địa một mảnh hỗn độn, cùng mặt xám như cho Bát Giới cùng Sa Tăng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, kia La Hán cùng hai vị kim cương lão đảo ngã vào Đại Hùng Bảo Điện, chỗ mai phục khóc cáo, Thế Tôn, không xong. Kia Yêu Hầu hắn kháng chỉ bất tuân, hung tính đại phát, lại một ngụm đem đường tăng cho nuốt ăn vào bụng. Chúng ta không ngăn cản nổi, phản bị thương nặng. Cầu Thế Tôn làm chủ a. Ngồi đầy chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, nghe vậy tất cả đều thất sắc. Liên đài phía trên, Phật Tổ tuyên cổ bất biến từ bi khuôn mặt đống nhiên trầm xuống. Trong tay nhạc hoa động tác có chút dừng lại. Vang vọng Đại Lôi Âm Tự phản âm đều trong nháy mắt dừng lại một cái chớp mắt. Nuốt lấy. Đường Tăng bị Tôn Ngộ Không ăn. Dù là Phật Tổ tuệ sâu như biển, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một bên Quan Âm Bồ Tát càng là mênh kinh, như thế nào như thế. Nàng chợt bấm ngón tay thôi diễn, nhưng mà lượng tiếp chi khí tràn ngập, thiên cơ hỗn độn, chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, khó mà thấy rõ chi tiết, nhưng Đường Tăng khí tức chắc chắn yếu ớt gần không, dường như thật đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Nghiên xúc, Phật Tổ quát khẽ một tiếng, âm thanh mặc dù không cao, lại dường như hỗn độn kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Linh Sơn khẽ run lên. Vô tận uy nghiêm cùng tức giận tràn ngập ra, khiến chư Phật nín hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phật Tổ rộng lớn thanh âm vang lên, Thập Bát La Hán, Quan Âm Tôn giả, các ngươi lập tức tiến về Hoa Quả Sơn, hàng phục Yêu Hầu, cứu ra Đường Tăng. Như gặp chống cự, có thể thi triển Lôi Đình thủ đoạn, cần phải đem kia Hồ Tôn áp tại Linh Sơn. Cần tuân pháp chỉ. Thập Bát La Hán cùng Quan Âm cùng nhau lĩnh mệnh, hóa thành đạo đạo kim quang, thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Hoa Quả Sơn thủy liêm động trước. Hầu Vương trở về tin tức sớm đã truyền ra, đầy khắp núi đồi hầu tử khỉ tôn vui mừng một mảnh, dâng lên hoa quả tươi rượu ngon. Tôn Ngộ Không ngồi cao vương vị, đang cùng đàn khỉ uống, dường như vô sự xảy ra. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh một tiếng, tới cũng nhanh. Lời còn chưa dứt, chân trời tường vân trải đường, Phật quang phổ chiếu. Lấy Quan Âm cầm đầu, Thập Bát La Hán đều cầm pháp bảo, hiện lên thiên la địa vong chi thế, đem Hoa Quả Sơn bao bọc vây quanh. Áp lực mênh mông giáng lâm, vạn yêu ẩn nút, đàn khỉ kinh hoàng. Quan Âm chân đạp liên đài, mặt nạ sương lạnh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng đất trời, Tôn Ngộ Không, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, còn không mau mau thả ra Đường Tăng, theo ta về Linh Sơn lãnh phạt. Tôn Ngộ Không mang theo vỏ rượu, chậm ung dung đi ra thủy liêm động, bệ nghệ không trung chư Phật. Đường Tăng, hắn ở rượu, nếp miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Cái nào Đường Tăng? A, ngươi nói cái kia rông dài con lửa chọc a. Hắn vô bụng mình, ngữ khí tùy ý giống đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, đã sớm hóa thành tạt bã, bị ta lão Tôn tiêu hóa sạch sẽ rồi. Công hiệu đi. Chật chật, cũng liền như vậy đi, không có nghe đồn thần ký như vậy. Về sau ta lão Tôn chính là Hoa Quả Sơn đại vương. Tiêu giao khoái hoạt. Thỉnh kinh. Người nào thích lấy ai lấy đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Thập Bát La Hán đột nhiên biến sắc. Quan Âm Bồ Tát tức giận đến toàn thân phát run, ngón tay ngọc chỉ hướng Tôn Ngộ Không, ngươi cái này nghiệt chướng, không có thuốc chữa. Nàng lúc này liền phải thi triển thần thông, cưỡng ép cầm xuống cái này Yêu Hầu. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không chỉ là gánh kim cô đồng, ánh mắt hài hước nhìn xem nàng, quanh thân bàng bạc yêu khí hỗn hợp có tiên linh chi khí xông lên trời không, quấy phong vân. Khí thế kia, lại so tại Ngũ Hành Sơn hạ lúc càng hơn mấy bậc. Quan Âm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Giờ phút này hầu đầu nuốt lấy Đường Tăng, đạo hạnh dường như lại có tinh tiến, lại thêm hung tính hoàn toàn phong thích, không hề cố kỵ, thật muốn động thủ, sợ là một cuộc các chiến. Huống chi, Phật Tổ mặc dù giận, lại có một lời chưa từng nói rõ. Trong nội tâm nàng tin tưởng, Tây Du lực tiếp, Đường Tăng có thể chết, Tôn Ngộ Không cũng không thể sai sót. Hắn mới là thiên đạo tuyển định thỉnh kinh người, là cướp mắt chỗ. Đường Tăng bất quá là gánh chịu công đức túi ra, là Linh Sơn dùng để hái quả đạo tồn tại. Hoàng con có thể lại tìm, mười thế tu hành công đức chi thân tuy khó đến, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Nhưng Tôn Ngộ Không như không có, cái này Tây Du con đường, liền hoàn toàn gây mất. Khắp thiên tiên Phật, ai chịu kết quả từng bước một đi đến Linh Sơn? Ai có thể thay thế cái này tiên sinh lôi, ứng kiếp mà thành linh minh thạch hậu? Không người có thể thay. nếu không Phật tổ cũng sẽ không chỉ là nhường nàng cứu ra Đường Tăng, áp giải hầu tử về Linh Sơn. Hầu tử không thể chết. Quan Âm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, ý đồ thuyết phục hầu tử. Tôn Ngộ Không, ngươi chớ có sai lầm. Thiên đạo đại thế, không phải ngươi sức một mình có thể kháng. Thả ra Đường Tăng, tiếp tục đi về phía tây. Chúng ta nhưng khi sự tình gì đều chưa từng xảy ra, nếu không, không ai có thể cứu được ngươi. Chương 22, Tây Phương Giáo thỏa hiệp, Tôn Ngộ Không trả thù. Chương 22, Tây Phương Giáo thỏa hiệp, Tôn Ngộ Không trả thù. Nghe được Quan Âm cảnh cáo, vừa mới đuổi tới Hoa Quả Sơn bắt giới cùng Sa Tăng, cơ hội là lộn nhào bổ nhào vào hầu tử trước người. Chư bắt giới mở to hai mắt nhìn hầu tử, kinh ngạc nói: Đại sư minh, ngươi đây là sự thực đem sư phụ ăn, còn hoàn toàn luyện hóa. Cái này, đây là sự thực. Nói như vậy, ta lão chư có thể trở về cao lão trang đi. Mà ở một bên Sa Tăng lại là sắc mặt trắng bệnh, đau nhức giọng nói: Đại sư minh, nhanh hướng Bồ Tát nhận sai a. Có lẽ còn có cứu vãn chỗ chống a. Tôn Ngộ Không lại chỉ là ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nghiêng chân, móc móc lỗ tai, không để ý thổi. Cứu vãn, nhận lầm. Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt bên nễ. Kia con lửa chọc đã sớm hóa thành tạt bã, các ngươi nên trở về cao lão trang, về cao lao trang, nên trở về lưu sa hà, về lưu sa hà. Chớ có lẫn vào việc này. Nếu không ta lão tôn một gậy đưa các ngươi xuống dưới thấy kia con lửa chọc. Lời vừa nói ra, bát giới cùng Sa Tăng lập tức mặt như màu đất, liên tiếp lui về phía sau. Không trung Quan Âm cùng Thập Bát La Hán sắc mặt tái xanh. Minh ngoan bất linh. Quan Âm lại không kiên nhẫn, ngọc thủ vung lên, bảy trận. Cầm xuống cái này yêu hầu. Thập Bát La Hán cùng kêu lên đồng ý, trong nháy mắt đều chiếm phương vị, Phật quang xen lẫn, kết thành một tòa hùng vĩ phạm trận. Mênh mông Phật lực như là thủy triều màu vàng nóng, từ bốn phương tám hướng ép hướng Tôn Ngộ Không. Nhưng mà Tôn Ngộ Không chỉ là cuồng tiếu một tiếng, nhún người nhảy lên. Kim cô đồng quấy phong vân, không sợ hãi chút nào đụng vào kia phạm trong trận. Vành, vành, vành. Bóng gậy cùng Phật quang điên cuồng đụng nhau, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Khí lãng lan lộn, núi đá băng liệt, nước biển cuốn ngược. Bây giờ Tôn Ngộ Không nuốt lấy Đường Tăng sau đạo hạnh trên diện rộng tinh tiến, lại thêm hung tính hoàn toàn phong thích, không hề cố kỵ, một cây kim cô đồng khiến cho hắt nước không tiến, lại lấy lực lượng một người mạnh mẽ gánh vác Thập Bát La Hán cùng Quan Âm liên thủ vây công, thậm chí càng đánh càng hăng. Thi triển pháp thiên tượng địa, một bộ thân thể che khuất bầu trời, trong tay cự đồng hành tạo thiên quân, khi thì lại thân hóa ngàn vạn, lông khỉ phân thân vô cùng vô tận. Quan Âm liên tục thi triển thần thông, dương liễu chi tung xuống cam lâm, tịnh bình chuốt xuống nước bốn biển, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản kia cuồng manh thế công. Thập Bát La Hán tạo thành trận thế lại bị xông đến thất linh bất lạc, từng cái sắc mặt từng hồng, Phật quang chập chờn, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Bát Giới cùng Sa Tăng ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, sợ đến hồn bất phụ thể. Một phương diện kinh hãi tại đại sư minh thực lực lại kinh khủng như vậy, một phương diện khác càng là sợ hãi với hắn hung tàn cùng quyết tuyệt. Đây quả thực là muốn cùng đẩy trời thần Phật hoàn toàn bạch mặt ta, không khỏi cũng quá hung tàn. Bát Giới quả nhiên là hận không thể lập tức trở về chính mình cao lão trang đi. Mà liên tại tình hình chiến đấu lâm vào giằng co, Hoa Quả Sơn trên không Phật quang yêu khí hỗn loạn rào sát, cơ hồ muốn xé rách thương cùng lúc, đột nhiên tất cả tiếng vang im bặt mà dừng. Quần quận biển mây định trụ, cuồn phong gào thét ngưng trệ, bay lên bụi đất lơ lửng giữa không trung. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem nơi đây tất cả trong nháy mắt dừng lại. Một cỗ không cách nào hình dung, bao dung 3000 đại thiên thế giới vô thượng uy nghiêm, giáng lâm này phương thiên địa. Tranh đấu song phương cũng không khỏi tự chủ ngừng tay đến. Tôn Ngộ Không chống côn, nheo lại mắt, nhìn về phía không trung. Quan Âm cùng Thập Bát La Hán cùng nhau thu thế, mặt lộ vẻ cung kính, cúi đầu hành lễ. Chỉ thấy cửu thiên phía trên, vô tận tường thủy hội tụ, một đóa cực đại vô cùng kim sắc liên đài chậm rãi hiện hiện. Liên đài phía trên, ngồi ngay thẳng một tôn to lớn vô cùng, khuôn mặt từ bi trang nghiêm, sau đầu có lơ lửng ánh sáng vô lượng vòng Phật Đà kim thân. Chính là Phật Môn Thế Tôn, Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ ánh mắt rủ xuống, dường như ẩn chứa vô tận tinh hà, thanh âm rộng lớn mà bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Ngộ Không, não đủ chưa? Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, ngẩng đầu, cười đáp ý: Lão Phật Tổ, ngươi rốt cục bỏ được theo ngươi kia Linh Sơn Tổ chi bên trong nhẹ ra. Không phải ta lão tôn muốn ồn ào, là các ngươi ép người quá đáng. Nguyên một đám đều nghĩ đến cho ta lão tôn bộ dây cương. Như Lai ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: Đi về phía tây thỉnh kinh, chính là thiên đạo định số, liên quan đến tam giới khí vận, không phải ngươi bản thân hỉ ác có thể đoạn. Đường Tăng bỏ mình, chính là kiếp số. Không sai trải qua không thể không lấy, đường không thể không được. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, a, chiếu ngươi ý tứ này, kia con lửa chọc chết liền chết, các ngươi còn có thể lại biến một cái đi ra. Như Lai chậm rãi gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, tối ra dễ kiếm, mệnh số khó sửa đổi, mười thế tu hành chi thân mặc dù hi hữu, lại không phải duy nhất. Ngộ Không, ngươi như nguyện tiếp tục đi về phía tây, Đường Tăng sự tỉnh, như vậy bỏ qua. Linh Sơn chính quả, vẫn như cũ có người chi vị. Lời vừa nói ra, chớ nói Bát Giới Sa Tăng trợn mắt hốt hoồm, chính là Quan Âm cùng Thập Bát La Hán cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phật Tổ lại đối hầu tử thỏa hiệp đến tận đây, chỉ là bọn hắn lại không biết cái này phía sau dính đến lần này lượng kiếp bản chất, nhìn như Đường Tăng mới là lần này lượng kiếp lịch kiếp người, nhưng trên thực tế chân chính lịch kiếp người lại là trước mắt cái này hầu tử. Đám người còn lại đều làm mưu đồ. Tôn Ngộ Không cũng là sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra càng thêm khoa trương cùng thiếu, ha 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 ha, tốt một cái Phật Tổ, tốt một cái túi ra dễ kiếm, ta lão tôn hôm nay mới tính kiến thức cái gì gọi là chân chính vô sỉ. Hắn ngưng cười, đột nhiên dừng âm thanh, hỏa nhãn kim tinh sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Như Lai, mang theo một câu nghiền ngẫm ác ý, gàn từng chữ, nhường ta lão tôn tiếp tục đi về phía tây. Có thể, nhưng các ngươi lại tìm tới cái kia Đường Tăng Tôn Ngộ Không dừng một chút, khóe miệng toét ra một cái ác liệt đến cực điểm độ cong. Đến cho ta lão tôn, làm người hầu, bưng trà đưa nước, vò vai đấm lưng, đi theo làm tùy tùng, không chỗ không theo. Còn phải cho ta lão tôn rửa chân. Hầu tử muốn trả thù Tây Phương Giáo đối với hắn câu thúc. Đã Tây Phương Giáo mong muốn thuần phục hắn, như vậy hắn liền phải cái này mới Đường Tam Tạng cho hắn làm người hầu. Mà hầu tử cái này đại nghịch bất đạo, khinh nhẫn đến cực điểm điều kiện vừa ra, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thần Phật đều nín thở, khó có thể tin nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lại cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía liên đài bên trên Phật tổ. Như Lai kia tuyên cổ bất biến từ bi khuôn mặt bên trên, nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Tôn Ngộ Không một lát, phảng phất tại cân nhắc, lại dường như sớm đã thấy rõ tất cả. Ngay tại kia trầm mặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất thời điểm, Như Lai chậm rãi, cực kỳ nhỏ, nhẹ gật đầu. Có thể. Một tiếng rơi xuống, hời hợt, lại long trời lở đất. Dường như chỉ là đáp ứng một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Không chờ chúng thần Phật theo kia cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Như Lai còn ngón đúng ra, một đạo nhu hòa lại ẩn chứa vô thượng tạo hóa chi lực Phật quang, từ hắn đầu ngón tay bay ra, vào hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ. Quang mang lưu chuyển ở giữa, huyết nhục sinh sôi, xương cốt thành hình, cả sa tự lộ ra. Thời gian mấy mắt, một cái khuôn mặt tu lãng, dáng vẻ trang nghiêm, thân mang gấm lan, cả sa tăng nhân, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bộ dáng, khí tức, lại cùng lúc trước bị nuốt ăn Đường Tăng không khác nhau chút nào. Chỉ là cặp kia mở mắt ra bên trong, thiếu một chút trải qua gian nan vất vả tăng thường, nhiều hơn mấy phần mới sinh giống như ngây thơ cùng. Thuận theo, mới Đường Tăng rơi xuống đất, đầu tiên là mở mịt ngắm nhìn một phía, lập tức ánh mắt rơi vào phía trước Tôn Ngộ Không trên thân. Hắn lại không chút do dự, bước nhanh về phía trước, đối với Tôn Ngộ Không một mực cung kính không mình hành lễ, thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, buộc tăng Đường Tăng tạm, bái kiến chủ thượng. Nguyện phụng dưỡng chủ thượng, đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Chương 23, lão quân đồng tử bị hầu tử giết. Thiên đình tức giận. Chương 23, lão quân đồng tử bị hầu tử giết. Thiên đình tức giận. Mới Đường Tăng cúi đầu không người, dịu dàng ngoan ngoãn kiêm tốn, đối hầu tử miệng nói chủ thượng. Cảnh tượng như vậy, chớ nói bắt giới, Sa Tăng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hồn bay lên trời, chính là trên đám mây Quan Âm cùng Thập Bát La Hán, cũng cảm giác tê cả da đầu, trong lòng hàn khí ứa ra. Cái này đâu còn là cái gì mới thế tu hành, kim thiền tử chuyển thế thánh tăng. Rõ ràng là một bộ nghe lời giam giáp, lây dính Phật môn tạo hóa khôi lỗi túi ra. Nhưng mà Phật tổ kim khẩu đã mở, không người dám can đảm xem bảo. Như Lai Phật tổ ánh mắt đảo qua phía dưới, ở đằng kia mới Đường Tăng trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại tiếp tục nhìn về phía hầu tử, lớn tiếng nói, nếu như thế, đi về phía Tây Đường tụ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, vạn trượng Phật quang thu liễm, liên đài hư ảnh giảm đi, Phật tổ pháp tướng lặng yên tan biến tại chân trời, kia bao phủ thiên địa vô thượng uy áp cũng theo đó tan đi. Dường như vừa rồi phát sinh tất cả, chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng trước mắt kia cung thuận Đường Tăng, lại vô cùng chân thật đứng sừng sững ở Hoa Quả Sơn bên trên. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt phức tạp nhìn Tôn Ngộ Không một cái, cuối cùng là không phát một câu, cùng Thập Bát La Hán hóa thành đạo đạo lưu quang, trở về Tây Thiên phục mệnh. Hoa Quả Sơn trước, nhất thời chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau thỉnh kinh đoàn đội. Chư Bát Giới cọ tới Sa Tăng bên người, hạ giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, kết thúc kết thúc, lần này lại phải đi thỉnh kinh, không có cách nào về ta lão trừ cao lão trang đi. Phật tổ đều lên tiếng, muốn tiếp tục đi về phía Tây. Hắn tự nhiên không dám chống lại. Sa Tăng thì là nhìn xem xa lạ kia sư phụ, cùng sát khí chưa tiêu Tôn Ngộ Không, lúng ta lúng túng không dám nói. Tôn Ngộ Không lại không để ý, chống kim cô đồng, đi đến kia mới Đường Tăng trước mặt, trên dưới dò xét một phen, đưa tay vô vô đối phương bóng loáng gương mặt. Ân, bộ dáng ngược lại không kém, so trước đó cái kia rông dài con lửa chọc nhìn xem thuận mắt điểm. Mới Đường Tăng lập tức không người, ngựa khí không có chút nào gần sóng, có thể làm chủ thượng phát mắt, là buộc tăng vinh hạnh. Sách, không thú vị. Tôn Ngộ Không điểm môi, mất đùa hào hứng, vung tay lên hạ lệnh, đi, lên đường. Dứt lời, một cái cân đầu trước lộn ra ngoài. Mới Đường Tăng không chút do dự, lập tức chạy chậm đến đuổi theo, dáng vẻ cung kính, năm kia thất mở mịt vô phương ứng đối Bạch Long Mã liền đuổi theo. Bát Giới cùng Sa Tăng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Than thở một phen, vẫn là lựa chọn gánh hành lý, xa xa theo ở phía sau. Đoạn đường này đi về phía Tây, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Tôn Ngộ Không ở phía trước chợt nhanh chợt chậm, khi thì chui lên đám mây dò đường, khi thì hái chút quả dại, lại chỉ chính mình hưởng dụng, ngẫu nhiên ném một hai cho kia Mới Đường Tăng, như là cho ăn sủng vật. Mới Đường Tăng đối với cái này không có chút nào lời oán giận, nhường ăn liền ăn, nhường đi liền đi, nhường đình chỉ liền đình chỉ. Thậm chí ban đêm lúc nghỉ ngơi, sẽ còn chủ động thay Tôn Ngộ Không đấm chân vào vai, hầu hạ đến từng ly từng tí. Bát Giới cùng Sa Tăng thấy khỏe mắt giật giật. Như thế đi mấy ngày, tới kia Bình Đỉnh Sơn. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua, liền nhìn ra trong núi có yêu khí chiếm cứ, lại kia yêu khí tinh khiết bên trong mang theo một tia đan hỏa chi khí, không tầm thường dã yêu. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt nhe răng cười, đang lo gần đây ngửa tay. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Phân phó một câu, cũng mặc kệ kia Mới Đường Tăng như thế nào trả lời, thả người liền hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến yêu khí đầu nguồn mà đi. Trong động phủ, Kim Giác, Ngân Giác hai đại vương đang ngồi đối diện uống rượu, thương nghị như thế nào đuổi bắt Đường Tăng, đâu cảm thấy một cỗ yêu khí kinh thiên hỗn hợp tiên linh lực ngang nhiên giáng lâm. Thần thánh phương nào? Hai yêu kinh hãi, cương trảo khởi binh khí, liền thấy cửa động ầm vang nổ tung. Đá vụn bay tán loạn bên trong, một cái mặt lông lôi công miệng hầu tử dậm chân mà vào, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo. Chính là hai người các ngươi bắt con ở đây thiết đường. Tôn Ngộ Không nhe răng cười một tiếng, trên thân bảo bối cũng không ít, đáng tiếc, vậy ngắn. Kim Giác Ngân Giác nhận ra Tôn Ngộ Không, trong lòng giật mình cực, cố biết tế ra tử kim hồng hồ lô, miệng tụng chân luôn, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại không thèm quan tâm, một gậy nhanh hơn tiềm điện. Phanh. Kim Giác Đại Vương trực tiếp bị một gậy nện đến nát bấy. Trong nháy mắt hóa thành một mịn. Ngân Giác Đại Vương dọa đến hồn phi phách tán, gấp rút thất tinh kiếm, lại muốn lắc lư Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Nhưng mà trước mắt côn ảnh lại đến. Nhị ca. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ngân Giác Đại Vương cũng bước theo gót, hình thần câu diện. Mấy thứ quang hoa sáng chói bà bối, thất tinh kiếm, ba tiêu phiến, hoàng kim thẳng, Ngọc Tịnh Bình đinh đinh đang đang rơi xuống một chỗ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, vung tay lên, toàn bộ bỏ vào trong túi. Phi. Không trải qua đánh đổ vật, cũng dám cản ngươi Tôn gia ra đường. Lập tức một mùi lửa, đem động phủ này đốt sạch sẽ. Quay lại đội ngũ, Sa Tăng gặp hắn trên thân sát khí càng nặng, lại nhiều mấy món bảo quang mơ hồ vật, tất nhiên là không dám hỏi nhiều. Bắt giới thì là nghĩ đến, náo à, lại náo lớn hơn một chút, cái này trải qua liền thật không cần lấy. Hắn cũng có thể về hắn cao láo trang. Chỉ có mới Đường Tăng cung kính tiến lên, nói rằng, chủ thượng thần thông quảng đại, yêu ma chặt đầu, thật đáng mừng. Không có chút nào nhân khí. Tôn Ngộ Không không thèm để ý, phất phất tay, đi đi. Chớ trì hoan công phu. Liên tiếp theo hướng Tây Phương bước đi. Tam thập tam thiên bên ngoài, đâu xuất cung bên trong. Đang thần du đan huyền thái thượng lão quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Hắn bấm ngón tay tính toán, thiên cơ tuy bị lượng kiếp chi khí lẫn lộn, nhưng này trong nháy mắt đoạn tuyệt đồng tử nhân quả, cũng mất đi cảm ứng rất nhiều pháp bảo, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Khá lắm Hồ Tôn, an dám như thế. Lão quân tức giận, phất trần quét qua, bên trong đan phòng tử kim hỏa diễm vì đó có ngược. Kim Giác Ngân Giác hạ giới là yêu, vốn là ứng kiếp, đi đi ngang qua sân khấu, sau đó tự nhiên trở về, pháp bảo cũng cần trả lại. Bây giờ lại bị tiên hầu tử không phân tốt xấu, trực tiếp đánh giết. Liên bảo bối đều chiếm đi. Lại thêm trước đó Trấn Nguyên Tử sự tình, nhường Thiên Đỉnh tổn thất nặng nề, hao phí không ít khí lực mới đưa Trấn Nguyên Tử trấn an xuống tới. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu, vậy mà lại đã xảy ra chuyện thế này. Cái này đã không phải ngang bướng, đây là triệt triệt để mất khống chế, là đem Thiên Đỉnh cùng đạo môn mặt mũi dẫm tại dưới chân. Càng quan trọng hơn là Tây Du Chi Mưu vốn là từ Tây Phương giáo chủ đạo, bây giờ lại dùng tung cái này yêu hầu hành hung, làm ra đủ loại hung tàn sự tình. Việc này tuyệt không thể thiện. Lão quân thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc đã xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Không cần thông báo, Mên Ngông nói uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Quần tiên kinh hãi, nhao nhao cúi đầu. Ngọc Đế cũng là đứng dậy, lão quân cớ gì tức giận? Lão quân mặt trầm như nước, thanh âm băng lãnh, vang vọng cung điện. Kia Tây Phương giáo dung túng yêu hầu Tôn Ngộ Không, tại Bình Đỉnh Sơn hành hung, đánh giết ta đâu xuất cung lọ vàng ngân lô đồng tử, cưỡng đoạt tử kim hồ lô, Ngọc Tịnh Bình, ba tiêu phiến, thất tinh kiếm, hoàng kim thẳng rất nhiều pháp bảo. Tây Du sự tình, sớm đã rời bỏ dự tính ban đầu. Bây giờ càng xem ta thiên đình như không, như lại không ước thúc, sợ bước kế tiếp liền muốn đánh lên cái này Lăng Tiêu Bảo Điện. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao, quần tiên đều giận. Lẽ nào lại như vậy? Kia yêu hầu lại càn rỡ đến tận đây. Tây Phương giáo khinh người quá đáng. Ngọc Đế sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tây Du lượng kiếp vốn là đạo Phật cùng bản, chia cắt khí vận công đức sự tình, bây giờ Tây Phương giáo là bảo đảm lượng kiếp, một mặt dung túng kia hầu tử, lại tổn hại cùng thiên đình căn bản mặt mũi. Như lại không tỏ thái độ, thiên đình uy nghiêm gì tổn? Chuyển chấp ý chỉ. Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm, vang vọng đại điện, lấy tháp tháp thiên vương Lý Tịnh, điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cũng Na Cha Tam thái tử, Nhị thập bát tú, Cửu Diệu tinh quan, Thập nhị nguyên thần, Tứ trực công tảo, Đông Tây tinh đầu, Nam Bắc nhị thần, Ngũ nhạc tứ độc, Phổ thiên tinh tướng. Trung phó Tây Mưu Hạ Châu, ngăn lại tỉnh kinh đội ngũ. Cầm nã yêu hầu Tôn Ngộ Không, truy hồi bị trộm pháp bảo. Như Tây Phương giáo có dị nghị, Ngọc Đế ánh mắt đảo qua lão quân, trong lòng càng thêm có lực lượng, lãnh đạo nói, liền để cho bọn họ tới Lăng Tiêu điện, cùng chấm phân trần. Chúng thần lĩnh chỉ. Âm vang ứng âm âm thanh bên trong, chiến ý phóng lên tận trời. Từng đạo lưu quang tự Lăng Tiêu điện bắn ra, điểm binh điểm tướng, không khí chiến tranh đột nhiên tụ. Sẽ không có gì hòa hòa khí khí điểm công đức nói chuyện. Thiên đình tức giận, muốn đối đi về phía Tây một chuyện, làm thật. Chương 24, Thiên đình cùng Tây Phương giáo chi tranh, thần Phật vẫn lạc, thiên địa đẫm máu và nước mắt. Chương 24, Thiên đình cùng Tây Phương giáo chi tranh, thần Phật vẫn lạc, thiên địa đẫm máu và nước mắt. Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự. Phật Tổ Tuệ Nhãn xem chiếu tam giới, há có thể không biết thiên đình động tĩnh. Hắn sắc mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì thở dài. Kiếp hải phía trên, kia đóa ngoại ý muốn vẽ lên một nước, gợn sóng đã khuyết tán đến thao thiên cự lãng. Việc đã đến nước này, không có đường lui nữa. Quan Âm Tôn giả, đệ tử tại Thiên đình binh mã đã động, ngươi mang theo thập bát la hán, bát đại kim cương, tiến đến bảo vệ thỉnh kinh đội ngũ đi về phía tây. Như gặp ngăn cản, có thể tùy cơ ứng biến. Quan Âm trong lòng run lên, Phật Tổ lời ấy đã là ngầm đồng ý cùng Thiên đình xung đột. Cần tuân pháp chỉ. Nàng không người lĩnh mệnh, hóa thành lưu quang mà đi. Phật Tổ trong mắt nhìn về phía trong điện chư Phật Bồ Tát, thanh âm rộng lớn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Lượng kiếp đã lên, biến số mọc lan tràn. Chư Phật Bồ Tát, ai bảo vệ vị trí người lấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Lôi Âm tự bên trong, phản âm vẫn như cũ, lại ám lưu hung dũng. Toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu, thậm chí tam giới, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Phong vân đột biến, đi về phía tây trên đường, thỉnh kinh đội ngũ im lặng tiến lên. Không khí ngột ngạt, chư bát giới không ngừng than thở, cái này trải qua lấy được là thật không có ý tứ, còn không bằng hắn tại cao lão trang khoái hoạt. Cô cũng không biết thời gian này lúc nào thời điểm là cái đầu. Sa Tăng chỉ vùi đầu đi đường, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Tôn Ngộ Không lại là không để ý những này, miệng bên trong ngậm tàn nhánh cỏ, hỏa nhãn kim tinh ngẫu nhiên đảo qua tứ phương dãy núi, liền đợi đến cái nào mắt không mở yêu ma đến đây chịu chết, để cho hắn hoạt động một chút gân cốt. Nhưng mà, có lẽ là lúc trước hắn hung danh quá thịnh. Mọi người đều biết hầu tử không phải đi một chút đi ngang qua sân khấu. Liên tiếp mấy ngày, đúng là gió êm sóng lặng, liền ra dáng tinh quái cũng không từng xuất hiện. Lại một ngày, thỉnh kinh đội ngũ đi ngang qua một mảnh vùng bỏ hoang thời điểm. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, đột khởi kinh lôi. Nguyên bản trong sáng bầu trời trong nháy mắt bị vô tận đen nghịt không khí chiến tranh bao trùm. Tiếng trống trận chấn thiên động địa, kèn lệnh huýt dài xé rách thương khung. Đạo đạo kim quang sáng chói, giáp trụ xâm nghiêm thân ảnh, như là tinh hà chút xuống, tự tam thập tam thiên bên ngoài bày ra mà xuống. Tinh kỳ pháp phối, vinh quang như rừng. Tôn Ngộ Không, ngươi tàn sát thiên đỉnh tiên quan, cướp đoạt trọng bảo, tội không thể xá. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tháp tháp thiên vương Lý Tịnh thanh âm uy nghiêm như là của lôi, vang vọng khắp nơi. Mười vạn thiên binh thiên tướng bảy trận phía trước, sát khí ngút trời, khóa chặt phía dưới kia nhỏ bé lại kiệt ngạo thân ảnh. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương trực chỉ, ba đầu sáu tay pháp tướng uy nghiêm. Nhị thập bát tú tinh quan các hiện thần thông, hữu diệu tinh quan dẫn động chu thiên tinh thần chi lực. Khắp thiên tiên thần, quang hoa vạn trượng, đem trọn phiến thiên địa chiếu rọi đến như là lưu ly thần cảnh. Thiên đỉnh chủ lực, dốc toàn bộ lực lượng. Chư bát giới dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, cái cào đều ném đi, tranh thủ thời gian chạy ra xa mười trượng, đều dên nói, kết thúc kết thúc. Lúc này thật kết thúc. Thiên vương lão tử đều tới. Ta lão chư cũng không cần cái gì hành lý, đến tranh thủ thời gian chạy. Sa Tăng sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt dáng yêu bảo trượng, tay lại tại run nhẹ nhẹ. Mới đường tăng vẫn như cũ túi đầu mà đứng, dường như quanh mình tất cả không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có Tôn Ngộ Không, chậm rãi nổ ra miệng bên trong nhánh cỏ, trong mắt không những không sợ, ngược lại giấy lên ngập trời chiến ý, nét môi lộ ra sơ mạch răng. Hắc hắc hắc, tới tốt lắm. Vừa vặn nhường ta lão Tôn giết thông khoái. Hắn thả người nhảy lên, đang không mà lên, không sợ chút nào kia khắp thiên tiên thần, kim cô đồng chỉ phía xa Lý Tịnh. Lý Tịnh, thiếu đánh rắm. Muốn đánh cứ đánh. Nhìn ngươi Tôn gia gia hôm nay như thế nào đập nát ngươi cái này mười vạn thiên binh thiên tướng vô trương. Ta lão Tôn cũng không phải lần đầu tiên. Tôn Ngộ Không kiệt nào, nhường tất cả thần tiên sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đây là sáng loáng xem thường. Cuồng vọng yêu hầu, nhận lấy cái chết. Na Cha tính tình nhất gấp, xuất thủ trước. Hỏa tiêm thương hóa thành vạn trượng hỏa long, gầm thét thẳng phệ Tôn Ngộ Không. Tam thái tử, bại tướng dưới tay, cũng dám ồn nào. Tôn Ngộ Không cùng tiếng một tiếng, kim cô đồng hành tạo thiên quân, đột nhiên giải ra, cùng kia hỏa long ngang nhiên chạm vào nhau. Oanh! Kinh khủng va chạm trong nháy mắt nổ tung, phía dưới dãy núi vì đó sụp đổ, dòng sông vì đó cuộn ngược. Một bộ thiên băng địa liệt chi tướng, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tôn Ngộ Không thân hóa ngàn vạn, một cây kim cô đồng múa đến thiên địa thất sắc, lại lấy lực lượng một người, mạnh mẽ giết vào 10 vạn thiên binh trong trận. Những nơi đi qua, thiên binh như mưa rơi xuống, pháp bảo quang mang không ngừng ám diệt. Cự linh thần bị một gậy quét bay, va sụp nửa tòa sơn phong. Nhị thập bát tú kết thành tinh tú đại trận bị hầu tử pháp thiên tượng địa cưỡng ép phá tan. Cửu diệu tinh quan dẫn động tinh thần chi quang, lại bị kia con khỉ ngang ngược há miệng hút vào. Hung uy ngập trời, thế không thể đỡ. Lý Tịnh sắc mặt tái xanh, không ngừng thế ra linh lung bảo tháp chấn áp, lại bị hầu tử một côn côn nện đến bảo quang loạn chiến, lại có chút không cầm nổi. Mắt thấy trận cước muốn bị xung loạn, nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thần quang tự thiên ngoại phong tới. Yêu hầu, chớ có cản rỡ. Âm thanh chưa đến, một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao đã phá không chạm đến. Đao mang lạnh tấu xương, dường như có thể mở ra thiên địa. Chính là nhị lang thần dương tiễn. Cái chán tiên nhãn mở ra, thần quang sáng rực, kinh khủng thần quang khuynh tiết mà ra. Dưới trương khiếu thiên quyển, càng là hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không trong mắt chiến ý càng tăng lên, đến hay lắm. 500 năm trước chưa hết chi chiến, hôm nay tiếp tục. Hôm nay, liền để ta lão Tôn gọi thông khoái. Ken, kim cô đồng cùng tam tiêm lưỡng nhận đao mạnh mẽ va chạm, âm thanh chấn cửu tiêu. Hai vị chiến lực vô song tuyệt đỉnh chiến thần, trong nháy mắt chém giết tại một chỗ. Côn ảnh đao quang giang khắp nơi, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hủy diệt tính gợn sóng, chấn động đến quanh mình thiên binh liên tiếp lui về phía sau, lại không người dám nhúng tay trong đó. Từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, theo đỉnh núi giết vào biển mây. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, giang hải bốc lên. Đúng là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, giết đến khó phân thắng bại. Thiên đỉnh chúng thần thấy thế, đang muốn liên thủ tạo áp lực, hoàn toàn trấn áp yêu hầu. Đồng nhiên, tây phương chân trời, phản âm đại tác, kim quang vận đạo. A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát chân đạp liên đài, xuất linh thập bát la hán, bát đại kim cương, hạo đãng mà đến, trong nháy mắt ngăn khuất thiên đỉnh đại quân trước đó. Lý Thiên Vương, đi về phía tây chính là thiên đạo định số, linh sơn pháp chỉ, thỉnh kinh người không thể ngăn. Còn mời Thiên Vương nhanh chóng tối lui. Quan Âm thanh âm thánh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Lý Tịnh giận dữ, Bồ Tát, cái này yêu hầu giết ta thiên đỉnh tiên quan, đoạt ta đạo môn trọng bảo, tội ác ngập trời. Hôm nay tất nhiên áp tại thiên đỉnh hỏi tội. Linh Sơn là muốn bao che kẻ này, cùng ta thiên đỉnh là được sao? Quan Âm trong mắt thấp tụng vật hiệu, trả lời, tất cả nhân quả, tự có duyên phận, Tôn Ngộ Không chính là thiên định thỉnh kinh người, không thể có mất. Thiên Vương như khư khư cố chấp, sợ ủ thành đại họa. Làm cản. Na Cha nghiêm nghị quát, thật coi ngươi Linh Sơn có thể một tay che trời không thành. Lời còn chưa dứt, hắn hỏa tiêm thương lắp một cái, đúng là trực tiếp hướng Quan Âm đâm tới. Minh Ngoan bất linh. Quan Âm sau lưng, một vị kim cương trợn mắt nhìn, dáng ma sử ngang nhiên ném ra, ngăn trở hỏa tiêm thương. Cái này vừa động thủ, như là đốt lên liệu nguyên chi hỏa. vi diệu cân bằng trong nháy mắt băng liệt. Rất nhiều thù mới hận cũ nhao nhao xông lên đầu. Thiên đình bên trong, cùng Tây Phương giáo có thù người, có thể thực sự quá nhiều. Chớ cùng những này con lửa chọc phân trần quá nhiều. Giết. Đông đảo thần tiên ngang nhiên ra tay. 10 vạn tiên binh kết thành chiến trận, phát giá hạo đã hủy diệt thần quang. Thật can đảm. Há không nghe, Kim Cương trợn mắt. Trận trận Phật quang ầm vang bắn ra. Ầm ầm. Phật quang cùng đạo pháp thần lực, như là hai cỗ hủy diệt tính hồng lưu, mạnh mẽ va chạm vào nhau. Giờ phút này, lại không khoan nhượng. Thiên đình cùng Tây Phương giáo, đọc lại mâu thuẫn cùng tính toán, tại cái này Tây Như Hạ Châu trên không, hoàn toàn bộc phát. Bầu trời bị xé nứt. Pháp bảo quan mang, thần thông va chạm, chiến đấu kịch liệt tại cái này vùng bỏ hoang trên không hoàn toàn khai hỏa. Không ngừng có hộ pháp kim cương bị thiên tướng thần binh xé nát, Phật máu vẩy trời cao. Cũng không ngừng có thiên binh bị kim cương sử nện thành thịt nát, thần hồn câu diện. Tinh quan rơi xuống, La Hán vỡ vụn. Tầng mây bị nhuộm thành kim hồng nhị sắc. Giữa thiên địa tràn ngập lên nồng đậm huyết tinh cùng khí tức hủy diệt. Chân chính thần Phật đại chiến, lượng kiếp sát tràng. Cho dù ngươi là tiên, là Phật, là thần, cũng khó khăn trốn sát kiếp, tránh không được thân tử đạo tiêu. Kim huyết cùng thần huyết như mưa vẩy xuống, đem sơn hà nhiễm đấu. Giữa thiên địa, mơ hồ vang lên rên rỉ, phản phất tại là vẫn lạc thần Phật thúc thiết. Kiếp khí sôi trào như biển, khuynh thiên ép quần quần mà đến. Chương 25, kia khí chết, lượng kiếp kết thúc. Chương 25, kia khí chết, lượng kiếp kết thúc. Cửu thiên phía trên, thần huyết huy sái, kim thân vỡ vụn, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sát kiếp cuồn cuộn, lệ khí ngút trời. Lượng kiếp đến tận đây, đã hoàn toàn mất khống chế, lại không bất kỳ từ bi có thể nói. Mà chiến trường hải tâm, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn chi chiến càng là thảm thiết đến cực hạn. Kim Vô Đồng cùng Tam Tiêm Lưỡng nhận đao không biết va chạm mấy ngàn mấy vạn lần, hai người theo cựu tiêu đánh tới hoàng tuyển, lại từ u minh giết trở lại nhân gian. Tôn Ngộ Không vết thương chẳng trị, kim sắc lông khỉ bị máu tươi cùng khét lại nhiễm, lại càng đánh càng cuồng, trong mắt xích hồng như máu, đều là kiệt ngạo cùng không cam lòng. Dương Tiễn cũng không dễ chịu, cái trán tiên nhãn chạy xuôi tiếp theo sợi kim sắc thần huyết, áo giáp vỡ vụn, hô hấp thô trọng, nhưng như cũ kéo chặt lấy cái này phát cuồng yêu hầu. Dương Tiễn, cho ta lão Tôn lăn đi. Tôn Ngộ Không gào thét, một gậy đẩy ra Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, đang muốn thi triển thần thông, dị biến nảy sinh. Hư không bên trong, không có dấu hiệu nào dò ra một bàn tay lớn. Bàn tay kia nhìn như bình thường, lại ẩn chứa khó nói lên lời nặng nề cùng bằng bạc, dường như bao gồm hồng hoang đại địa, gánh chịu vạn cổ sơn hà. Nó nhẹ nhàng một cầm, không nhìn chiến cuộc, không nhìn rất nhiều thần thông, pháp bảo. Như là nhặt lên một quân cờ giống như, dễ như trở bàn tay đem đang muốn liều mạng Tôn Ngộ Không siết ở lòng bàn tay. Ngập trời yêu khí cùng chiến ý, trong nháy mắt bị cưỡng ép diệt. Ai? Dương Tiễn đông nhiên lui lại, thiên nhãn run rẩy dữ dội, kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia dường như tự tuyên cổ kéo dài mà đến cự thủ. Khắp thiên tiên Phật chém giết, lại giờ phút này quỷ dị dừng lại một cái chớp mắt. Tất cả ánh mắt đều hội tụ hướng chủ nhân của cái tay kia, một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi dậm chân mà ra, thanh bào cổ phát, khuôn mặt thanh quắc, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy như vực sâu, khí tức quanh người hùng vĩ mênh mông không mở. Chính là địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử. Ánh mắt của hắn buông xuống, rơi vào lòng bàn tay kia ra sức dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào động đậy Tôn Ngộ Không trên thân, thanh âm bình thản, lại mang theo vạn quân chi trọng, ép tới quanh mình tiên địa pháp tắc đều tại gào thét. Hồ Tôn, đánh giết ta chi đồng từ lúc, có thể từng nghĩ tới giờ phút này, nhưng có hối hận. Tôn Ngộ Không bị lực lượng kinh khủng kia giam cầm, gân cốt muốn nứt, lại đột nhiên ngóc đầu lên, hỏa nhãn kim tinh gắt gao trừng mắt Trấn Nguyên Tử, cho dù khóe miệng chảy máu, vẫn như cũ rồi ra một cái điên cuồng mà giọng mỉa mai nụ cười. Hối hận? Ta lão Tôn hối hận cái gì? Hối hận không có sớm một chút đánh lên ngũ trang quan, liền ngươi kia phá cây cùng nhau đốt đi à? Trấn Nguyên Tử, đừng muốn giả mù sa mưa. Các ngươi những này cái gọi là đại năng, cái nào không phải cầm chúng sinh làm quân cờ? Loay hoay vận mệnh, tính toán nhân quả. Thanh âm hắn khàn giọng, nhưng từng chữ đẫm máu và nước mắt, mang theo xuyên thủng tất cả tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Ta lão Tôn là theo trong viên đá đụng tới, không phục thiên. Không phục. Càng không phục các ngươi này cầu thí tính toán. Cùng nó làm kia giật dây còn dối, đi các ngươi an bài tốt đường, tu các ngươi bố thí chính quả. Không bằng ta lão Tôn chính mình đến, đổ nhào cái này bàn cờ. Quấy hắn long trời lở đất. Ta lão Tôn sớm biết làm như vậy sẽ chết, có thể vậy thì thế nào? Hôm nay dù chết, có thể ta lão Tôn vẫn như cũng là Tề Thiên đại thánh. Tiếng giống giận dữ chấn khắp nơi, mang theo một cỗ quyết tuyệt điên cuồng, lại nhường khắp thiên tiên Phật vì đó im lặng. Trấn Nguyên Tử không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng là nổi lên một tia tức giận. Minh Ngoan bất linh. Hắn bản siêu nhiên vật ngoại, Tây Du lượng tiếp với hắn bất quá là một trận náo kịch, nhưng cái này hầu đầu đánh giết đồng tử, thủy hắn độ phủ, nhục hắn mặt mũi, đây là thủ riêng, không thể không báo. Cái gì đi về phía Tây công đức, cái gì Phật đạo chi tranh, cùng hắn có liên can gì? Trước đây nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân ở trước mặt quên can, Trấn Nguyên Tử đã sớm giết cái này không cách nào vô thiên hầu tử. Mà bây giờ, Thiên Đình cùng Tây Phương giáo hoàn toàn trở mặt, không có thánh nhân hạn chế, lại có gì người có thể ngăn cản hắn Trấn Nguyên Tử? Hắn nâng lên một cái tay khác, năm ngón tay hơi cong, mênh mông vô song đại điệu tinh khí trong nháy mắt hội tụ, dẫn động chu thiên tinh thần chập chờn, dường như toàn bộ Tây Như Hạ Châu lực lượng đều bị hắn cướp lấy tại lòng bàn tay. Muốn đem cái này cuồng vọng yêu hầu, tính cả chân linh, cùng nhau ép là bờ miệng. Đạo hữu chấm đã. Tây Phương chân trời, Như Lai Phật Tổ hùng vĩ thanh âm truyền đến, mang theo một tia bội vàng, kim sắc Phật thủ vượt qua hư không mà đến, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, hưu, một đạo thái cực đồ hành không xuất thế, âm dương lưu chuyển, định địa thủy hỏa phong, trong nháy mắt chặn Như Lai Phật thủ. Thái thượng lão quân thân ảnh mở mịt, đứng ở Tam thập Tam tiên bên ngoài, lạnh nhạt nói, "Phật Tổ, đây là ân oán cá nhân, chúng ta vẫn là chớ có nhúng tay cho thỏa đáng." ngữ khí bình thản, lại chém đinh chặt sắt. Một kiếp này đến mức độ này, nếu là lại tùy ý cái này hầu tử tiếp tục đi về phía tây xuống dưới, thiên đình một phương, sợ là không biết rõ còn muốn tổn binh hao tướng nhiều ít. Phật môn đại hưng cố nhiên là số trời, nhưng lại không có nghĩa là thiên đình nhất định phải nhượng bộ tới trình độ này. Bây giờ thế cục đã không thể nghịch chuyển, cùng nó tiếp tục đi về phía tây, không bằng mở lại một kiếp. Mà tại đối diện, Như Lai sắc mặt trầm xuống, trong lòng hiện lên một tia không ổn dự cảm, Phật quang phun trào, lại cuối cùng bị Thái Cực Đồ cách trở, chậm một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Trấn Nguyên Tử trong mắt hàn quang lóe lên, hội tụ vạn cổ sơn hà chi lực ngón tay, đã đè xuống. Không tốt. Quan Âm trong lòng rung mạnh, mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản không cách nào tới gần. Tất cả thần Phật nhao nhao dừng tay, nhìn trước mắt một màn này. Tôn Ngộ Không cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng hủy diệt giáng lâm, quanh thân dường như bị ức vạn tòa núi lớn nghiền ép, gân cốt, tạng phủ, kinh mạch thậm chí thức hải, đều tại từng khúc băng liệt. Khí tức tử vong, băng lãnh thấu xương. Giờ phút này, hắn trên gương mặt dữ tợn, lệ khí cùng điên cuồng lại dần dần tan đi, hỏa nhãn kim tinh bên trong xích hồng rút đi, hiện lên một tia hiếm thấy thanh minh cùng bình tĩnh. Phân loạn mảnh vỡ ký ức tại cấp tốc chôn vùi trong linh đài hiện lên. Hoa Quả Sơn tiêu dao, Tam Tinh Động học nghệ, Đại Náo Thiên Cung tùy tiện, Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm dạy vò cùng tuyệt vọng. Cuối cùng dừng lại, lại không phải Lăng Tiêu Điện huy hoàng, cũng không phải bản đảo viên thoải mái, mà là Ngũ Hành Sơn hạ, kia hoang vu dốc núi trước, một cái còn xuống lao trượng, run rẩy theo vải thô trong bao quần áo, xuất ra một cái lại lớn vừa đỏ, tản ra trong veo mùi hương quả đảo, đưa tới bên miệng hắn. Cặp kia đục ngầu lại ấm áp lau mắt, kia trăm năm gió mặc gió, mưa mặc mưa trầm mặc làm bạn. Sư Minh Tôn Ngộ Không bờ môi mấp máy, im lặng phun ra hai chữ. Trong mắt dường như có mỉm cười, một tia quyến luyến, một tia giải thoát. Hắn sớm đã dự liệu được cái loại này kết cục. Đồng thời, đây cũng là hắn đi về phía tây đến nay, rất nhiều xem như sở cầu kết cục. Hầu tử cũng không phải là vệ giết người, làm tất cả, bất quá là vì kết thúc tây du trận này âm mưu tính toán. Đến lúc cuối cùng một ý niệm rơi xuống. Trận, oanh. Sáng chói vô cùng quang hoa tự trấn nguyên tử lòng bàn tay bộc phát, che mất tất cả. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không khí tức, như là bị cuồn phong thổi tắt ánh đến, trong nháy mắt tan đi trong trời đất, dường như chưa từng tồn tại. Thiên địa đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu tử chết. Đây là bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới sự thật. Đường Tăng chết, hầu tử cũng đã chết. Cái này đi về phía tây còn có tất yếu sao? Mà liền tại lúc này, cửu thiên phía trên, tuyết lông ngông không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng rớt xuống, trắng đoán, băng lãnh, yên tĩnh. Bay là tạ, bao trùm nhuốm máu sơn hà, bao trùm tiên thần hải cốt, cũng bao trùm trấn nguyên tử chậm rãi bung ra, lại không có vật gì bàn tay. Tuyết rơi đầu bạc, tất cả thiên địa ai. Chương 26, đại năng đều đến Ngũ Hành Sơn. Một giới tán tu cũng có thể tính toán thần phận. Chương 26, đại năng đều đến Ngũ Hành Sơn. Một giới tán tu cũng có thể tính toán thần phận. Tuyết vẫn như cũ bay là tả rơi, bao trùm sân hà, che giấu vết máu, dường như đem tất cả vết tích đều xóa đi tiêu tán. Kết thúc. Tây Du Lượng tiếp lấy một loại ai cũng chưa dự liệu được phương thức, hoàn toàn kết thúc. Đường Tăng chết, Tôn Ngộ Không cũng đã chết. Con đường về hướng tây đến tận đây đoạn tuyệt. Giữa thiên địa, duy tập tục còn sót lại tuyết nhẹ nào. Mà theo lượng kiếp kết thúc, kiếp hải theo sóng lớn cuộn trào, tới yên tĩnh bình phục. Kia nguyên bản bởi vì lượng kiếp mà sôi trào hỗn loạn, che đậy tất cả thiên cơ, theo Tôn Ngộ Không hoàn toàn tiêu vong, bắt đầu chậm rãi rõ ràng, bình phục. Những cái kia nguyên bản thấy không rõ nhân quả, bắt đầu một lần nữa xen lẫn, hiển hóa. Từng kia ánh mắt, nguồn gốc từ Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, Linh Sơn chỗ sâu, thần Phật chiến trường cùng với các địa phương, đồng thời nhìn về phía kia nhân quả điểm cuối cùng, kia tất cả biến số lúc đầu tóe lên nhỏ bé gợn sóng chỗ, Tây Nưu Hạ Châu, Vũ Hành Sơn địa điểm cũng phụ cận, một chỗ hướng mặt trời dốc núi. Một tòa đơn sơ nhà tranh, một mảnh ung tùm rừng đào. Cùng rừng đào chỗ sâu, một cái đang cầm thiệt gỗ, chậm ung dung cho cây đào tưới nước còn xuống lao tẩu. Lý Lao Trượng, hoặc là nói, Lục Trầm. Giờ phút này, tất cả tính toán, tất cả nhân quả mạch lạc đều vô cùng rõ ràng, không có chút nào che lấp mà hiện lên tại rất nhiều đại năng trước mắt. Là hắn. Đúng là cái này nhìn như không chút nào thu hút, thọ nguyên sắp hết, chỉ có luyện hư hợp đạo cảnh giới tán tu. Mấy trăm năm như một ngày trong đạo, đưa đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng kia hầu tử tâm tính. Điểm phá khẩn cô chú tính toán, cuối cùng đưa đến lục căn chưa sạch hầu tử hoàn toàn mất khống chế, nuốt đường tăng, dẫn tới thần phật huyết chiến, dẫn đến trấn nguyên tử ra tay, cuối cùng ủ thành cái này lượng kiếp gián đoạn, thần phật vẫn lạc bát thiên đại họa. Chỉ là hắn chỉ là một giới tán tu, làm sao có thể có như vậy năng lực? Làm sao có thể khám phá linh sơn cùng thiên đình bố cục? Làm sao có thể tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi một lần thời cơ? Có thể liệu định, sau người tất có cao nhân. Nếu không phải cái khác cổ lão tồn tại âm thầm bố cục, ý đồ nhờ vào đó lượng kiếp cướp lấy càng lớn lợi ích, thậm chí phá vỡ hiện hữu trật tự, nếu không Tây Du sự tình làm sao đến mức này? Nếu không bắt được cái này hắc thủ phía sau màn, hôm nay có thể xấu Tây Du, ngày sau liền có thể hỏng chuyện khác. Nay mắt chưa trừ diệt, tam giới khó có thể bình an. Trấn Nguyên Tử sắc mặt băng lãnh, hắn ra tay là vì thủ riêng, lại không hiểu thành người khác trong tay chi đao, như thế tính toán, hắn há có thể thôi. Như Lai Phật Tổ tuệ nhãn bên trong gợn sóng phun trào, Tây Du gián đoạn, Phật môn đông truyền đại thế bị ngăn trở, tổn thất không thể đánh giá, cái này người sau lưng, nhất định phải trả giá đắt. Thái thượng lão quân ánh mắt thâm thúy, thiên đình uy nghiêm quét rác, đồng tử bị giết, pháp bảo bị đoạn, nếu không thể tra ra căn nguyên, đạo môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Ngũ Hành Sơn, rừng đào trên không, phong vân đột biến. Phương Đông, tử khí đông lai ba vạn dặm, một tòa cổ pháp huyền ảo thái cực đồ hành không triển khai, âm dương ngư chậm rãi lưu chuyển, định trụ địa thủy hòa phong, thái thượng lao quân thân ảnh mờ mịt, đứng ở thái cực đồ phía trên, ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống phía dưới. Tây phương, kim quang hạo đãng, Phật sướng chấn thiên, một tôn to lớn vô cùng Phật đà kim thân hiện hiện, nhạc hoa không nói, tuệ nhãn như biển, chính là Như Lai Phật tổ pháp tướng giáng lâm, vô tận uy áp bao phủ khắp nơi. Trung ương, đại điệu tinh khí trào lên, vạn sơn hư ảnh hiện hiện, trấn nguyên tử trưởng bảo phất phới, từ trong hư không bước ra một bước, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt đâm thẳng kia phiến trong rừng đào thân ảnh. Ba vị có thể xưng giới này đỉnh phong đại năng, pháp tướng che khuất bầu trời, thần thông uy áp xen lẫn, đem mảnh này nho nhỏ rừng đào hoàn toàn phong tỏa. Cỏ cây thấp nằm, chim bay tuyết tích, liền phong tuyết đều dường như bị đọc lại. Nhà tranh trước đang xoay người tới nước lục trầm động tác hơi chậm lại. Hắn chậm rãi thẳng lên kia còn xuống lưng eo, buông xuống trong tay thiệt gỗ. Ba vị đại năng kinh khủng uy áp, như là như thực chất đặt ở trên người hắn. Lục trầm cảm thụ được kia ngập trời áp lực, trên mặt lại là vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm có dự liệu được một màn này xảy ra. Hắn ngẩng đầu, trên mặt tầng kia trùng điệp trồng nếp nhăn giống như nước thủy triều chậm rãi rút đi, lộ ra hạ chân chính dung mạo, thân hình thẳng tắp, tóc trắng thơ, khuôn mặt tuấn tú, dường như 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Ánh mắt không hề bận tâm, hắn phủi phủi vài thô trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, sửa sang lại một chút y quan, lại ngay tại cây đào hạ, đối mặt tam phương uy áp, khuynh chân ngồi xuống, dáng vẻ thong dong, dường như chỉ là nên đón ba vị bình thường khách tới thăm. Tán tu lục trầm, gặp qua lão quân, gặp qua Phật tổ, gặp qua trấn nguyên đại tiên. Thanh âm hắn bình thản, không kiêu ngạo không tự ti, tại cái này bị vô thượng vĩ lực bao phủ giữa thiên địa, rõ ràng vang lên. Như Lai ánh mắt rủ xuống, thanh âm rộng lớn, chất vấn, "Lục Trầm, ngươi người giật dây, là ai?" Nói ra, Phật môn từ bi, chưa chắc không thể khoan dung với ngươi. Lão quân cũng không nhiều lời, nhưng là đã lặng yên thi triển thần thông, muốn xem xuyên Lục Trầm nội tình. Mà trấn nguyên tử càng là trực tiếp, trong mắt hàn quang bắn ra, đến tột cùng là ai sai bảo ngươi, tính toán tại ta. Đối mặt ba vị đại năng uy thế ngập trời cùng trực chỉ hạch tâm chất vấn, Lục Trầm bỗng cảm giác sao trời áp đỉnh, thần hồn run rẩy. Nhưng hắn trên mặt lại chậm rãi lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, thậm chí mang theo một tia giọng địa mai ý cười. "Chư vị, không cần nhìn về phía nơi khác. Thế gian này cũng không phải là chỉ có thần Phật mới có thể chấp cờ, tính toán chúng sinh, loay hoay vận mệnh. Ta Lục Trầm tuy chỉ là một giới tán tu, thần thông không quan trọng, theo hầu nước cả. Nhưng liền xem như một giới tán tu lại như thế nào?" Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua không trung ba vị trí cao tồn tại, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, "Tán tu cũng có thể mưu tiên, cũng có thể tính toán các ngươi những này cao cao tại thượng thần Phật." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, "Oan." Cửu tiên phía trên, đạo đạo công đức rơi xuống. Cứ việc Tây Du chưa thành, nhưng Lục Trầm tại Ngũ Hành Sơn hạ ném uy tôn nộ không công đức, lại là nửa điểm không phải hư. Vàng bạc vô tận, kim quang sáng chói thiên đạo công đức, như là vỡ đê thiên hà, tự hư không sâu xa bên trong ầm vàng giáng lâm, không nhìn tất cả trở ngại, trực tiếp chút vào Lục Trầm thể nội. Chỉ một thoáng, Lục Trầm quanh thân toát ra vô lượng kim quang, khí tức lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên. Kia vây lại hắn 500 năm luyện hư hợp đạo hàng rào, tại hải lượng công đức trùng kích vào, trong nháy mắt vỡ vụn. Địa tiên. Đồng thời tu vi còn tại công đức thôi thúc dưới, hướng về cảnh giới càng cao hơn xung kích. Nhưng mà, Lục Trầm đối với cái này dường như không có chút nào lưu luyến. Ở đằng kia công đức kim quang bên trong, ở đằng kia ba vị đại năng kinh ngạc, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói. Lục Trầm giơ tay lên, cũng không phải là nên đón công đức, mà là đối với mình mi tâm, không chút do dự, một trưởng vô hạ. Lục Trầm khí tức trong nháy mắt đoạt tuyệt. Chính là ba vị đại năng đều không có dự liệu được Lục Trầm vậy mà lại lựa chọn tự hành kết thúc. Hơn nữa còn là tại công đức kim quang phía dưới. Bất luận là Như Lai vẫn là lão quân hoặc là trấn nguyên tử, đều không thể tại công đức kim quang hạ ngăn cản Lục Trầm tự sát. Phong tuyết vẫn như cũ, rừng đào vắng vẻ. Chỉ còn ba vị đại năng pháp tướng đứng sừng sững hư không, im lặng im mắng. Lục Trầm kia phàm nhân cũng có thể mưu thiên cùng nôn, kia tại công đức gia thân lúc quả quyết tự vận quyết tuyệt, đều để ba vị đại năng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nếu là vì công đức, làm sao đến mức tự sát? Lục Trầm tuy là một giới tán tu, lại thành ba vị đại năng trong lòng không giải được bí ẩn. Lần này Tây Du lượng tiếp gián đoạn, đến cùng là người phương nào gây nên? Hẳn là thật sự là Lục Trầm không thành.